Chương 69, đệ 069 chương giấy thép vàng mời 10 thành 1 khảm đệ 069 chương, giấy thép vàng mời, 10 thành 1 khảm. Người đeo mặt nạ. Đệ nhị công tử. Nay vẫn là Diệp Hàn lần đầu tiên nghe được hắn mở miệng, tiếng nói đặc biệt, làm cho người ta một loại đặc thù cảm giác, mơ ảo bất định, phản phất là vang ở khác một vùng không gian. Không phải địch không phải hữu, đệ nhị công tử chỉ là vô cùng kinh ngạc, vẫn chưa hiện lộ cái khác, Diệp Hàn đương nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dương một thoáng trong tay giấy thép vàng phong thư, nói tiếp hỏi, thư mời. Người đang nói cái này. Đệ nhị công tử nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Đấy mắt ngạc nhiên che lại đi, tựa hồ liền muốn giải thích, nhưng vào lúc này, đùng, lại là một tiếng của mình. Một vòng khiêu chiến, 10 chàng võ đài chiến, liên đối mình và đệ nhị công tử ở bên trong, thậm chí ngay cả tục ba người thành công khiêu chiến, này ở Tiềm Long thành quả thực là cái kỳ tích. Diệp Hàn ở tiểu lâu uống trà mấy ngày nay, cũng xưa nay chưa từng nghe qua liên tục 3 tiếng trung cổ chi minh. Lần này là ai khiêu chiến thành công? Diệp Hàn tầm mắt lướt qua đệ nhị công tử bả vai nhìn phía vũ đấu trường, đệ ngũ phương trên võ đài, một cái nhẹ nhàng bóng người cầm trong tay xanh thảm trường kiếm nhẹ xuống. Hướng chỗ mình đứng tiểu bộ chạy tới, một mặt rào rạt đắc ý nữ tu, cầm trong tay xanh thảm trường kiếm. Này không phải Thanh Liên công chúa thì là người nào? Nhìn thấy Thanh Liên này tấm lộ liều khoe khoang vẻ mặt, Diệp Hàn không khỏi phù ngạch thở dài, thế đạo a. Liên năng đều có thể khiêu chiến thành công, thực sự là vì là những kia khiêu chiến thất bại người không đáng. Diệp Hàn tuy ở trong lòng thổ nát, nhưng hắn không phải không thừa nhận, hắn đã báo trước đến tình cảnh này. Lúc trước ở Tiềm Long thành ở ngoài Thanh Liên từng ra tay, cái kia một chiêu kiếm, tầm thường địa nguyên cảnh cửu phẩm võ giả không chống đỡ được. Nàng hẳn là không phải tán tu, khác có thân phận. Diệp Hàn chỉ là dựa theo sự thực suy đoán, kỳ thực trong lòng cũng không quá thật tốt kỳ. Người khác bí mật, chỉ cần việc không liên quan tới mình, Diệp Hàn xưa nay đều sẽ không có dò xét. Đây là hắn khung nơi sâu xa lạnh lùng, thậm chí có thể nói là bạc lương. Nhưng là, hắn không muốn trêu chọc người khác, không có nghĩa là người khác không muốn trêu chọc hắn. Thanh Liên bước chân cực nhanh, ở toàn bộ vũ đấu trường bên trong hết thảy khán giả trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, nhảy một cái ba bính, ở Diệp Hàn bên người đứng lại, vẻ mặt càng thêm đắc ý ha, tiểu tặc, muốn đi trên chuyển kỳ con đường thoát khỏi ta. Không dễ như vậy, chỉ cần ngươi một ngày không nói thật tình, ta hãy cùng ngươi một ngày, mãi đến tận. Thanh Liên nói, âm thanh rất lớn, nhưng là không giống nhau. Không chờ nàng một câu nói xong, đột nhiên nhìn thấy Diệp Hàn trong tay giấy thép vàng phong thư, đôi mắt đẹp đống dương trợ to, lời nói im bặt đi, vẻ mặt cứng đờ. Thư mời. Chỉ là tòa thành thứ nhất chỉ khiêu chiến, dĩ nhiên thì có người mời ngươi, vận may của ngươi thật tốt. Diệp Hàn nghe vậy, lông mày không khỏi chữ càng chặt. Thanh Liên cũng biết thư mời tồn tại, chẳng lẽ nó rất thông thường? Cái kia vì sao ta ở trên tiểu lâu mỗi ngày thấy người đến người đi, xưa nay chưa từng nghe nói nó. Diệp Hàn hoàn toàn lơ là Thanh Liên phía trước những câu nói kia, sự chú ý hoàn toàn tập trung ở trong tay thư mời trên, hướng về đệ nhị công tử hỏi ra trước đó chưa từng nói xong câu nói kia. Nó đến cùng là cái gì, có tác dụng gì? Nhưng là không giống nhau, không chờ đệ nhị công tử nói, nhưng thấy Thanh Liên lại một lần mẻ lên, tiểu đao hồng ở bên cạnh kéo đều kéo không được nàng, dương nhanh múa bước, hô to gọi nhỏ. Ta biết ta biết, ta đến nói cho ngươi đi. Thanh Liên công chúa một mặt rào rạt đắc ý, khoe khoang tự liếc Diệp Hàn một chút, lúc này mới nói nhanh, đây là chuyển kỳ trên đường chỉ có mời phương thức, chia làm tứ đẳng. Từ cao xuống thấp, lần lượt là nhất đẳng nguyên tử linh tinh, nhị đẳng vàng ròng, cấp 3 vàng 10, tứ đẳng giấy thép vàng. Đệ nhất đẳng đến đệ tam đẳng đều là chỉ có tông môn mới có thể phân phát thư mời, mời ngươi nhập tông môn sử dụng. Cấp bậc không giống, là bởi vì phân phát tông môn cấp bậc khác biệt. Chỉ có 8 đại siêu cấp tông môn có khả năng sử dụng nguyên tử linh tinh chế tác thư mời, đi tên 5 sao vị trí, 4 sao tông môn có thể dùng nhị đẳng vàng ròng thư mời, 3 sao tông môn chỉ có thể sử dụng cấp 3 vàng 10 thư mời. Còn tứ đẳng giấy thép vàng thư mời là tán tu tiểu đội chuyên dụng. Đây là có người mời ngươi gia nhập bọn họ tiểu đội, trở thành một thành viên trong đó, cộng đồng lang bạt chuyển kỳ con đường. Chỉ muốn gia nhập trong đó, liền có thể lẫn nhau xác minh võ đạo, thu được chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, làm một thành viên trong đó, ngươi cũng có cùng chung kinh nghiệm võ đạo trách nhiệm. Nhìn như hoa lệ, chỉ là tứ đẳng. Diệp Hàn nghe vậy, nhìn về phía trong tay giấy thiếp vàng thư mời, chân mày hơi nhíu lại. Ở trên tiểu lâu hắn xác thực không có từng nghe nói như vậy tin tức, nhưng nếu đệ nhị công tử cùng Thanh Liên nếu biết, khẳng định là chân thực. Gia nhập tán tu tiểu đội, cùng xông vào chuyển kỳ con đường, Diệp Hàn đối với này cũng không ghét. Nhiều người sức mạnh lớn, đây là không có tông môn làm hậu thuẫn tán tu có thể tuyển một loại vô cùng tốt con đường. Nhưng là, nghe tới còn muốn cùng chung kinh nghiệm tu luyện thì, Diệp Hàn chần chờ. Bí mật trên người hắn quá hơn nhiều. Nếu như gia nhập một tiểu đội nhất định phải như vậy trả giá, bí mật của hắn e sợ cũng không thể đơn giản ẩn giấu. Diệp Hàn vẫn chưa che giấu trong lòng chần chờ, hoàn toàn hiển lộ ở trên mặt, lúc này bị Thanh Liên phát giác, kinh hô, ngươi còn chần chờ. Ở Tiêm Long thành liền có người cho ngươi phân phát giấy thiếp vàng tư mời, đây là đối với ngươi cực kỳ coi trọng biểu hiện, ngươi còn chần chờ cái gì, không mau mau mở ra là cái nào tiểu đội? Ở chuyên kỳ trên đường, nhưng là có thật nhiều tên tiểu đội. Thanh Liên công chúa cũng không thể quấy rầy Diệp Hàn suy tư, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt đệ nhị công tử. Giác quan thứ 6 nói cho hắn, tấm này thư mời hay là cũng không có đơn giản như vậy, đệ nhị công tử hay là biết càng nhiều, trực tiếp mở miệng dò hỏi, chỉ là như vậy sao? Đệ nhị công tử nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hàn khi nghe đến Thanh Liên cái kia lời nói sau lại vẫn hội chấn định như vậy, sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Hàn sau, lúc này mới cười khẽ trả lời, đại thể như vậy, thế nhưng là không toàn diện. Gia nhập một tiểu đội có lúc cũng không chỉ là một việc phúc duyên, giúp đỡ lẫn nhau, tinh tiến võ đạo. Có lúc bọn họ mời ngươi hay là chỉ là cho ngươi đi làm con cờ thí, bia đỡ đạn. Lời ấy giải thích thế nào? Diệp Hàn nhíu mày, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, đang muốn truy hỏi, nhưng nghe đệ nhị công tử lời nói kế tục truyền đến, xem các ngươi vẻ mặt ta liền biết, các ngươi hay là biết này thư mời tồn tại, nhưng lại không biết ở truyền kỳ trên đường còn có mười thành một khảm câu chuyện. Mười thành một khảm. Diệp Hàn, Thanh Liên hai người cùng nhau cả kinh. Bọn họ xác thực chưa từng nghe nói thuyết pháp như vậy, vội vã nghiêng tai lắng nghe. Nhưng thấy đệ nhị công tử cũng hạ thấp giọng, dù chỉ có ba người nghe được tiếng nói rằng, truyền kỳ con đường có thật nhiều quy củ. Bị mọi người biết rõ, cũng chỉ là trong đó 1/2 phần 10, khiêu chiến thành trì càng nhiều, các ngươi biết được cũng là càng nhiều. Mười thành một khảm, dù là một người trong đó. Mỗi một tòa sắp xếp ở 10 bội số trên thành trì, ngoại trừ cuối cùng một tòa, chúng nó có tương đồng quy tắc, sinh tử rèn luyện. Quyền định một phương hiểm cảnh, hoặc là một phương bí cảnh, bên trong có tông môn đệ tử bảo vệ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ hoặc là đạt đến mục tiêu, mới có thể toán làm khiêu chiến thành công. Bằng không nhận định là thất bại. Vì lẽ đó, ở truyền kỳ trên đường, mới hội có các loại tiểu đội tồn tại. Bọn họ nhân số nhiều, đoàn kết cùng nhau, tự nhiên thắng được độ khả thi lại càng lớn. Nhưng tương tự, mới có lợi liền có chỗ hỏng. Nếu như thực lực của ngươi không đủ mạnh, gia nhập như vậy tiểu đội, rất có thể sẽ ở thời khắc mấu chốt bị cho rằng bia đỡ đạn bỏ qua. Bí cảnh, hiểm cảnh cũng không hung ác, lòng người mới là trên đời tối hiểm ác đồ vật. Lòng người hiểm ác, đơn giản bốn chữ, đã đầy đủ Diệp Hàn nghĩ đến rất nhiều, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trong suốt lên. Nguyên lai ở truyền kỳ trên đường còn có loại này khiêu chiến. Nhìn dáng dấp, mặc dù là gia nhập tiểu đội, cũng không phải có thể tùy tiện lựa chọn. Đa tạ đệ nhị công tử chỉ điểm. Diệp Hàn hướng đệ nhị công tử vừa chắp tay, biểu đạt cảm ơn, nhưng nơi cánh tay hạ xuống thời gian, trong tay tấm kia giấy thiếp vàng thư mời đã không hỏa tự cháy, hóa thành một mảnh cho bụi. Diệp Hàn không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp đem nó phá hủy rồi. Ngươi. Thanh Liên thấy thế cả kinh, đệ nhị công tử cũng giống như thế, nhưng chợt, người sau trên mặt liền lộ ra tán thành ý cười, nhẹ nhàng gật đầu tán dương, huynh đệ thật quả đoán. Bằng chứng ấy tuổi liền có như thế tâm tính, phòng chừng 4-5 tháng sau khi ở truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng, lại muốn thêm một cái mới mẹ tên. Thanh Liên nghe vậy, càng là không rõ. Diệp Hàn phá hủy giấy thiếp vàng thư mời, trái lại bị tán dương, đây là cái đạo lý gì? Thanh Liên không hiểu, là người khởi xướng Diệp Hàn đương nhiên rõ ràng. Ở Tiêm Long Thành, truyền kỳ con đường trận đầu khiêu chiến, liền cho mình đưa tới một tấm giấy thiếp vàng thư mời, bực này xuất tính mà vì là cách làm, chỉ có lưỡng loại khả năng. Một, chính mình chân thực sức chiến đấu bại lộ, bị người nhận định là cường giả. Đối với Diệp Hàn mà nói, này không phải một loại vinh quang, mà là một loại nguy cơ. Nếu như hắn lựa chọn gia nhập tiểu đội, nhất định sẽ bị coi trọng, cũng truy hỏi kinh nghiệm tu luyện, bất cứ lúc nào có bại lộ tự thân bí mật nguy hiểm. Thứ hai, chi tiểu đội kia phân phát giấy thiếp vàng thư mời ý đồ quỷ dị, rất có thể là như để cho mình làm thành thứ 10 khiêu chiến bia đỡ đạn. Bực này ý đồ giấy mời, Diệp Hàn nếu như lại đáp ứng, mới thật sự là kẻ ngu si. Vì lẽ đó, hắn liền tấm kia giấy thiếp vàng thư mời phong thư đều chưa từng mở ra liếc mắt nhìn, trực tiếp xé nát, càng cho thấy một loại thái độ, hắn Diệp Hàn sẽ không gia nhập bất kỳ tiểu đội. Ngày sau lan truyền ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không có tiểu đội lại mời việc, tự thảo lúng túng. Đương nhiên, đối với đệ nhị công tử tán thưởng, Diệp Hàn không muốn làm người khác chú ý, muốn che giấu, chỉ là khinh khẽ cười nói, may mắn mà thôi. Khả năng là ta đối thủ thân co ẩn tật, bị ta chui chỗ trống, thắng được thực sự may mắn. Đây là lời khách sáo. Người bình thường nghe đến mấy câu này đều sẽ phụ họa hai câu, lại nhẹ nhàng dứt bỏ, không để ý lắm. Thế nhưng đệ nhị công tử hiển nhiên không phải là người như thế, hắn lại liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Hàn, hạ thấp giọng nói nhỏ, áp xúc chân nguyên, đồng thời hết mức thu lại với quyền diện nhỏ bé trong kinh mạch, tích lũy lâu dài sử dụng một lần đánh tan đối phương lực đạo, đồng thời còn ở dưới con mắt mọi người khiến người ta hoàn toàn phân biệt không ra, kỹ xảo như vậy, nhưng là ngay cả ta đều không biết. Diệp Hàn tiểu hữu, ngươi thực sự là khiêm tốn. Diệp Hàn nghe vậy, đột nhiên cả kinh, bị nhìn thấu. Xác thực, hắn ở phe thứ 3 trên võ đài một lần đánh bại cơn gió mạnh không sử dụng kỹ xảo chính là như vậy, mượn dùng chính là bạo bộ kỹ xảo. Không nghĩ tới, lại bị đệ nhị công tử một lời điểm đấu. Ngươi là làm sao thấy được? Diệp Hàn kinh ngạc, sắc mặt kinh ngạc, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn muốn là coi chính mình ẩn giấu đã tương đương hoàn mỹ, nhưng vẫn bị người một chút nhìn thấu. Đồng thời khi đó đệ nhị công tử còn ở hắn sự khiêu chiến của chính mình bên trong, lại vẫn tâm có thừa lực kiểm tra bốn phía, đây là cỡ nào kinh người sức quan sát, có thể nói khủng bố. Nhưng mà, nghe được Diệp Hàn hỏi do, đệ nhị công tử nhưng chỉ là khinh khinh khoát tay trận lại nói, ta làm sao thấy được ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có hứng thú hay không đem này kỹ xảo dạy cho ta. Đương nhiên, ta không phải mạnh mẽ muốn học, có thể trao đổi. Thế gian trăm loại binh khí, thậm chí quyền pháp, ta đều hơi có trải qua, ngươi có thể mặc cho tuyển một loại làm thù lao. Đệ nhị công tử nói, âm điệu không khỏi cất cao, tiếng nói bên trong tựa hồ tràn ngập đắc ý có thể hắn, nhưng lại lần nữa để Diệp Hàn cả kinh. Trăm loại binh khí, thậm chí quyền pháp, toàn bộ trải qua. Nay cùng truyền kỳ trên bảng xếp hạng thứ 3 vị đệ tam công tử, là cỡ nào tương tự? Lẽ nào, bên cạnh Thanh Liên công chúa đồng dạng nghĩ tới chỗ này, lụa mỏng dưới khuôn mặt, tràn ngập ngạc nhiên cùng ngờ vực. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn cùng Thanh Liên công chúa hai người tâm có suy nghĩ thì, đệ nhị công tử phảng phất lập tức liền nhìn thấu bọn họ đáy lòng suy đoán, khinh cười nói, chủ động thản thừa, không sai. Đệ tam công tử cùng ta, cùng ra một mạch. Cùng ra một mạch. Quan hệ này có thể đủ mật thiết. Diệp Hàn, Thanh Liên hai người đồng thời hơi biến sắc mặt. Đệ tam công tử nhưng là truyền kỳ trên đường truyền kỳ cụ xuất hiện, chính mình mới vừa vào Tiềm Long Thành liền gặp phải hắn cùng mạch sư minh đệ, đây thực sự là trùng hợp. Chỉ là, đối phương phải thay đổi lấy nhưng là bạo bộ kỹ xảo, bực này quyền lợi cũng không ở trên người hắn. Diệp Hàn trong mắt co rụt lại, túi lâu đến, tựa hồ là ở lựa chọn, nhưng thần hồn nhưng từ lâu nhập vào cơ thể mà ra, đệ nhập trước ngực treo lơ lửng linh châu bên trong. Lao tổ tông, ngài thấy thế nào? Chương 70, đệ 070 chương sóng ngầm phun trào thượng cổ khống hỏa thuật. Đệ 070 chương, sóng ngầm phun trào, thượng cổ khống hỏa thuật. Chính ngươi nhìn làm. Diệp gia lão tổ tông âm thanh ở Diệp Hàn đấy lòng vang lên, cũng không thích tâm tình chợt trợn. Bạo bộ kỹ xảo, cấp độ. Nếu ta đem bộ này võ kỹ dạy cho ngươi, nó liền thuộc về ngươi, bất luận ngươi làm nơi nào chí, ta đều mặc kệ. Võ kỹ trao đổi, ở tu luyện giới cũng coi như bình thường. Thế nhưng tiểu tử, nhất định phải để tâm nhiều, không nên bị lừa. Diệp Hàn nghe vậy, vì không hay biết nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu lên, ánh mắt đã lần nữa khôi phục thanh minh, nhìn về phía một mặt chờ mong đệ nhị công tử nói, "Được, chỉ là không biết, ngươi có thể lấy ra cái gì để ta động tâm võ kỹ đến?" Đáp ứng rồi. Đệ nhị công tử nhíu mày, mắt mạo tinh mang. Diệp Hàn so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn quả đoán. Việc này không nên chậm trễ. Đệ nhị công tử cũng chỉ lo Diệp Hàn lại đột nhiên thay đổi chủ ý, thấp giọng mới nói, "Nhiều người ở đây mắt tạm, chúng ta chuyển sang nơi khác nói, đi tìm cái tiểu lâu trong một phòng trang nhã. Chỉ cần là ở tiệm bên trong tòa Long Thành, Diệp Hàn đều sẽ không có ý kiến đến gì." Lúc này gật đầu, lên chân đuổi tới. Một phút sau, trong một ngôi tiểu lâu, đúng dịp chính là đệ nhị công tử lựa chọn tiểu lâu, dĩ nhiên chính là lúc trước Thanh Liên công chúa quan sát Diệp Hàn nơi ở cái kia tòa tiểu lâu. Điều này làm cho thiếu nữ không khỏi lại muốn nói gì, nhưng thấy Diệp Hàn cùng đệ nhị công tử bước chân liên tục, bước nhanh đi vào một phương trong một phòng trang nhã, lúc này mới bĩu môi, lôi kéo tiểu Đào Hồng đuổi tới. Đã gặp các nàng hai người cũng kéo dài phòng liêm chui vào, Diệp Hàn không khỏi lườm một cái, không còn gì để nói. Chuyện như vậy ngươi cũng theo, thực sự là như quen thuộc. Đệ nhị công tử cũng là kinh dị, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng thấy Thanh Liên xuất mở miệng trước, yên tâm, ta đường đường. Đường đường một cái đại tiểu thư, là sẽ không ham muốn hai người các ngươi võ kỹ. Hai người các ngươi tán gẫu, để ta làm công chứng. Công chứng? Cũng tốt. Đệ nhị công tử, Diệp Hàn hai người liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Đặc biệt là Diệp Hàn, trong mắt cẩn thận hơi có giảm bớt, lần thứ nhất cảm thấy Thanh Liên ở bên cạnh không đơn thuần chỉ là cái thuốc cao bôi trên da chó, vẫn có như vậy một chút xíu tác dụng. Võ kỹ trao đổi là cần đầy đủ cảnh giác. Ở Thiên Nguyên đại lục, bởi vì võ kỹ trao đổi bị lừa bịp không ít, gợi ra thù hận càng là có thể đầy đủ nói lên cái ba ngày ba đêm hơn nữa không giống nhau. Thanh Liên công chứng, không thể nghi ngờ để Diệp Hàn ung dung không ít. Đệ nhị công tử đúng là rất thản nhiên, tựa hồ không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, không lại nhìn Thanh Liên công chúa một chút, nhìn chằm chằm Diệp Hàn hai con mắt, nói ngay vào điểm chính, ngươi là hệ lửa võ tu, đường đường chính chính, chí cương chí dương. Trùng hợp, ta với hỏa hệ tu luyện cũng có nhất định trải qua, có rất nhiều võ kỹ tương quan, ngươi trước hết nghe ta giới thiệu, nếu là động tâm, chúng ta cũng không nét mực, trực tiếp trao đổi là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, đệ nhị công tử ở trên mặt bàn không phất một cái tay, tiếp theo một cái chớp mắt, đầy đủ hơn 30 viên to bằng đầu ngón tay nguyên tinh xuất hiện ở trên mặt bàn, bày ra chỉnh thể. Võ kỹ nguyên tinh. Chúng nó chính là đệ nhị công tử nói những kia cùng hệ lửa tu luyện có quan hệ võ kỹ, đại thể tin tức toàn bộ khắc ở đây, rõ ràng có thể sát. Đương nhiên, nếu là Diệp Hàn muốn toàn bản, còn cần tuyển chọn một viên, đồng thời dâng bạo bộ kỹ xảo mới có thể giao dịch. Nhiều như vậy, Diệp Hàn thấy thế cả kinh. Hắn vốn tưởng rằng đệ nhị công tử liên quan với hệ lửa tu luyện võ kỹ nhiều nhất chỉ có 5, 6 môn liền đỉnh này. Nhưng không nghĩ tới chính là, đối phương dĩ nhiên như vậy giàu nước đố đổ vách, một mạch lấy ra hơn 30 môn. Khủng bố số lượng. Đồng thời hắn vẫn là nói, đối với hệ lửa tu luyện hắn chỉ là hơi có trải qua mà thôi, hay là cũng không phải là chủ tu phương hướng, dĩ nhiên cũng có nhiều như vậy võ kỹ ở tay. Như đổi làm là hắn chủ tu phương hướng, lại hội có bao nhiêu bản võ kỹ. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cùng lúc đó, Tân Nghi hoặc cũng ở Diệp Hàn đấy lòng lặng yên mà sinh. Hắn một cái tán tu, từ đâu tới nhiều như vậy võ kỹ? Kỳ quái, hắn không phải ở gạt ta chứ? Diệp Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi lông mày khẽ nhíu, thang tay cầm lên trước người trên bản quả thứ nhất nguyên tinh, thăm dò vào thần hồn. Lập tức, quan vào trong đó ghi chép công pháp võ thuật giới thiệu tóm tắt ánh vào đáy lòng. Minh Hỏa Quyền, địa giai cấp thấp võ học, một khi triển khai, có thể phóng thích tia sáng chói mắt, ở trong chớp mắt nhiễu loạn đối thủ tầm mắt, đưa đến xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ hiệu quả. Quyền pháp này có chút ý nghĩa. Diệp Hàn khẽ mỉm cười, đồng thời thần niệm tập trung vào trước ngực linh châu bên trong, lần thứ hai liên hệ Diệp gia lão tổ tông. Phân biệt một môn võ học chân thực tính, đối với những người khác tới nói hay là độ khó rất lớn, chỉ có luyện thành thời điểm phương nhưng có biết. Thế nhưng, Diệp Hàn không giống nhau. Có kiến thức rộng rãi lão tổ tông ở, một môn địa giai võ học thật giả, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Quả nhiên, không giống nhau, không chờ Diệp Hàn truyền âm hỏi dò, Diệp gia lão tổ trả lời liền đã truyền đến, là thật sự. Bộ quyền pháp này ở Thiên Nguyên đại lục truyền lưu đã lâu, ta nhớ tới nó. Nhưng là ngươi muốn học ta liền có thể dạy cho ngươi, căn bản không cần dùng võ kỹ trao đổi thu được. Đạt được lão tổ tông nhận định sau khi, Diệp Hàn tâm tư nhất thời ung dung không ít. Nhìn dáng dấp, đệ nhị công tử cũng không phải đơn thuần lừa bịp. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một quyển mà thôi, tuy rằng độc lòng, nhưng lão tổ tông cũng nói rồi, hắn cũng sẽ như vậy kỹ xảo nhỏ, không cần trao đổi. Dưới một quyển, Diệp Hàn vẻ mặt bất biến, khiến người ta ở trên mặt của hắn xem không ra bất kỳ đầu mối, trầm ổn làm người giận sôi. Hỏa Tuyên Quyền. Từng viên ghi chép hệ lửa võ học nguyên tinh bị Diệp Hàn cầm lấy đến lại thả xuống. Mỗi một viên nguyên tinh ở trong tay hắn ngốc thời gian bất quá 3 tức, xem qua liền thả xuống, cả người càng là không chút biến sắc. Nhìn trên mặt bàn nguyên tinh chính đang từ từ giảm thiểu, liền ngay cả ở một bên công chứng Thanh Liên trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là ở chọn võ kỹ sao? Làm sao như thế như đại cô nương đi dạo phố, nhìn một cái rồi đi. Hắn thật sự nhìn kỹ sao? Nhưng là Thanh Liên công chúa không biết chính là, ngay khi nàng lòng sinh không tên lo lắng thời điểm, ở Tiềm Long thành khác một tòa tiểu lâu bí ẩn trong một phòng trang nhã bên trong, có người càng sốt ruột. Khoảng cách Diệp Hàn ba người vị trí tiểu lâu ba dặm ở ngoài, bí ẩn trong một phòng trang nhã bên trong, màu đen vải mảnh che lấp, để bên trong một vùng tăm tối, không thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Mãi đến tận một cái khuôn mặt phổ thông, cả người khí tức thu lại đến cực hạn thanh niên bước nhanh đi tới, cũng không gõ cửa, trực tiếp tiến vào. Ta quang tác nhập, nửa mặt tinh xảo mặt cười lóe lên một cái rồi biến mất. Bên trong tòa là cái tuyệt mỹ nữ tử, tuy rằng chỉ là bán khuôn mặt tươi cười lộ ra, cũng đủ để cho phần lớn nam tính võ giả điên cuồng. Một chữ mỹ. Thanh niên đi vào sau, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt can đảm đều không có, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, chô mai phục không nổi. Hồi bẩm tiết đường chủ, mời thất bại. Thiếu niên kia liền giấy thiếp vàng thư mời không hề liếc mắt nhìn một chút, trực tiếp xé nát. Thất bại. Bị gọi là tiết đường chủ nữ tử lần thứ hai bị hắc ám bao vây, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy sắc mặt nàng biến hóa, chỉ có lanh lảnh mà thanh âm trầm thấp thổ lộ, tuổi tác không lớn, còn rất cẩn thận mà. Bất quá, thất bại cũng là thất bại, không phải đại sự gì. Hắn ở Tiềm Long thành ở ngoài cái kia chàng đánh giết tuy rằng đặc sắc, nhưng vừa nhìn dù là toàn lực làm, dù cho tiếp thu mời, truyền kỳ con đường hắn nhiều nhất có thể đi một nửa, chỉ là một cái không sai bia đỡ đạn mà thôi, không đáng tranh cãi nữa lấy. Tiết đường chủ âm thanh lạnh lạnh, nghe không gian nửa điểm ẩn tình vị, lại như là ở nói chuyện làm ăn. Quả nhiên, chính như đệ nhị công tử nói, nàng sở dĩ mời Diệp Hàn, chính là muốn cho hắn làm bia đỡ đạn thôi. May là Diệp Hàn cơ linh, hiểu được cẩn thận cùng lấy hay bỏ. Một lời tận, Tiết đường chủ hiển nhiên không có bàn lại luận Diệp Hàn hứng thú, âm thanh đột nhiên trở nên gấp gáp lên, mang có mấy phần lo lắng. Bàng gia cựu thiếu gia hành tung trà được không? Hắn tuy rằng bị bàng gia vứt bỏ, đồng thời liệt vào tất phải giết người, nhưng là tiểu tử này hành tung quỷ dị, lại có bí bảo tại người, không tốt sưu tầm. Trên người hắn cái này bí bảo đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu, vì mười thành một hàm, nhất định phải bắt được. Tiết đường chủ nói xong lời cuối cùng, ngựa khi đã kinh biến đến mức kiên định lạ thường, để quỳ trên mặt đất thanh niên run lên bần bật, vội vã theo tiếng, hồi bẩm đường chủ, chúng ta đã tra được rồi. Ba ngày trước, hắn tham gia xong Tiềm Long thành võ đài khiêu chiến sau khi trực tiếp rời đi, nhưng không có đi tới đệ nhị tòa thành trì Thiết Huyết thành, mà là đi tới cánh đồng hoang vu ẩn giấu tránh né. Ngay khi vừa nãy, tiểu đội thứ hai Phan Dương đã đưa tin cho ta, tìm tới hành tung của hắn, bất cứ lúc nào có thể bắt lấy. Tiết đường chủ nghe vậy lại hỉ, liền ngữ khí đều không giống nhau. Tìm tới. Được được được. Bắt được trong tay hắn cái kia đồ vật, ta Tiết giai nhân xưng bá chuyển kỳ con đường ngay trong tầm tay. Nam nhạc đến bọn họ thất bại, đều là ở mười thành một khám trên. Mà ta không giống, có bảng gia bí bảo, chỉ là bí cảnh khiêu chiến tuyệt không nửa điểm áp lực. Tiết đường chủ rõ ràng hứng thú đắt đỏ lên, nhưng chợt nàng âm thanh lại hóa thành nghiêm nghị cùng trầm thấp. Đúng rồi, coi trọng bàng gia cựu thiếu gia người có rất nhiều, không ngừng chúng ta huyết y đi hải môn một cái, một khi hành động biến cố rất nhiều. Hồ Sâm, ngươi cũng đi báo danh khiêu chiến đi. Khiêu chiến sau khi thành công, lập tức đi tới cánh đồng hoang vu cùng Phan Dương hội hợp, cần phải đem bàng gia cựu thiếu gia tìm ra, bắt được bí bảo. Cho tới người là chết hay sống, bàng gia không để ý, ta càng không để ý. Ra lệnh một tiếng, bị gọi là Hồ Sâm thanh niên lúc này đeo người chỉnh xuống, lên tiếng trả lời, phải. Lùi về sau đi ra mật thất, Hồ Sâm mắt mạo một tia cùng hắn người bình thường khí chất tuyệt nhiên không giống lạnh lẽo tinh mang, bước nhanh rời đi. Còn sau lưng trong một phòng trang nhã, tự nhiên lại một lần bị hắc ám che lấp. Nay trong một ngôi tiểu lâu ngắn ngủi phát sinh tất cả, không người hiểu rõ. Mà liền trong khoảng thời gian này bên trong, nhanh chóng dở đệ nhị công tử đặt dưới mỗi một viên nguyên tinh Diệp Hàn, rốt cục xem xong hết thể nguyên tinh, lấy sau cùng nổi lên trong đó một viên. Thượng cổ khống hỏa thuật. Đây là thuần túy kỹ xảo võ học, Diệp Hàn vừa nhìn thấy liền hầu như nhận định nó chính là mình lựa chọn cuối cùng. Cho tới cái khác võ học, tuy rằng cũng có để hắn động lòng, nhưng phần lớn đều bị Linh Châu bên trong Diệp gia lão tổ tông phụ quyết, có chút là không đáng, mà có chút là Diệp gia lão tổ cũng có thể truyền thụ. Thượng cổ khống hỏa thuật ở Diệp gia lão tổ tông trong miệng cũng là lợi bình khá cao. Chỉ là khi làm Diệp Hàn cầm lấy cái này linh tinh, đệ nhị công tử nhưng có chút kinh ngạc. Ngươi xác định tuyển cái này? Bên trong kỹ xảo nhưng là tương đương phức tạp, rất nhiều võ giả hệ lượt đều không thể nghiên cứu thấu triệt, bất đắc dĩ từ bỏ. Dù cho là ta, cũng chỉ là học được trong đó 8 phần 10 mà thôi. 8 phần 10. Này đã là rất cao thành tựu. Diệp Hàn ánh mắt sáng ngời, đáy mắt lại không nửa điểm do dự. Dạy cho ta. Ta đem ta kỹ xảo cho người trao đổi. Hay là Diệp Hàn thái độ kiên định, có thể là trong mắt hắn bước lên đối với môn võ kỹ này si mê, đệ nhị công tử sững sờ. Chợt duy nhất lộ ở mặt nạ ở ngoài trong hai mắt lộ ra ý cười. Được rồi, ta tắt thành ngươi. Nhưng là, chính như phía trước ta từng nói, nó rất phức tạp. Dù cho là ta giáo, cũng không phải ngươi nhất thời nửa khắc có thể học được. Nếu đã có ước hẹn, ta cũng sẽ không chối từ. Chỉ là, chỉ sợ ngươi ta muốn làm bạn mà đi một quãng thời gian. Kết bạn mà đi. Diệp Hàn nghe vậy, trên mặt cũng không vẻ kinh dị, chậm rãi gật đầu. Được. Chương 71, đệ 071 chương một tia hiểu ra một hồi đánh giết. Đệ 071 chương, một tia hiểu ra, một hồi đánh giết. Kết bạn. Ra khỏi thành. Dựa theo đệ nhị công tử tới nói, ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm khiêu chiến Bách Thành, thời gian thực sự quá sốt sắng. Bọn họ nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian, không cho lãng phí. Nhưng bọn họ cũng không phải là hai người. Thanh Liên công chúa cùng Tiểu Đào Hồng một đường tùy tùng. Đối với này đệ nhị công tử cũng không có dị nghị, Diệp Hàn nhưng là một mặt bất đắc dĩ. Từ khi ra khỏi thành sau khi trong vòng 10 dặm, hắn không biết đã từ Thanh Liên công chúa nơi đó đạt được bao nhiêu thần hồn truyền âm, hỏi do hắn cùng Lạc Khởi trước đó cái kia chàng đánh giết, có thể nói đuổi tận cùng không ông, một bộ thể muốn xốc lên bí mật trong đó mật răng rớp. Diệp Hàn không muốn giải thích. Lạc Khởi việc liên quan đến Vân Mộng Giao vinh dự, càng cùng hắn mi tâm nhân quả nghiệp hỏa mật thiết tương quan. Diệp Hàn có thể xác định, chỉ cần mình vừa mở miệng, Thanh Liên công chúa chắc chắn bảo căn vấn đề, truy cứu cái liên tục. Vì lẽ đó, giải thích cũng là mối họa, không bằng không nói một lời. Hắn cũng là làm như vậy. Dọc theo đường đi, Diệp Hàn mặc cho đệ nhị công tử dẫn đường, đi tới truyền kỳ con đường đệ nhị tòa thành trì, Thiết Huyết Thành. Chỉ là khi làm, phát giác dưới chân con đường càng ngày càng nhỏ, mắt thấy đệ nhị công tử muốn dẫn chính mình hướng đi đại lộ ở ngoài cánh đồng hoang vu, Diệp Hàn không khỏi nhíu mày. Đường này không đúng sao? Đệ nhị công tử nghe vậy, khẽ cười một tiếng đáp lại, là có chút không đúng. Chúng ta không đi đại lộ. Chỉ cần là đối với truyền kỳ con đường có chút kinh nghiệm người đều biết, Tiềm Long Thành cùng Thiết Huyết Thành trong lúc đó đại lộ quá nhiều, trái lại không bằng ngang qua cánh đồng hoang vu đến cấp tốc. Kinh nghiệm lời tuyên bố. Nghe được đệ nhị công tử, Diệp Hàn nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa. Bọn họ lúc này đi phương hướng chính xác, xác thực là hướng về Thiết Huyết Thành đi tới, trong lòng thoáng yên tâm, ngờ vực giảm bớt. Chỉ là, cũng có tân nghi hoặc xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Nếu là đối với truyền kỳ con đường có kinh nghiệm võ giả mới hội biết được, hắn lại là làm sao mà biết? Lẽ nào là đệ tam công tử truyền thụ? Diệp Hàn âm thầm suy nghĩ, tạp niệm phân sinh, ngược lại bỏ đi sau đầu, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần có thể trong thời gian ngắn nhất đến Thiết Huyết Thành liền có thể, con đường cái gì, căn bản không trọng yếu. Diệp Hàn tĩnh khí ngưng thần, không nói nữa. Hắn cùng đệ nhị công tử còn không thủ, tối đa chỉ là có trao đổi võ học giao tình. Đối với Thanh Liên, hắn càng không muốn nghe đến đối phương vĩnh viễn không thôi liên tục truy hỏi, tự nhiên cũng không sẽ chủ động nói bắt chuyện. Không có việc gì. Đương nhiên không phải. Thời gian đối với Diệp Hàn rất quan trọng hơn, không chỉ có là ở chuyển kỳ trên đường liên tục khiêu chiến bách tòa thành trì chuyện này, quan trọng hơn chính là hắn võ đạo sức chiến đấu tăng lên. Hắn muốn thông qua chuyển kỳ con đường, đạt được tham gia bách thành cuộc chiến tư cách, liền cần trở nên càng mạnh hơn. Cũng may, hắn hiện tại lại có một cái trở nên mạnh mẽ thời cơ, thượng cổ khống hỏa thuật. Tu luyện nguyên lực để phong thân, thậm chí giết địch phản kích, gần nhất không thể nghi ngờ dù là trưởng khống. Càng thêm huyền diệu trưởng khống thủ đoạn, mới có thể khiến đến sức mạnh của chính mình có thể phát huy đến trình độ lớn nhất, chính là đến cực hạn. Nguyên lực hóa hình là một người trong đó phương hướng, nhưng ngoài ra còn có càng nhiều. Thượng cổ khống hỏa thuật bên trong ghi chép dù là loại thủ đoạn này, phương hướng rất nhiều, phức tạp thâm ảo, liền ngay cả đệ nhị công tử cũng không thể một lời khái chi, chỉ có thể chậm rãi truyền thụ. Dựa theo thượng cổ khống hỏa thuật mặt trên ghi chép, tuy rằng hỏa diễm chỉ có một loại hình thái, bất kể là ngập trời biển lửa, vẫn là một điểm ánh đến, đều là hỏa trụ cột nhất hình thái. Này bị trở thành nguyên hỏa. Nguyên hỏa rất yếu, một khi gặp phải khắc tinh của nó, thủy. Nếu như nguyên hỏa đủ rất hùng hậu cũng còn tốt, có thể trong nháy mắt đem người sau hóa thành hơi nước, tan thành mây khói. Nhưng là, nếu là thủy có thể sung túc, nguyên hỏa chỉ có tắt này một loại kết quả. Diệp Hàn vung vẩy tinh hỏa thạch quyền diện ngưng hóa chín viên mồi lửa, loại hình liền thuộc về nguyên hỏa. So với nguyên hỏa càng mạnh hơn, là linh hỏa. Chính là vạn vật có linh, hỏa diễm cũng là như thế. Diệp Hàn từng triển khai luyện khí hóa hình, hiện ra vì là ánh nến cùng ánh sao ánh nến linh văn diễn kim ô, dù là này một loại. Linh hỏa chính là nguyên hỏa siêu thoát lột xác. Ở địa nguyên cảnh, có thể đem nguyên hỏa cô động vì là linh hỏa cấp độ, chỉ là thái độ bình thường, hầu như người người cũng có thể làm được, cần chỉ là hết sức công phu mà thôi, chẳng có gì lạ. Đây là võ giả chiến đấu bên trong thường thấy nhất cảnh tượng, thậm chí tầng thứ càng cao hơn tiên nguyên cảnh, chân nguyên cảnh thậm chí linh nguyên cảnh cường giả cũng là như thế, dựa vào chính mình hùng hồn võ đạo gốc gác ngưng hóa linh hỏa, nghiền ép đối thủ. Hỏa là thuật ý, là thiên địa nguyên lực một loại, diễn biến vạn linh hình thái, sát thực uy lực cường hãn, thậm chí có thể vẽ ra lên đặc biệt linh tính. Thì như kim ô chi hỏa, Diệp Hàn dùng kim ô chi hỏa ngưng hóa ra kim ô, thì có bắt nguồn từ tiên tiên cùng sâu trong linh hồn tiêu ngạo, vệ nghệ gian, ngạo thị quần hùng. Đây là kim ô chi hỏa linh tính. Thế nhưng, này dù sao chỉ là một loại vẽ. Dù cho cực hạn, cùng chân chính kim ô vẫn có tương đương chênh lệch, không được siêu thoát. Nhân tộc, vạn linh trưởng, lẽ nào chỉ có thể học được mô phỏng theo sao? Rất nhiều đương đại võ giả đã mê mội với luyện khí hóa hình mạnh mẽ uy lực bên trong, ở phía này hướng lên trên không ngừng truy đuổi, muốn leo lên tầng thứ càng cao hơn. Thế nhưng, bọn họ nhưng quên căn bản. Hỏa là trưởng không ở trong tay bọn họ. Dựa theo đệ nhị công tử truyền thụ thượng cổ khống hỏa thuật ghi chép, truy đuổi luyện hỏa táng hình linh hỏa biểu hiện cùng ý lực, chỉ có điều là tiểu thừa chi đạo, nhất là không thể tả, để bọn họ phản mà trở thành hỏa lực lượng lượng con rối. Mô phỏng theo không sai, thế nhưng quá độ mô phỏng theo, này phương hướng liền mười phần sai, cực dễ lạc lối bản tâm. Vì lẽ đó, có mấy người cố gắng cả đời cũng không cách nào tìm tòi đến siêu thoát với linh hỏa bên trên càng cao hơn một tầng, tâm hỏa. Tâm là thích làm gì thì làm trái tim. Ở thế giới của lửa bên trong, ta làm chủ thể, tất cả từ tâm. Đây là một cảnh giới cao thâm. Từ mặt ngoài tới nói, hỏa tức vật, thích làm gì thì làm, có thể diễn hóa thành bất kỳ hình thể. Nếu như tu vi võ đạo đầy đủ, ngưng hóa một thế giới cũng không phải là không thể được. Này tựa hồ cũng là một loại luyện khí hóa hình. Nhưng khi Diệp Hàn nhíu mày cẩn thận suy tư, không ngờ phát hiện, đây là mặt khác một con đường. Tâm hỏa mới là tất cả hạt nhân cùng căn bản, mà không phải ngưng hỏa biến thành hình thể. Huyền bí. Diệp Hàn tuy rằng có thể ở thượng cổ khống hỏa thuật bên trong hiểu rõ đến điểm này, nhưng căn bản không thể nói là cái gì lý giải, chỉ là coi quy tắc chung, liền để hắn có loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Cùng với nói đây là một loại liên quan với khống hỏa thuật giải thích, chẳng bằng nói là nhắm thẳng vào lòng người giải thích. Tâm hướng tới, hỏa vị trí thành. Này dù là thượng cổ võ giả hệ lửa truy tìm trung cực mục tiêu. Đệ nhị công tử nói tới lý giải 8 phần 10, đại thể cũng là như thế. Duy hai nhìn không thấu 2/10, không nghi ngờ chút nào dù là thượng cổ khống hỏa thuật giảng giải những cái được gọi là kỹ xảo, dùng hai cái từ để hình dung, chính là thô bỉ, dung tục. Đồng dạng là luyện khí hóa hình, thế nhưng nó yêu cầu võ giả hệ lửa bất kể là đang làm gì sự, dù cho là trong cuộc sống bất luận một cái nào việc nhỏ, đều muốn dùng hỏa sức mạnh để hoàn thành. Này tựa hồ quá đơn giản. Diệp Hàn hơi cau mày, thử nghiệm, kim ô chi hỏa từ chỉ gian bốc lên, hóa thành một bàn tay, muốn từ trên mặt đất nhặt lên một mặt lá cây, nhưng là, xì, hỏa diễm bốc cháy. Ở kim ô chi hỏa liệt diễm thiêu đốt dưới, lá khô trong nháy mắt hóa thành cho bụi, theo gió rồi biến mất. Thất bại rồi. Diệp Hàn kinh ngạc. Đi ở phía trước đệ nhị công tử cảm thấy được chu vi hỏa nguyên lực gợn sóng, vô cùng kinh ngạc quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Diệp Hàn một mặt dại ra cùng dưới chân hắn đoàn kia tắt hỏa diễm, lúc này trong mắt nheo lại, khẽ cười nói, ha ha ha, không đơn giản chứ. Ban đầu ta cũng là tiêu tốn thời gian 3 tháng mới miễn cưỡng từ trên mặt đất nhặt lên một cái cành cây, lần thứ nhất thử nghiệm cũng không thể so ngươi tốt hơn bao nhiêu. Đồng thời, nay còn chỉ là ta truyền thụ cho ngươi thượng cổ khống hỏa thuật tầng thứ nhất nha, mà sau, đáng sợ hơn. Này vẫn là đơn giản nhất. Diệp Hàn nghe vậy trong mắt co rụt lại, vẫn chưa đáp lại, chỉ là ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Cho đến lúc này, hắn thậm chí đều không thể nào hiểu được thượng cổ hệ lửa võ tu tại sao lại dùng phương thức này đến tu luyện, thế nhưng hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Nếu như có thể đem cái môn này thượng cổ khống hỏa thuật bên trong ghi chép hết thể yêu cầu toàn bộ đã đến, thực lực của chính mình đều sẽ có một cái chất bay bọn. Thử lại. Diệp Hàn không đội không nóng này, kế tục thử nghiệm. Nhưng là chính như đệ nhị công tử nói, này cũng không đơn giản. Dù cho Diệp Hàn từng bị kim ô lực lượng rèn luyện kinh mạch, đối với kim ô chi hỏa trưởng không có thể nói tinh diệu, nhưng một lần cũng không từng thành công. Ngọn lửa hừng hực hóa thành bàn tay thậm chí còn không có đụng chạm đến cái viên này lá khô liền đã bắt đầu thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Thất bại nữa, trở lại. Diệp Hàn không tức giận chút nào, lần lượt thăm dò. Đối với trung quanh liều mạng, chỉ là bước chân cứng ngắc đi theo ở đệ nhị công tử phía sau, từng bước tiến lên. Thấy cảnh này, đệ nhị công tử che giấu ở dưới mặt nạ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt nơi sâu xa có thỏa mãn vẻ mặt lấp lóe. Diệp Hàn trạng thái không sai. Cái môn này võ học, nhất định phải muốn tốt hơn, không được nôn nóng. Diệp Hàn tâm tính thật sự rất thích hợp cái môn này võ học. Nhưng về phần hắn có hay không có thể ở cái môn này võ học trên đi càng xa, hơn liền không phải hiện tại đệ nhị công tử có thể báo trước. Dù sao, khắc khổ chỉ là thành công nhất định phải thành phần, muốn tu luyện tới cổ khống hỏa thuật, đối với ngộ tính yêu cầu càng cao hơn. Hy vọng hắn sẽ không dễ dàng buông tha đi. Đệ nhị công tử ở trong lòng tự lẩm bẩm, xoay người nghiêng đầu sang chỗ khác, kế tục dẫn đường. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn kế tục đi ra trăm trượng xa, đột nhiên, hô, cuồng phong bao phủ, phả vào mặt, rót vào trong mũi, càng mang theo huyết tinh chi khí, để đệ nhị công tử đột nhiên dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía phương xa. Diệp Hàn cũng từ tu luyện võ học si mê bên trong thức tỉnh, cùng Thanh Liên, Tiểu Đào Hồng hai người như thế, cùng nhau xem hướng về phía trước. Cánh đồng hoang vu bao la, chỉ là thảo nguyên, tầm nhìn trống trải, bốn người chỉ là trong nháy mắt liền nhìn thấy, ở cách bọn họ hơn 10 dặm phương xa, mười mấy đạo bóng đen lấp lóe, phi vút đi, mà ở tại bọn hắn truy đuổi phương hướng, cũng có một vệt bóng đen, hốt hoảng mà chạy. Là một hồi truy sát. Cánh đồng hoang vu truy sát, cực kỳ thông thường. Từ khi Thiên Nguyên Đại Lục mỗi cái thành trì không được tư đấu sau khi, rất nhiều thù hận đều là ở cánh đồng hoang vu hiểu rõ. Võ giả khí thịnh, đao kiếm bên dưới thấy sinh tử chuyện như vậy quả thực lại như là chuyện thường như cơm bữa, đại gia sớm thành thói quen. Cho tới người đứng xem, cũng rất ít có sẽ chọn đúng tay, chính như hiện tại đệ nhị công tử như thế. Bọn chúng ta nhất đẳng. Bọn họ kết thúc, chúng ta sẽ đi qua. Đây là phần lớn người lựa chọn. Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, không chọc lửa thiêu thân, vô cớ sinh sự. Thanh Liên công chúa cùng Tiểu Đào Hồng hai người nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn đồng ý đệ nhị công tử cái nhìn. Thế nhưng, khi, làm, Diệp Hàn đem tầm mắt rơi vào ở bên ngoài hơn 10 dặm phía trước nhất tao ngộ truy sát bóng người kia trên thì, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, thân thể run lên. Diệp Hàn trên người dị dạng, lúc này bị còn lại ba người phát hiện. Đệ nhị công tử trước tiên cao mày đặt câu hỏi, làm sao? Người kia ngươi biết? Đại gia biết, nếu như Diệp Hàn nhận thức cái kia bị đuổi giết người kia, chuyện này nhưng là khác rồi. Nhưng là, lúc này Diệp Hàn lại như là không nghe thấy đệ nhị công tử hỏi rõ như thế, dưới chân phát lực, đột nhiên vút nhanh mà ra, thân hình như gió, chỉ để lại một câu nói vang vọng tại chỗ, cứu hắn. Lời còn chưa dứt, Diệp Hàn bóng người đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn, nhanh như chớp giật, khác nào cơn lốc, để đệ nhị công tử cùng Thanh Liên thậm chí cũng không kịp làm bất kỳ ngăn cản phản ứng. Diệp Hàn muốn nhúng tay, chẳng lẽ hắn thật sự gặp phải biết rõ người? Hai người không có đầu mối chút nào, không tìm được manh mối. Nhưng bọn họ không biết chính là, Diệp Hàn cũng giống như thế, một mặt ngờ vực cùng trầm trọng, nhưng ở mi tâm của hắn nội bộ, lại giống như có quả thứ hai trái tim ở cấp tốc nhảy lên, lấp lóe hồng mang. Đó là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm hào quang. Diệp Hàn chuỗi nhân quả nhảy lên rồi. Quy tố đầu nguồn, chính là cái kia bị đuổi giết người. Hắn là ai? Tại sao lại gây nên ta mi tâm chuỗi nhân quả nhảy lên? Diệp Hàn không được kỳ giải, rồi lại không thể không tín nhiệm mi tâm nhân quả nghiệp hỏa, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lướt ra khỏi, mạnh mẽ nhúng tay. Chương 72 Đệ 072 chương mạnh mẽ nhúng tay Diệp Hàn lỗ mãng. Đệ 072 chương, mạnh mẽ nhúng tay, Diệp Hàn lỗ mãng. Hô, cuồng phong bao phủ, nhanh như chớp. Diệp Hàn tốc độ kinh người, rong rổi mà đi, để đệ nhị công tử cùng Thanh Liên hai người thậm chí trong nháy mắt đều không phản ứng lại, hơi chỉ một sát, lúc này mới đổi tới. Cứu người. Chuyện như vậy bản không có quan hệ gì với bọn họ, làm sao Diệp Hàn cái kia thanh bạo hồng quá then chốt, thẳng vào lòng người, để bọn họ không kịp ngẫm nghĩ nữa, hoàn toàn vâng theo bản năng truy đuổi. nhưng vào lúc này cũng vừa vặn là giỏi nhất thể hiện xuất hành đi tu luyện giới kinh nghiệm từng trải nông cạn thâm hậu thời điểm. Ở Diệp Hàn chỉ vì chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm run rẩy mà một lòng chỉ muốn cứu người thời gian, một đạo lạnh lạnh âm thanh đột nhiên ở hắn bên tai vang lên, mặt nạ. Là đệ nhị công tử truyền âm. Tuy rằng chỉ là hai chữ, nhưng cũng để Diệp Hàn trong nháy mắt hiểu ra ý tứ trong đó. Che khuất dung nhan, thật rất then chốt. Bằng không một khi không thể tàn sát hết mọi người, bị người nhớ ký tướng mạo, đều sẽ hậu hoạn vô cùng. Đặc biệt là ở truyền kỳ trên đường, trải qua bất thành, không thể vượt qua, muốn tra được một người quả thực quá ung dung, chỉ cần bảo vệ thành trì cửa lớn liền có thể. Cẩn thận cư trên, tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Nhưng là, ở Diệp Hàn trong nhẫn chứa đồ cũng không có mặt nạ, dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp thuận lợi kéo xuống một mảnh quần áo, cuốn ở mũi trở xuống, chỉ lộ hai mắt ở bên ngoài. Trong quá trình này, bước chân của hắn không có nửa điểm chậm chạp. Phải nhanh. Bị đuổi giết người kia, đối với mình tới nói khẳng định rất trọng yếu. Tuy rằng Diệp Hàn căn bản là không quen biết hắn, thế nhưng, nhân hắn mà sinh chỗ mi tâm chuỗi nhân quả, nhưng quá mức bình thường thô to, gần như cùng Hoa Thiên Thần cái kia một đạo so với. Nó xuất hiện quá đột nhiên, cũng quá quỷ dị. Thế cuộc nguy cơ, để Diệp Hàn thậm chí đến suy tư thời gian đều không có, chỉ có thể trước tiên lao ra. Vào giờ phút này, ở đáy lòng của hắn chỉ có một cái mục tiêu, cứu hắn, hỏi ra đến tận cùng. Hô! Rộng lớn trên cánh đồng hoang đột nhiên vung lên một đạo bụi mù, nay cảnh tượng quá chớp mắt bất quá, ngay khi Diệp Hàn chạy như bay mà ra trong nháy mắt, hắn cùng đệ nhị công tử, Thanh Liên Tâm Hơi cũng đã bị ở bên ngoài hơn 10 dặm cái kia chàng truy sát cùng bị đuổi giết người phát hiện. Có người muốn nhúng tay. Rõ ràng phân loại hai loại người, đồng thời hơi biến sắc mặt. Người đuổi giết, tự nhiên là sắc mặt tâm trầm, bước chân càng nhanh, hơn rất nhiều ở Diệp Hàn bốn người chạy tới trước đó đánh chết bị đuổi giết giả kiên định ý niệm. Cho tới bị đuổi giết giả, đột nhiên sững sờ đồng thời, dường như nhìn thấy cứu tinh, bước chân xê dịch, lập tức thay đổi phương hướng, đón Diệp Hàn bốn người phương hướng chạy nhanh đến. Hắn người bị thương nặng, nhưng vẫn cứ lựa chọn bạo phát, bởi vì đây là một hồi sống và chết truy đuổi. Chạy chậm, hắn sẽ tử. Rộng lớn thảo nguyên, không người ngôn ngữ, chỉ có nổn ngang tiếng bước chân nhiều lần vang lên, tầm tầm rơi xuống đất, thân hình vút nhanh. Rốt cục, ở hơn 10 người đuổi giết cùng bị đuổi giết giả trong lúc đó chỉ có trăm trượng khoảng cách thì Diệp Hàn chạy tới rồi. Không có lâm chiến đối thoại, Diệp Hàn thậm chí ngay cả vị kia bị đuổi giết giả không hề liếc mắt nhìn một chút, dưới chân bay nhanh dàn, hai tay tụ tập trước ngực, 10 ngón thiết vi, nương theo một đạo phức tạp bắt ra thủ ấn, ở hắn trước ngực, một cái tiêu ngạo đầu lâu chui ra. Xích diễm như kim, mang như dương. Kim ô hiện hình. Lấy một đôi chúng, Diệp Hàn vẫn không có thủ đoạn như vậy, huống chi, chỉ là ở trong khi đi vội hắn liền đã phát hiện, đối phương thật sự rất mạnh, tuy rằng không có thiên nguyên cảnh cường giả, nhưng mỗi người đều là địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao, tu vi võ đạo thâm hậu, không giống phổ thông tán tu, trên người sát ý nồng nặc, hiển nhiên mỗi cái huyết án tại người, không thể khinh thường. Vì lẽ đó, Diệp Hàn lựa chọn trực tiếp triệu hoán Kim Ô. Linh văn hóa hình, Kim Ô xuất thế. Nó vừa xuất hiện, chu vi hệ lửa thiên địa nguyên lực lúc này sôi trào, chen chúc mà đến, chỉ là trong nháy mắt, liền hóa thành chúng người đuổi giết trong mắt một con dương cánh có tới 5-6 trượng to lớn quái điểu, khí thế uy mãnh đến cực điểm. Đáng chết. Trước sau ở vào rất nhiều người đuổi giết hàng đầu, một vị rõ ràng là mọi người người đứng đầu thanh niên đang nhìn đến Kim Ô hóa hình trong nháy mắt, lúc này trong mắt đột nhiên co rụt lại, ám chửi một câu, nhưng cũng không né tránh, tay phải hư chiêu, một thanh có tới trẻ mới sinh cánh tay nhỏ độ lớn trọng thương lúc này xuất hiện ở trong tay của hắn, hình tiểu tỏa giang. Đây là trường thương võ kỹ bên trong nhất là bảng hiệu một chiêu thức một trong. Hắn thình lình muốn lấy sức một người ngăn lại Diệp Hàn triệu hắn mà ra con này Kim Ô, để phía sau hắn cái khác đồng bạn tùy thời cùng nhau tiến lên, triển khai lệnh leo sát phạt, giải quyết trước mắt những phiền phức này. Nhưng là, hắn chống đỡ được sao? Thu. Mắt thấy trường thương tới người, cùng Kim Ô một cái hình thể tuyệt nhiên không xứng nho nhỏ trong mắt bên trong, lúc này tránh qua một tia khinh bỉ, cực kỳ phú có tính người hóa, cùng lúc đó, nhưng thấy nó hai cánh dựng ra, duy nhất độc chân lăng không đạt đến, trực kích thiết thương sắc bén mũi thương. Lấy bạo chế bạo, lấy mới vừa khắc mới vừa. Kim Ô tính cách bạo ngược, chưa từng túi đầu. Dù cho là ở thượng cổ, đối mặt nhân tộc đại thần hậu duệ trưởng cung mũi tên nhọn, chúng nó cũng chưa bao giờ từng khuất phục, chúng chỉ là một cây phổ thông trọng thương. Bởi vậy, ở bao quát Diệp Hàn bốn người cùng hết thảy người đuổi giết dưới con mắt mọi người, Kim Ô trọng thương rốt cục chạm vào nhau, ầm. Xích diễm ban tóe, tứ tát đầy trời, sức mạnh cuồng bạo cùng nguyên lực va chạm, dường như một tiếng sấm mùa xuân, vang vọng thung lũng, rung động ở mỗi người hai lỗ tai, suýt nữa sẽ rách màng nhĩ của bọn họ. Quyết đấu đỉnh cao, không người dám xuyên qua Kim Ô cùng trọng thương chạm vào nhau vị trí trung ương. Nơi đó nguyên lực nước cuồn cuộn, cuồng phong bao phủ, lại như là từng trôi dao nhỏ, xé rách quần áo, cắt vỡ da thịt, chính là một hồi tùy ý tung bay bao táp. Nhưng là, bao táp theo liệt, cuối cùng cũng có tận thì. Theo tiếng nổ tung từ từ tản đi, toàn bộ vòng chiến rốt cục lần thứ nhất rơi vào yên tĩnh, cho bụi tan hết, mọi người đối lập mà đứng, sắc mặt trầm trọng, lẫn nhau địch ý thâm hậu. Đặc biệt là vừa nãy vung ra trọng thương cái kia một vị, hắn nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt càng là tràn ngập nghiêm nghị, hắn đánh giá Diệp Hàn hồi lâu, dư quang quét qua đã rơi vào Diệp Hàn bốn người phía sau vị kia đồng dạng che khuất khuôn mặt, để người không thể thấy rõ dung mạo trên người thiếu niên, mi tâm nhảy lên, tựa hồ có hơi phẫn nộ, rốt cục nói, các ngươi phải cứu hắn. Diệp Hàn nghe vậy, mặc kệ phía sau đệ nhị công tử, Thanh Liên hai người là vẻ mặt gì, trực tiếp gật đầu nói, là. Nghe được Diệp Hàn trả lời, chúng người đuổi giết cầm đầu thanh niên sắc mặt lúc này trở nên càng thêm khó coi, liền hàm răng đều quan trọng hơn khẩn bắt đầu cắn. Nhìn dáng dấp chúng ta tin tức không sai, quả nhiên còn có người ở theo dõi hắn. Nhưng không nghĩ tới chính là, các ngươi không phải đến giết hắn, mà là muốn cứu hắn. Đã như thế, vậy thì xin lỗi. Đang khi nói chuyện, trọng thương thanh niên không nắm thương tay trái vung lên, nhẹ nhàng vung lên, lại như là đang bàn luận ăn cơm uống nước bực này việc vặt giống như, khẽ nhả một chữ, giết. Một chữ ra, mấy người động. Bang. Nương theo một đạo đồng loạt hàn băng lợi khí kim thạch chi mình, đứng ở trọng thương thanh niên phía sau chúng người đuổi giết bên ngoài thân nguyên lực tỏa sáng, không nói một lời, trực tiếp vọt tới trước, giết. Đơn giản, trực tiếp, thậm chí có thể nói thô bạo. Chỉ là một đôi lời đối thoại, Diệp Hàn cùng trọng thương thanh niên trong lúc đó đã xác định lẫn nhau đối địch thân phận. Vào giờ phút này, xác thực là nhiều lời vô ích, mục đích xung đột, đương nhiên muốn dựa theo tu luyện giới trực tiếp nhất phương thức để giải quyết. Dù sao, chỉ có người chết mới là khó nhất phản kháng, cũng là dễ dàng nhất bị giải quyết. Cùng nhau tiến lên. Chúng người đuổi giết trên mặt mang theo không có ý tốt cười khẩy, cầm trong tay binh khí xung phong mà tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc chiến đấu này quá đơn giản. Tuy rằng đứng ở trước mặt tiểu tử kia đột nhiên bạo phát, mạnh mẽ chống được chính mình đội trưởng lạnh lẽo đánh giết, thế nhưng dù sao chỉ là địa nguyên cảnh tam phẩm, dù sao đối phương chỉ có 4 người, thì lại làm sao có thể đỡ bọn họ? Tiếp đó chỉ là một trường giết chóc, tàn sát hầu như không còn, trở lại lĩnh thưởng. Sinh hoạt chính là vui sướng như vậy. Mà ngay khi trọng thương thanh niên tiếng nói kết thúc trong mấy mắt, Diệp Hàn trong mắt lúc này đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên hội trực tiếp như vậy, sát ý sung túc, quyết đoán mãnh liệt, tuyệt đối không phải người bình thường nắm giữ. Chặn, không, không ngăn được. Đừng nói đối phương có mười mấy người, dù cho chỉ có 10 người, cũng tuyệt đối không phải là mình có thể ngăn trở. Lùi. Ở làm hết sức bảo vệ cái kia để cho mình mi tâm chuỗi nhân quả điên cuồng rung động thiếu niên điều kiện tiên quyết, chạy khỏi nơi này. Bọn họ hiện tại có hai cái lựa chọn, lui về Tiềm Long Thành, hoặc là nhắm phía Thiết Huyết Thành. Ở trong thành trì, là minh văn quy định không thể tư đấu. Khi đó, nhóm người mình mới là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, không thể coi thường chính là, hai loại lựa chọn này nếu muốn thực hiện, đều vô cùng khó khăn. Đối phương so với nhóm người mình số lượng nhiều, bình quân tu vi võ đạo càng ở nhóm người mình bên trên, muốn lùi cũng không đơn giản. Xin lỗi, liên lụy các ngươi. Diệp Hàn lúc này mới rốt cục lĩnh ngộ được chính mình kích động, trước tiên thần hồn truyền âm, truyền vào phía sau đệ nhị công tử cùng Thanh Liên, Tiểu Đào Hồng bốn người bên hai. Thanh Liên cùng Tiểu Đào mặt đỏ sắt trắng bệnh, hiển nhiên không nghĩ tới bởi vì Diệp Hàn nhất thời kích động, nhóm người mình dĩ nhiên hội rơi vào tình cảnh như thế, nhất thời có loại tay chân luống cuống cảm giác. Nhưng vào lúc này, liên lụy. Này tính là gì liên lụy? Chỉ là một trận chiến đấu mà thôi. Là đệ nhị công tử. Tuy rằng mặt nạ che khuất dung nhan, để Diệp Hàn căn bản không thấy rõ vẻ mặt của hắn biến hóa, thế nhưng từ trong mắt của hắn bên trong Diệp Hàn có thể thấy rõ ràng, hắn thật sự rất bình tĩnh. Hắn không sợ. Diệp Hàn trong lòng nổi lên nói thầm, nhưng không chờ hắn cẩn thận suy tư đệ nhị công tử câu nói này hàm nghĩa, nhưng thấy người sau đột nhiên từ phía sau bước ra một bước, đón trước mặt chen chúc mà tới mười mấy người đuổi giết mà đi, bước chân kiên định như sắt. Cùng lúc đó, ngay khi đệ nhị công tử cùng Diệp Hàn gặp thoáng qua thời gian, tiếng nói của hắn lại vang lên, ta không phải phải cứu ngươi, chỉ là không muốn nợ ơn người khác thôi. Dù sao thượng cổ khống hỏa thuật ta còn chưa hoàn chỉnh dạy cho ngươi. Bất quá, việc này sau khi, ngươi nhưng là nợ ta một món nợ ân tình, đồng thời còn khiếm ta một cái giải thích, nói cho ta người kia là ai. Ân tình. Giải thích. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, thậm chí có chút choáng váng. Thế nhưng khi, làm, trơ mắt nhìn đệ nhị công tử lướt về phía đi bảo, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Nên chiến. Như vậy thời khắc, đệ nhị công tử dĩ nhiên làm ra bực này lựa chọn, lấy một địch chúng. Đồng thời, ở trong tay của hắn, không có một kiện binh khí, chỉ có hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người, liền như vậy trực tiếp tiến lên trước mà đi, để Diệp Hàn hầu như mắt tròn váng. Đệ nhị công tử, không phải muốn điên rồi sao? Vẫn là nói, hắn có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin, một lần tàn sát hết trước mắt tất cả mọi người. Chương 73, đệ 073 chương khủng bố công tử bảng gia chi thiếu. Đệ 073 chương, khủng bố công tử, bảng gia chi thiếu. Đúng. Đệ nhị công tử tiến lên trước mà đi, bước chân không tử không nhanh, bình thường, sân vắng xoay bước, không giống như là đang tiến hành một trận chiến đấu, mà là ở ngày xuân ven hồ hạ du chơi, mềm mại đến cực điểm. Thế nhưng khi, làm, Diệp Hàn nhìn thấy bóng lưng của hắn, trong đầu nhưng đột nhiên hiện lên một người, Chân Thích. Đệ nhị công tử cùng Chân Thích ngày đó làm thật sự rất giống. Đồng dạng là một thân một mình ứng chiến mười mấy người, đúng mực, cũng không tiêu sái, chỉ có kiên quyết cùng hờ hững. Đây là quen thuộc một màn. Hiển nhiên, bị đệ nhị công tử hành động này kinh hãi đến không chỉ là Diệp Hàn, Thanh Liên, Tiểu Đào Hồng đám người, trước mặt rất nhiều người đuổi giết cũng sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ phát sinh một màn như thế. Muốn chết. Đệ nhị công tử tu vi triển lộ, bất quá là địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao mà thôi, để chúng người đuổi giết đấy lòng không nổi lên được một tia cảnh giác, chỉ cảm thấy buồn cười. Tắt thành ngươi. Chúng người đuổi giết cùng nhau tiến lên, mỗi người đều dành trước gặp tới, ý đồ bắt một huyết. Chính vào lúc này, đệ nhị công tử rốt cục ra quyền. Quyền không nguyên lực bao vây, cũng không kinh người như thế, một quyền đảo ra, nhưng nhắm thẳng vào mọi người vung vậy mà đến thần binh lợi nhận. Tình cảnh này, để Diệp Hàn đều là không khỏi kinh ngạc, trong đầu đồng thời vang lên bốn chữ, châu chấu đá xe. Diệp Hàn từng dùng xong quyền nên chiến binh khí, đó là bởi vì hắn có Kim Ô chi hỏa ở tay. Kim Ô chi hỏa, chí cương chí dương, đốt cháy bật bật, không tầm thường thần binh có thể chống lại, hắn tự nhiên có phần này tự tin. Thế nhưng đệ nhị công tử liền tự thân nguyên lực đều không phóng thích, lại dựa vào cái gì cùng đối phương chống lại? Nếu như nói ở đây còn có ai đối với tình cảnh này cũng không kinh sợ, cũng chỉ có Thanh Liên. Chỉ thấy nàng trừng lớn hai mắt, nhìn độc thân tiến lên đệ nhị công tử, một đôi mắt to hóng ánh cực kỳ, có chứa chờ mong, lại tới nữa rồi. Hắn đang khiêu chiến trên võ đài, cũng là như thế chiến đấu. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Thanh Liên đang khiêu chiến trên võ đài nhìn thấy đệ nhị công tử võ đài chiến quá trình. Cùng lúc đó, cũng có một vẻ chờ mong đồng thời ở Diệp Hàn đáy mắt dựng lên. Đệ nhị công tử trên người, hay là thật sự có thể sinh ra kỳ tích, cùng ngày ấy chân tích như thế. Bất quá, chân tích còn có một cái giới đao ở tay, một đao vung ra, không ít thấy huyết, càng muốn đưa mệnh. Đệ nhị công tử có phần này thực lực sao? Diệp Hàn không kịp suy tư này tưởng tượng phát sinh độ khả thi, bởi vì ở hắn tâm niệm dựng lên trong nháy mắt, trước mắt chiến đấu đã bạo phát. Xèo, một thanh trường kiếm, một cây trường thương, một cái khoan nhận trường đao ngay đầu tiên bắt nạt gần đệ nhị công tử trước người, ba chôi tuyệt nhiên không giống binh khí cũng liên đồng thời, uy mãnh khí thế hòa vào nhau, triệt để liền thành một vùng. Rất hiển nhiên, đây là một nhánh thường thường liên hợp lại cùng nhau tiểu đội, lẫn nhau quen thuộc, từ lâu có thể đạt đến khí thế hòa vào nhau trình độ. Đồng thời, cũng không phải là ba người bọn họ như vậy, tất cả mọi người đều là như vậy, sát ý trùng thiên, tuy chỉ hơn 10 người, nhưng như trăm nghìn chiến tướng đại quân, uy mãnh vũ dũng. Đương nhiên, bọn họ cùng trăm nghìn chiến tướng đại quân duy nhất khác biệt là, ở trên người bọn họ, kiêu ngạo tuy rằng hung hăng, thế nhưng sát ý băng hàn, chỉ có sát tâm mà thôi. Đang nhìn đến này ba chôi thần binh lợi nhận thời điểm, Diệp Hàn liền trong nháy mắt hiểu ra, nếu là mình, tuyệt đối khó chặn đòn đánh này. Một chữ, cường. Duy nhất lưỡng bại câu thương phương pháp, hay là chỉ có diễn biến kim ô, cùng đối phương đồng quy vu tận. Thế nhưng, đệ nhị công tử nhưng hung hãn ra quyền, không phải tiến công, mà là ngăn cản. Chỉ thấy hắn cánh tay trái vung lên, gác ở trên trán, cánh tay nhỏ ánh vàng lóe lên, rõ ràng là muốn lấy không sợ chi tư mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Thân thể chặn thần binh. Đây là vượt qua Diệp Hàn tưởng tượng một màn, nhưng cũng thật sự phát sinh rồi. Đồng thời kết quả cũng là để mọi người khó có thể tưởng tượng. Vành, kim thạch nổ vang, động đất hưởng, khói bụi tràn ngập, Diệp Hàn meo mắt lại cật lực đến xem, chỉ thấy một đạo nhìn như gầy gò bóng người đột nhiên trùng trước, rơi vào hắn cánh tay nhỏ trên ba chôi lưỡi dao sắc bị mạnh mẽ đỉnh đi, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mánh đạp một bước, đã giết vào đoàn người. Là đệ nhị công tử. Hắn dĩ nhiên thật sự chặn lại rồi ba người liên thủ cái kia một đòn, đồng thời dũng mãnh vô song song vào đám người bên trong. Hai chữ, càng mạnh hơn. Diệp Hàn trố mắt ngất mồm, trơ mắt nhìn trước người khói bụi tung bay gian, nương theo từng đạo kêu rên vang lên, bóng người từng cái bay ngược mà ra, vóc người bặm mẹo, rõ ràng là bị thương nặng, mạnh mẽ ngã xuống đất, cũng không còn cách nào đứng thẳng, sức chiến đấu hoàn toàn không có. Một cái, hai cái, ba cái. Không đủ hơn 10 tức thời gian, dòng dã 17 vị bóng người bay ngược mà ra, duy nhất có thể đứng thẳng chỉ có một người. Là chúng người đuổi giết đầu lĩnh người thanh niên kia, chỉ thấy hắn nắm giữ trọng thương cánh tay kịch liệt run rẩy, hai đầu gối cũng ở rung động, tương tự khó có thể tin nhìn trước mắt khói bụi, một mặt kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn cùng đệ nhị công tử chính diện giao thủ, chỉ là một đòn, hắn liền bị thua, đồng thời liên thủ bên trong trọng thương đều khó mà trả ổn. Khói bụi tung bay, mọi người tầm nhìn lần thứ hai khôi phục thanh minh, chỉ thấy đệ nhị công tử sắc mặt hờ hững, chỉ có trong mắt có một tia kinh dị, nhìn trước mặt miễn cưỡng đứng thẳng thanh niên, hiển nhiên là thật bất ngờ vẫn còn có người có thể ở quả đấm của chính mình dưới đứng. Không sai, có thể chống được ta một quyền, người võ đạo căn cơ rất sâu hậu. Đệ nhị công tử lạnh lùng nói, lần thứ hai đã bước, hướng tâm thần từ lâu sợ hãi đến tột đỉnh thanh niên đi đến, thủ đoạn lay động, tựa hồ là ở dự trữ một đòn tối hậu khí lực. Một màn như thế, để thanh niên nhất thời từ sợ hãi bên trong thức tỉnh, liên tục chật lui. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi biết ta là ai sao? Giết ta, ngươi nhất định không cách nào hoàn chỉnh đi qua chuyển kỳ con đường, dù cho lưu vong, cũng tuyệt đối trốn bất quá chúng ta truy sát. Doan điệu. Thanh niên liên tiếp lui về phía sau, nhìn chậm rãi tới gần đệ nhị công tử, một mặt không cách nào ngăn chặn sợ hãi, lá gan đều muốn dọa nước, hoảng không chọn nữ, một bên cầu xin tha thứ, một bên còn đang đe dọa. Đệ nhị công tử chỉ là lặng lặng nhìn hắn, một mặt bình thản, con ngươi dường như một trong suốt thu thủy, bình tĩnh đến làm người giận sôi. Lạnh lùng. Trực diện sinh tử lạnh lùng. Tuy rằng không nhìn thấy hai con mắt của hắn, thế nhưng Diệp Hàn nhìn đệ nhị công tử bóng lưng, liền không khỏi cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, hàn ý bức người. Đệ nhị công tử từng giết người, đồng thời tuyệt đối không chỉ một người. Ở trước mặt hắn, chỉ cần là kẻ địch, hoàn toàn không có đường sống. Ở thanh niên trở thành đệ nhị công tử kẻ địch thì, số mệnh của hắn đã bị tả ở u minh trên bia đá. Một quyền, đánh giết. Thanh niên bị đệ nhị công tử khí thế hoàn toàn áp bách lại, thậm chí ngay cả cuối cùng ẩn giấu thủ đoạn bảo mệnh đều không có triển khai, bị đệ nhị công tử nắm hết hầu, một quyền đánh vào mi tâm, thần hồn câu diệt. Đệ nhị công tử thuận lợi kéo xuống bên hông hắn lệnh bài, liếc mắt nhìn, nhìn lại bức cho Diệp Hàn. Phan Dương. Diệp Hàn liếc mắt nhìn trong tay lệnh bài, theo bản năng vượt qua mặt trái, đồng sắc bối cảnh, mặt trên chỉ có một chữ, giết. Có lệnh bài, là trong tông môn người. Nhưng là chưa từng nghe nói có môn phái nào là như vậy lệnh bài nha. Diệp Hàn nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía những người khác, đệ nhị công tử cũng là bĩu môi một cái, biểu thị chính mình đối với lệnh bài kia cũng là chưa từng gặp, chợt vừa nhìn về phía Diệp Hàn sau lưng ngã xuống đất, kiệt sức không cách nào đứng thẳng thiếu niên kia, lạnh lùng nói, hỏi hắn rồi. Nếu là hắn bị đuổi giết, đương nhiên biết những người này là thân phận như thế nào. Đúng rồi, ngươi vẫn không có nói cho chúng ta, hắn đến cùng là ai, đáng giá ngươi như thế không muốn sống đi cứu hắn. Đệ nhị công tử liếc nhìn Diệp Hàn phía sau thiếu niên, vừa nhìn về phía Diệp Hàn, bình tĩnh hỏi, liền phảng phất vừa nãy cái kia trận chiến đấu hoàn toàn không đáng nhắc tới giống như vậy, để Diệp Hàn đám người lại là không khỏi trong lòng run lên. Khủng bố, người mạnh mẽ, mỗi người đều gặp, có thể nói quét ngang vô kỵ. Nhưng như đệ nhị công tử như vậy, giết người như ghi, làm, không có thứ gì phát sinh, Diệp Hàn xác thực vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thời hơi tính hạ tâm thần, Diệp Hàn lúc này mới lĩnh hội đến đệ nhị công tử hỏi dò. Thế nhưng sau một khắc, từ trong miệng hắn nói ra đáp án, lại làm cho mọi người toàn bộ sững sờ. Ta cũng không quen biết hắn.
Không quen biết.
Không quen biết ngươi như thế không muốn sống đi cứu hắn.
Thanh Liên, Tiểu Đào Hồng hoàn toàn kinh ngạc, liền ngay cả đệ nhị công tử đều có chút choáng váng.
Ngươi không phải đang đùa ta chứ?
Đệ nhị công tử sắc mặt có chút âm trầm, rất hiển nhiên, hắn đối với Diệp Hàn câu trả lời này cũng không hài lòng. Có thể Diệp Hàn hoàn toàn chưa hề đem tầm mắt lạc ở trên người hắn, mà là nhìn về phía Cố Định không nổi thiếu niên, nói, là thật sự. Tuy rằng ta không quen biết hắn, nhưng ta xác định, hắn nhất định đối với ta mà nói rất trọng yếu. Đây là Mi Tâm Nhân Quả Nghiệp Hỏa Dương Diễm nói cho hắn, Diệp Hàn kiên tín vô cùng. Bởi vậy, không để ý đệ nhị công tử đám người kinh ngạc nhìn kỹ, Diệp Hàn hướng thiếu niên chậm rãi đi đến, đồng thời, ở hắn từ từ tới gần thời điểm, càng có thể cảm ứng rõ ràng đến, Mi Tâm Chuỗi Nhân Quả chính đang nhanh chóng nhảy lên, càng ngày càng kịch liệt. Không chỉ dừng lại tại đây, khi làm Diệp Hàn đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở trên người thiếu niên, thậm chí có thể mông lung cảm ứng được, bắt nguồn từ trên người hắn chuỗi nhân quả, không chỉ có liên tiếp chính mình, liền ngay cả đệ nhị công tử, Thanh Liên cũng liên. Ở đây duy nhất không bị này chuỗi nhân quả bao phủ, chỉ có một cái, Tiểu Đào Hồng. Chuyện gì thế này? Diệp Hàn có chút choáng váng. Thế nhưng khi hắn cố gắng nghĩ lại, mới đột nhiên phát hiện, này nhân quả bao phủ là có nguyên nhân. Ngoại trừ Tiểu Đào Hồng ở ngoài, chính mình, đệ nhị công tử cùng Thanh Liên đều là báo danh bước lên chuyển kỳ con đường. Cùng với nói trước mắt thiếu niên này cùng mình có quan hệ, chẳng bằng nói hắn cùng chuyển kỳ con đường có quan hệ lớn lao. Trong lòng mà nghĩ, Diệp Hàn đã đi tới trước mặt thiếu niên, trên mặt vải bốc ra, lộ ra nghiêm túc đến cực điểm khuôn mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai?
Thật sự không biết hắn.
Nghe được Diệp Hàn hỏi dò, đệ nhị công tử, Thanh Liên, Tiểu Đào Hồng lông mày không khỏi đồng thời nhăn lại, lựa chọn lặng lặng quan sát, nhìn thế cuộc phát triển. Thiếu niên vẫn không có triệt để nghỉ ngơi lại đây, đồng thời vừa nãy đệ nhị công tử có thể nói cùng bố giết chóc sát thực dọa đến hắn, nửa ngày chưa kịp phản ứng, khi làm Diệp Hàn trùng thanh hỏi ra câu thứ hai, hắn mới đột nhiên tỉnh lại, sợ đến lập tức đứng dậy.
Ta.
Lời nói lắp, thiếu niên nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến, điều này làm cho Diệp Hàn trên mặt vẻ mặt càng lạnh hơn. Cũng may, thiếu niên cuối cùng hay là chân thực nói ra tính mạng của chính mình, ta tên Bàng.
Bàng Lập Minh.
Bàng Lập Minh. Diệp Hàn trong nháy mắt hồi ức, xác định chính mình xác thực chưa từng nghe qua danh tự này, đang muốn lần thứ hai hỏi dò, lại nghe được sau lưng một đạo kinh ngạc thốt lên vang lên, ngươi tính Bàng.
Là Bàng gia người.
Kinh ngạc thốt lên bắt nguồn từ Thanh Liên, chỉ thấy nàng lụa mỏng cũng che giấu không được trên mặt kinh ngạc, gấp kêu thành tiếng.
Bàng gia.
Cái nào Bàng gia? Diệp Hàn trong mày, đột nhiên nghĩ đến, ở Vân Mộng Giao trên ngọn núi kia, hắn biết được Thiên Nguyên Đại Lục 8 đại tông môn một trong, có một cái tông môn, kỳ chủ gia chính là Tính Bàng.
Bàng Lập Minh là 8 đại siêu cấp tông môn người.
Vậy hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỉ có tán tu mới hội gia nhập chuyển kỳ trên đường? Trong nháy mắt, Diệp Hàn đấy lòng nở vực hỗn loạn mà lên.
Chương 74, mẫu hồn la chúng nhân tuyển trẻ bạch.
Trong nháy mắt, bao quát Diệp Hàn ở bên trong, tầm mắt mọi người đều tập trung ở thiếu niên che mặt trên mặt. Liền ngay cả đệ nhị công tử đấy mắt đều lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Bàng Lập Minh hiển nhiên ở đạo gia tên của chính mình thời gian liền không nghĩ ẩn giấu thân phận của chính mình, một cái kéo xuống che khuất gò má bại, lộ ra diện mạo thật sự.
Thanh tú,
trắng xám. Bàng Lập Minh nắm giữ gia tộc lớn đệ tử đặc biệt âm nhu khí chất, này hoàn toàn là ngày kia sinh hoạt hoàn cảnh tích lũy, hay là bởi vì trốn tránh truy sát, có thể là nhân vì là những vật khác, ở đáy mắt của hắn nơi sâu xa, Diệp Hàn mấy người cũng có thể nhìn thấy trong đó một tia kiên định cùng quả tường.
Vâng,
ta là Bàng gia lão cửu.
Bất quá, đó là ta đã từng thân phận,
ta đã bị vứt bỏ.
Vứt bỏ?
Diệp Hàn nhíu mày, nói, sao lại nói lời ấy?
Bàng Lập Minh nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, nói, còn không phải là bởi vì ta từ nhỏ quá sùng bái Thiên Lôi Vương, vẫn muốn bước lên chuyển kỳ con đường, chứng minh thực lực của chính mình cùng giá trị. Nhưng đây là không phù hợp quy củ. Ta dựa dẫm thân phận của chính mình, 5 lần 7 lượt thỉnh cầu, bị phụ thân đại nhân cho rằng hồ đồ, cũng không biết thu lại, cuối cùng chọc giận hắn, dưới cơn nóng giận, đem ta khu đuổi ra khỏi nhà. Từ một ngày kia lên, ta liền không còn là Bàng gia người.
Chỉ là bởi vì cái này.
Diệp Hàn nghe vậy, hai hàng lông mày lập tức hơi nhíu lên.
GF.
Bàng Lập Minh loại này lời giải thích thực sự quá gượng ép.
Đương nhiên, bọn họ cũng không biết phụ thân của Bàng Lập Minh, Bàng gia gia chủ có hay không như vậy tính tình quá dị, bọn họ cũng không biết được.
Tình huống như thế, xác thực là có thể phát sinh.
Thế nhưng, trục xuất gia tộc, loại này trừng phạt cũng quá nghiêm trọng chứ.
Nhưng mà, Bàng Lập Minh câu nói tiếp theo, nhưng lập tức để bao quát Diệp Hàn ở bên trong tất cả mọi người trong lòng nở bực tung bay hơn nữa, hay là, cái này cũng là phụ thân ở cho ta cơ hội đi.
Khu đổi ra khỏi nhà, một lần nữa nương nhờ bảo, này nguyên vốn là phụ thân đại nhân chuyện một câu nói.
Khả năng hắn cũng muốn cho ta này chứng minh cơ hội của chính mình.
Đúng,
vô cùng có khả năng là như vậy.
Diệp Hàn nhìn về phía đệ nhị công tử cùng Thanh Liên, ba người lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, nhẹ nhàng gật đầu, lần lượt tiếp nhận rồi Bàng Lập Minh lần này giải thích. Chỉ là, này không phải Diệp Hàn đấy lòng duy nhất ngờ vực, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt một lần nữa khóa chặt ở Bàng Lập Minh trên người, hồi tưởng đang nhìn đến Bàng Lập Minh đầu tiên nhìn thì mi tâm đột nhiên dần hiện ra chuỗi nhân quả, thu to cực kỳ, đồng thời mơ hồ cùng mình, đệ nhị công tử, Thanh Liên ba người bọn hắn đồng dạng báo danh tham gia truyền kỳ con đường người có liên quan tới. Lúc này lại mở miệng hỏi, bọn họ tại sao truy sát ngươi?
Khẳng định không chỉ là bởi vì ngươi là Bàng gia người thân phận chứ?
Diệp Hàn lúc nói chuyện, dương lên đã một lần nữa trở lại trong tay hắn cái viên này có khắc giết tự dấu ấn đồng chất lệnh bài, nhắm thẳng vào nghi hoặc hạt nhân.
Bàng Lập Minh nghe vậy, lúc này lắc đầu, nói, đương nhiên không phải.
Bọn họ sở dĩ muốn giết ta,
là muốn cướp đoạt trên người ta một món đồ, một cái thần hồn bí khí, mẫu hồn la mẫu hồn la. Đây là vật gì? Đối với danh tự này, Diệp Hàn bốn người chưa bao giờ nghe thấy, cũng may, Bàng Lập Minh lúc này làm ra hiểu rõ thích. Ta Bàng gia là bởi vì trên người chịu cựu đầu xa huyết thống mà nghe tên toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, những này các ngươi phải làm cũng biết. Thế nhưng, để ta Bàng gia thực sự trở thành Thiên Nguyên Đại Lục 8 đại siêu cấp tông môn, hay là bởi vì chúng ta luyện khí thủ đoạn? Nói những câu nói này thời điểm, Bàng Lập Minh trên mặt rõ ràng hiện lên một tia ngạo khí, rất hiển nhiên, hắn cũng lấy ra tộc luyện khí thủ đoạn vì là ngạo. Chỉ là, chợt hắn lại nhíu mày, nói, thế nhưng, hay là chính là bởi vì này, mấy năm gần đây, chúng ta Bàng gia luyện khí thủ đoạn ngày càng hưng thịnh thời gian, võ đạo thành tựu nhưng càng ngày càng suy sụp, này mới chính thức thúc đẩy ta quyết định đến đây chuyển kỳ con đường, chứng minh chính mình. Ta thở nhỏ mưa dầm thấm đất, ở luyện khí một đạo cũng coi như là cái không lớn không nhỏ thiên tài. Mẫu hồn la, dù là ta 13 tuổi năm ấy tự tay luyện chế, ở gia tộc của ta, không có người thứ hai có thể luyện thành. Độc nhất vô nhị. Có chút lợi hại ai nhìn chân thành mà nói Bàng Lập Minh, Diệp Hàn đáy mắt tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc. Chỉ bằng vào người sau âm nhu bề ngoài, hắn vẫn đúng là không thấy được, Bàng Lập Minh cũng có sắc bén như thế quá khứ. Thế nhưng, liên quan với Mẫu Hồn La, hắn vẫn là không nói gì, lại thành nói sau, nếu như nghiêm ngặt tính ra, Mẫu Hồn La cũng không tính là chân chính truyền thống ý nghĩa trên bí khí, thậm chí có thể liệt ở cấm khí phạm chủ, cái này cũng là ta Bàng gia vẫn chưa đem này tin tức để lộ ra đi duyên cớ. Mẫu Hồn La là một bộ đặc thù thần hồn bí khí, như muốn vận dụng, nhất định phải đem một tia thần hồn bản nguyên truyền vào một người trong đó, đã như thế, chỉ cần là từng tế luyện nó một người trong đó võ giả, cũng có thể thần hồn tương thông, không nhìn một số cấm chế tồn tại. Cấm khí, đồng thời chỉ có truyền âm hiệu quả. Diệp Hàn nghe vậy, không khỏi lần thứ hai nhẹ nhàng nhíu lên lông mày. Cùng cấm khí tên tuổi so với, điểm ấy hiệu quả có vẻ hơi hữu danh vô thực ra cấm khí, như thường đặt tên, là Thiên Nguyên Đại Lục cực kỳ nghiêm ngặt khống chế, đồng thời nghiêm cấm luyện chế một loại bí khí. Chỉ cần là muốn hiến tế khí huyết hoặc là thần hồn lực lượng bản nguyên, đều tính là cấm khí phạm chủ. Quy định này là một loại dự phòng. Ở Thiên Nguyên Đại Lục trên dài lâu lịch sử một cái nào đó đoạn trên, toàn bộ trên đại lục có thể nói là cấm khí hoành hành, hầu như mỗi năm cái võ giả trong tay thì có một thanh cấm khí tồn tại, làm cho Thiên Nguyên Đại Lục sức chiến đấu trình độ tuyệt đối vượt quá tu vi võ đạo trình độ. Thế nhưng, vận dụng cấm khí cố nhiên có thể làm cho võ giả trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu tăng vọt, có thể nó mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Vũ tâm bất ổn. Đây là năm đó Thiên Nguyên Đại Lục gần vừa thành, một thành võ giả uy hiếp, hàng năm đều có rất nhiều võ giả bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà hãm nhập ma đạo. Như vậy tình thế giới, tám đại siêu cấp tông môn liên thủ, dưới phát cái này chỉ lệnh. Những này bí khí, từ đây bị liệt vào cấm khí, người sử dụng, giết không tha. Dựa theo Bàng Lập Minh lời giải thích, hắn mẫu hồn la sắc thực tính được là cấm khí phạm chủ. Thế nhưng, uy lực so với trong truyền thuyết những kia cấm khí uy lực nhỏ quá hơn nhiều, này không khỏi để Diệp Hàn có chút không nghĩ ra. Nhưng mà, ngay khi hắn cùng Thanh Liên lụa mỏng dưới vẻ mặt lạ kỳ nhất trí thì, lại nghe bên tai đột nhiên một thanh âm vang lên, mơ hồ nội hàm một tia ngạc nhiên cùng đống nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, là đệ nhị công tử. Chỉ thấy hắn nhìn Bàng Lập Minh, duy nhất hiện lộ ở bên ngoài trong tròng mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Nếu như vật này thật có ngươi nói loại này tác dụng, ở truyền kỳ trên đường, nó xác thực có thể nói bảo vật vô giá, đủ để dẫn tới người khác lòng sinh sát ý, mạo hiểm truy sát. Đây là cái đạo lý gì? Diệp Hàn cho mày, có chút không rõ. Thế nhưng nghe tới truyền kỳ con đường bốn chữ này, một đạo linh quang đột nhiên ở đầu góc của hắn tránh qua. Rõ ràng rồi. Đệ nhị công tử chỉ, là cái kia mười thành một khảm. Truyền kỳ trên đường, mỗi khi gặp mười bội số thành trì, đều là một hồi hỗn chiến chém giết, siêu vượt qua mấy chục thậm chí mấy trăm đòn tán tu cùng tồn tại một phương bí cảnh bên trong, ngăn cách truyền âm chi thạch hiệu quả, trình độ lớn nhất kiểm nghiệm một cái tán tu thực lực cá nhân. Thế nhưng, nếu có mẫu hồn la, ngăn cách truyền âm thạch hiệu quả liền thành một chuyện cười, nắm giữ mẫu hồn la các võ giả hoàn toàn có thể liên hợp lại, đứng ở thế bất bại. Chẳng trách Bàng Lập Minh sẽ phải gánh chịu truy sát. Mẫu hồn la tồn tại, nhưng là có thể khiêu chiến truyền kỳ con đường cái này cực kỳ trọng yếu quy tắc. Thanh Liên cũng trong nháy mắt hiểu ra, ánh mắt khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lúc đó đột nhiên yên tĩnh lại, lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, các có suy nghĩ. Đánh vỡ bình tĩnh này, vẫn là đệ nhị công tử. Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Hàn, thở dài nói, Diệp Hàn huynh đệ quả nhiên ánh mắt sắc bén, chỉ là vừa đối mặt liền phát hiện trên người ngươi không đúng, không nghĩ tới, quả thực như vậy, đồng thời so với ta tưởng tượng càng thấy chấn động. Diệp Hàn huynh đệ, ngươi là làm sao phát hiện? Này nghi hoặc ở trong lòng hắn tiềm tàng hồi lâu. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không nhiều, hắn cũng có thể nhìn ra, Diệp Hàn không phải loại kia lỗ mãng người. Có thể làm cho hắn ở đột nhiên dường như đánh mất lý trí giống như mạo hiểm xông lên, có thể thấy được nguyên do sâu. Đồng thời mấu chốt nhất chính là, Bàng Lập Minh cùng Diệp Hàn hai người tố không quen biết, càng không thể biết mẫu hồn la tồn tại. Hắn lúc trước vì sao như vậy liều mạng? Diệp Hàn nghe vậy, lúc này tâm thần dùng mình, bị hoài nghi rồi. Có hay không yếu đạo ra thật tình? Nhân quả nghiệp hỏa sát thực là hắn một việc bí mật, nói ra có thể lớn có thể nhỏ, cũng không bằng Cửu Dương Chí Tôn quyết trọng yếu. Bởi vậy, hơi có suy nghĩ sau, Diệp Hàn lựa chọn châm trước hồi đáp, khả năng là ta tiên tiên giác quan thứ 6 khá mạnh đi, có thể cùng ta tu luyện một môn võ học có quan hệ. Bất quá bây giờ nói những này không ý nghĩa chứ. Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, phản phất không có cái gì tốt ẩn giấu, nhưng kỳ thực, hắn cũng không nói gì như thế, đồng thời còn ung dung rời đi đề tài. Quả nhiên, đệ nhị công tử tiếp nhận rồi lời giải thích của hắn. Nếu cùng võ học có quan hệ, đương nhiên không thể hỏi nhiều, bằng không cái kia cùng tìm cớ không có bất kỳ khác biệt. Hắn cũng tương tự nghe ra Diệp Hàn ở ngoài tâm ý Bàng Lập Minh,
phải làm xử trí như thế nào. Có thể cùng lúc đó, Diệp Hàn gần như ở ngoài thanh âm, cũng bị Bàng Lập Minh bắt lấy. Nhưng thấy trên mặt của hắn đột nhiên hiện lên vẻ sốt sắng, đặc biệt là nhìn về phía đệ nhị công tử ánh mắt, quả thực kinh sợ. Đệ nhị công tử, thật đáng sợ rồi. Dù cho là ở trong gia tộc, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như đệ nhị công tử khủng bố như vậy địa nguyên cảnh võ giả. Vẫy tay một cái, người đuổi giết hết mức chết thảm, thậm chí ngay cả hắn một góc quần áo đều không có đụng tới, hoàn toàn nghiền ép. Bởi vậy, ở đệ nhị công tử nhìn về phía hắn trong nháy mắt, hắn theo bản năng từ trên mặt đất nhảy lên một cái, không để ý trong cơ thể khí huyết còn đang sôi trào lan lộn, gấp gáp lên tiếng, "Ta gia nhập các ngươi. Ta cũng biết truyền kỳ con đường mười thành một khảm lời giải thích. Ta đồng ý kính dâng ra mẫu hồn la, chúng ta dùng chung. Tin tưởng ta, đây là một loại song thắng." Song thắng? Nghe được Bàng Lập Minh lời nói, Diệp Hàn không khỏi trong mắt nhắm lại. Không chắc chứ? Bàng Lập Minh hiện tại quả thực chính là một cái túi thuốc nổ, Diệp Hàn có thể xác định, vừa nhưng đã có người biết được Bàng Lập Minh trên người có mẫu hồn la tồn tại, tuyệt đối không chỉ một phe nhân mã đối với này có ý định. Để hắn gia nhập, nhóm người mình hội mỗi giờ mỗi khắc không ở vào trong nguy hiểm. Đương nhiên, Bàng Lập Minh nói không sai, có mẫu hồn la, chỉ cần mọi người có thể lẫn nhau liên hệ, ở bí cảnh sàng lọc bên trong trước tiên tụ lại cùng nhau, vượt qua cơ hội rất lớn. Cái này cũng là một loại chỗ tốt. Nhưng cho tới lựa chọn như thế nào, vẫn là xem cá nhân. Diệp Hàn nhìn về phía đệ nhị công tử, người sau trong mắt bên trong tinh mang lấp lóe, hiển nhiên cũng đang suy tư trong đó lợi hại, không lâu lắm, đã lẩm bẩm lên tiếng, ngươi gia nhập cũng được, thế nhưng, dung mạo của ngươi đúng là phiền phức sự. Cũng che lấp lên. Này quá dễ thấy. Năm người kết bạn cất bước, chỉ có Diệp Hàn cùng Tiểu Đào Hồng hai người là không có che lấp dung mạo, chuyện này quả thật là ở Trần Chuỷ nói cho những người khác, bọn họ cái này tiểu đội có vấn đề. Nhưng vào lúc này, đệ nhị công tử lời còn chưa dứt, nhưng nghe một đạo trong trẻo âm thanh đột nhiên vang lên, có thể giao cho ta à? Ta dịch dung công phu, có thể không kém bất kỳ ai đây. Phải biết, ta từ nhỏ đến lớn chuẩn gia hoàng. Là Thanh Liên. Chỉ thấy nàng một mặt tự tin, chính muốn tiếp tục nói, lại bị Tiểu Đào Hồng kéo lại, đột nhiên dừng lại, nhìn Diệp Hàn, đệ nhị công tử vô cùng kinh ngạc nhìn kỹ, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, liền ngay cả lụa mỏng đều không che nổi này mặt diễm lệ. Hoàng, chẳng lẽ nói chính là hoàng thành? Thiên Nguyên Đại Lục có hoàng thành tồn tại sao? Nhìn dáng dấp, Thanh Liên cũng là bối cảnh thần bí a. Diệp Hàn âm thầm suy nghĩ, càng phát giác bên cạnh hắn thân phận của mấy người này thần bí. Nói đến, Minh Lộ thân phận Bàng Lập Minh đúng là tối không đáng chú ý, mà đệ nhị công tử không thể nghi ngờ là thần bí nhất. Lòng sinh tạp niệm, không quan hệ trước mặt. Ngay khi Diệp Hàn trong lòng thầm nghĩ thì, đệ nhị công tử đã tiếp nhận câu chuyện, nói, được. Cái nhóm này hắn thay hình đổi dạng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Có mẫu hồn la, này một chuyến truyền kỳ con đường, liền dễ đi hơn. Đệ nhị công tử nói, con ngươi nơi sâu xa lộ ra một tia ung dung. Bắt lấy hắn này sợi vẻ mặt biến hóa, càng xúc động Diệp Hàn đấy lòng một tia yêu kỳ. Không đúng. Theo đạo lý nói, đệ nhị công tử nắm giữ như thế sức chiến đấu, thông qua truyền kỳ con đường tuyệt đối không có bất kỳ áp lực, có thể ung dung thủ thắng 70 chặng. Nhưng vì sao hắn một mực là chính mình mấy người bên trong đối với Bàng Lập Minh mẫu hồn là cảm thấy hứng thú nhất một cái. Nhìn dáng dấp, hắn cũng là động cơ không thuần a, hắn muốn có được chữ cái hồn là quyền sử dụng, tuyệt đối không chỉ là vì truyền kỳ trên đường mới thành một hàm. Thần bí. Đệ nhị công tử, có hầu gái dáng dấp Tiểu Đào Hồng một đường làm bạn Thanh Liên, bị trục xuất tiếng tăm lừng lấy một cái, vứt bỏ cựu đầu xà thân phận Bàng Lập Minh. Diệp Hàn nhìn về phía bên người mỗi người, đều lộ ra sắc thái thần bí. Nhưng là, khi hắn đem tầm mắt rơi vào trên người mình, lại không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Quản hắn người làm gì? Chỉ cần có thể thông qua truyền kỳ con đường, giết vào bách thành cuộc chiến, thân phận của bọn họ cùng mục đích, thật cùng chính mình không có liên quan quá nhiều. Hay là ở trong mắt bọn họ, chính mình cũng đặc biệt thần bí chứ? Nhìn bên cạnh mọi người, Diệp Hàn lần thứ hai nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Thanh Liên tiến lên, từ trong nhận chứa đồ tìm kiếm ra các loại kỳ quái thuốc màu, bôi lên ở Bàng Lập Minh trên mặt. Chỉ là nhất thời nửa khắc công phu, Bàng Lập Minh cũng đã triệt để thay đổi một người, khi làm hiện ra Thanh Liên dịch dung công phu tinh diệu vô song. Tất cả sắp xếp, đi thôi, kế tục chạy đi. Đệ nhị công tử thể hiện ra thực lực khủng bố sau, tiểu đội người dẫn đầu vị trí càng là ngồi vững, cánh tay vung lên, đề nghị, đương nhiên không người phản bác. Loại này thi thể khắp nơi nơi, tuy là hoang dã, dấu chân hiếm thấy, nhưng là làm mau chóng rời khỏi cho thỏa đáng. Kết bạn rời đi. Chỉ là, ở Diệp Hàn một nhóm 5 người nhanh chóng rời đi thời gian, bọn họ nhưng không nhìn thấy, sau lưng bọn họ chăm dặm ở ngoài, một cái khuôn mặt âm lãnh thanh niên chính đang hăng hái lướt tới, mi tâm hiển lộ trong lòng cáo kỉnh, còn có một tia không dám tin tưởng. Khi hắn rốt cục chạy tới đệ nhị công tử tàn sát nơi, mi tâm không dám tin tưởng rốt cục toàn bộ hóa thành phẫn nộ cùng sợ hãi. Chương 75, tin tức đệ chuyện lãnh đời tổ chức. Tiềm Long Thành, vẫn là cái kia tòa tử lâu, vẫn là cái kia gian đũ tính nhã gian. Chỉ là lần này, này nhã gian cũng không yên tĩnh. Ẩn dấu ở nhã gian nơi sâu xa cùng một bộ áo bào đen song trọng hắc ám dưới tiết đường chủ tư thế ngồi không lại lười biếng, thẳng tắp sống lưng, cả người tỏa ra lạnh lẽo hàn mang, khiến lòng người sinh như rơi vào hầm băng cảm giác, sắc ý như thoi đưa, không khí chung quanh hầu như ngưng là thật chất. Nàng một đôi mắt đẹp bên trong khó nén đáy lòng chấn động cùng phẫn nộ, tự nhìn chòng chọc quỷ sát ở trước mắt không dám làm một cử động nhỏ nào thanh niên, hàm răng cắn chặt, bỏ ra một câu lời lạnh như băng, ngươi nói cái gì? Phan Dương chết rồi. Tiểu đội thứ hai toàn quân diệt. Hồ Sâm, ngươi cũng không nên gạt ta. Làm tổ chúng ta trước lao nhân, ngươi biết lường gạt ta sẽ là cái gì đánh đổi. Lời nói ác liệt, như châm mũi nhọn cốt, vì trên mặt đất Hồ Sâm nghe vậy run lên bần bật, cái chán áp sát vào trên đất, cũng không dám thở mạnh một tiếng, khàn cả giọng nói, đường chủ, tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt đại nhân. bọn họ xác thực đều chết rồi. Tiểu nhân khi chiếm được Phan Dương động thủ xin sau phê chuẩn, đồng thời lập tức đi tới cánh đồng hoang vu, một khắc đều chưa từng làm lỡ, còn là chậm một bước, đều chết rồi. Tiết Đường Chủ nghe vậy, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hồ Sâm bất kể là biểu hiện vẫn là lời nói, đều rất chân thực, xác thực không phải lừa dối. Nhưng nàng vẫn là không cách nào tiếp thu thực tế như vậy, hít một hơi dài, lúc này mới rốt cục đè xuống trong lòng muốn đốt người sự phẫn nộ, lạnh lẽo mở miệng nói đi, ngươi đến cánh đồng hoang vu sau khi, đều phát hiện cái gì? Nàng hỏi như vậy, đương nhiên không phải muốn biết Phan Dương đám người tự trạng. Hồ Sâm cũng rõ ràng điểm này, nói, tiểu nhân phát hiện, người này sức chiến đấu cực cường, thủ đoạn cực cao, có lẽ có một thanh không gì không xuyên thủng thần binh, liền ngay cả Phan Dương trọng thương đều loan. Đồng thời, hắn tuyệt đối không phải thiên nguyên cảnh, là một cái địa nguyên cảnh võ tu. Tiết Đường Chủ nghe vậy, lúc này sững sờ. Một người? Ý của ngươi là, chỉ là một người, liền giết chết ta dưới trướng toàn bộ tiểu đội thứ hai? Khó có thể tin. Tuy rằng Hồ Sâm đã miêu tả rất tỉ mỉ, đem mình có thể quan sát được tất cả nói rõ rõ ràng ràng, Tiết Đường Chủ nhưng càng thêm không tin việc này thực. Diệt sạch thanh đồng cấp biệt, mỗi một cái đều là địa nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao tiểu đội thứ hai, đúng là một cái địa nguyên cảnh võ tu có thể làm được sao? Nghe được người trước nghi vấn, Hồ Sâm cắn răng một cái, đột nhiên một đầu. Phải. Chiến đấu kết thúc thời gian không lâu, vết tích rất rõ ràng, phán đoán của ta không có sai ngộ. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, đúng là một người ra tay, diệt sạch Phan Dương bọn họ. Diệt sạch. Hai chữ này rốt cục để Tiết Đường Chủ bình tĩnh lại. Nhưng đến tột cùng trong đầu đang lăn lộn thế nào ngập trời cuộn sóng, liền chỉ có bản thân nàng một người biết được. Hồi lâu, trong bóng tối, nàng lời lạnh như băng mới kế tục chuyển đến, cha cho ta đi ra hắn là ai? Nếu dám mang đi bằng là mình, như vậy hắn khẳng định cũng biết mẫu hồn la tồn tại. Cha được sau khi không muốn tùy tiện ra tay, trực tiếp nói cho ta. Trực tiếp nói cho. Hồ Sâm nghe vậy, đột nhiên cả kinh, thậm chí quên mất vừa nãy sợ sệt, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tiết Đường Chủ đây là muốn tự mình ra tay rồi. Thế nhưng khi, làm, cảm nhận được đến từ trước mắt hắc ám quần quần không ngừng kéo tới lạnh leo sắc cơ, Hồ Sâm lại mánh mà cúi thấp đầu đi, lấy đầu cấp nói, phải. Quỳ xuống đất rút đi. Hồ Sâm không dám dừng lại. Toàn bộ ưu tịnh nha gian, lúc này lại chỉ còn dưới Tiết Đường Chủ một người, uyển chuyển dáng người ẩn giấu ở trong bóng tối, lại như một đóa hắc ám chi hoa, chỉ có thanh phong tình cờ gợi lên nhã gian rèm cửa sổ, mới có tia luồng ánh sáng thấu nhập, làm cho nàng tiểu diễm nửa tấm tú kiểm hiện lộ ra, cao mày, thầm than không nớt. Diệt sạch, có thể làm cho tiểu đội thứ hai diệt sạch, không vừa chạy ra, thậm chí ngay cả cơ hội trốn đều không có, người này nhất định là cao thủ. Trình độ như thế này, liền ngay cả ta cũng không nhất định có thể làm được a. Trình độ như thế này không làm được, nhưng hiển nhiên, sức lực của một người tàn sát toàn bộ tiểu đội chuyện như vậy nàng vẫn không có nửa điểm áp lực. Nhìn dáng dấp, ta lại muốn tìm người trợ giúp, ngay khi thành thứ 10 chờ bọn hắn. Tiết Đường Chủ thanh âm trầm thấp như trời thu hồ nước, chậm rãi di động, tiếng nói kết thúc thời gian, thanh phong đột lại kéo tới, vén màn cửa lên, vi quang lại bảo, nhưng không có lại tìm được cái kia mặt diễm lệ. Nhã gian không đãng, không có người nào. Ngoài thành hoang dã, Diệp Hàn một nhóm đi rất nhanh, nếu không là Bàng Lập Minh có thương tích hoạn tại người, tốc độ còn có thể nhanh hơn nữa một bậc. Bàng Lập Minh ở trong đội ngũ là cái biến số. Tuy rằng hắn biến ảo dung nhan, cùng lúc trước không hề có một chút tương đồng chỗ, có thể chi tiểu đội kia liền diệt ở phụ cận hoang dã, vạn nhất bị người phát hiện, khẳng định là chạy thoát không xong. Một hơi buôn ba hơn 200 dặm, mọi người lúc này mới hơi có an lòng, vẻ mặt ung dung không ít. Cho đến lúc này, Diệp Hàn mới phát hiện, trong tay chính mình còn nắm cái viên này làm bằng đồng lệnh bài, không khỏi hơi suy nghĩ, hướng về Bàng Lập Minh hỏi, đây là cái nào tông môn lệnh bài? Bàng Lập Minh nghe vậy sửng sở, nói, này không phải tông môn lệnh bài, là một cái lãnh đời tổ chức. Lãnh đời tổ chức? Diệp Hàn vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy thế lực tồn tại, trong lòng hiếu kỳ tăng nhiều nói, cái gì là lãnh đời tổ chức? Câu hỏi sau khi, Diệp Hàn nhưng không nhìn thấy, đi ở hàng đầu đệ nhị công tử cùng Thanh Liên, Tiểu Đào Hồng ba người ánh mắt đột nhiên trở nên quái dị lên, không dám quay đầu lại, bước chân liên tục. Ngược lại là Bàng Lập Minh vẻ mặt thành thật, cẩn thận hồi đáp, chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục trên có 5 tổ chức lớn, bọn họ cũng không có sáng tạo tông môn, sẽ không thu môn đồ khắp nơi, hữu duyên mới có thể gia nhập, bình thường đều là bên trong tổ chức bộ cao tầng trực tiếp mời. Trong đó có một tổ chức là thế nhân đều quen thuộc, Chân Bảo Các. Chân Bảo Các mở khắp cả Thiên Nguyên Đại Lục các nơi, liền ngay cả xa xôi hải vực, Tây Mạc, linh thú lĩnh vực đều có phần điểm, có thể nói thế lực lớn lao. Cái khác 4 cái tổ chức, nhưng là người bình thường cũng không biết, được gọi là lãnh đời tổ chức, phân biệt là Thiên Vực Hoàng Thành, Thánh Cổ Vũ Viện, Huyết Sát Luyện Ngục cùng Chí Tôn Cung Điện. Thiên Vực Hoàng Thành. Nghe được danh tự này, Diệp Hàn không khỏi hơi sửng sở, theo bản năng ngẩng đầu lên, xem hướng về phía trước đi nhanh Thanh Liên cùng Tiểu Đào Hồng. Rất kỳ quái, nguyên bản gặp phải mới mẻ sự vật đều sẽ thật tò mò hai người dĩ nhiên không có tham dự vào, đồng thời, lúc trước ở Thanh Liên trong giọng nói, Diệp Hàn rõ ràng bắt lấy một chữ, Hoàng. Chẳng lẽ Thanh Liên cùng ngày này vượt Hoàng Thành có quan hệ? Tạp niệm hưng khởi, không kịp suy tư, bởi vì Bàng Lập Minh còn đang nói chuyện, quấy rầy tâm thần của hắn. 4 cái lãnh đời tổ chức đều rất thần bí, đồng thời mạnh mẽ. Nghe đồn Thiên Vực Hoàng Thành tọa lạc Cửu Thiên Đám Mây, là một tòa trên trời chi thành, xưa nay chưa từng rơi xuống đất, ở trong đó sinh hoạt nhân tộc hoàn toàn cách biệt với thế gian, rất ít người đi ra cất bước. Thánh Cổ Vũ Viện cũng là như thế, cự ghi chép, có thể từ Thánh Cổ Vũ Viện đi ra, đồng thời đại mệnh cất bước thiên hạ, đều là tuyệt thế anh tài, có thể nói toàn năng, đặc biệt là tinh thông các loại võ kỹ, sức chiến đấu vô song, cùng cấp bên dưới, được xưng cùng cấp vô địch. Này đặc điểm, thật quen thuộc. Diệp Hàn lại là sững sờ, tầm mắt độ lệ, nhưng là nhìn về phía mặt nạ che lấp dung nhan đệ nhị công tử, đồng thời liên tưởng đến truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng đệ tam công tử. Hai người này đều phù hợp như vậy đặc điểm. Đệ tam công tử là dùng thực chiến biểu hiện ra, trên thế gian võ giả bên trong khẩu khẩu tương truyền, hầu như có thể xác định làm thật thực. Đệ nhị công tử cũng không kém, đồng thời hắn cũng đã nói, hai người cùng ra một môn, trên người cũng có rất nhiều võ học, chỉ cần là hệ lửa võ học thì có mười mấy bản. Bọn họ sẽ cùng Thánh Cổ Vũ Viện có quan hệ sao? Diệp Hàn khinh khẽ nhíu mày, không khỏi phản hỏi một câu, Thánh Cổ Vũ Viện cất bước, thông thường mà nói hội có mấy vị? Bị Diệp Hàn đột nhiên đánh gãy, Bàng Lập Minh trên mặt cũng không có lộ ra một tia không thích, dùng chuyện đương nhiên giọng điệu hồi đáp, đương nhiên chỉ có một vị. Cất bước thiên hạ, gánh vác chính là Thánh Cổ Vũ Viện bình quang, người người tranh đoạt, sao có thể sẽ để cho hai người cùng ra? Chỉ có một vị. Diệp Hàn nghe được Bàng Lập Minh cực kỳ tự tin trả lời, không khỏi lông mày chực hai. Hắn đến từ tám gia tộc lớn nhất, đối với như vậy bí ẩn hẳn phải biết tương đương tỉ mỉ, sẽ không có sai lầm. Nếu là một vị, cái kia đệ nhị công tử cùng đệ tam công tử hai người tự nhiên không thể là Thánh Cổ Vũ Viện người. Thu lại tâm tư, Diệp Hàn nâng tay lên bên trong làm bằng đồng lệnh bài nói, cái này đây, Huyết Sát Luyện Ngục. Theo đạo lý nói, Bàng Lập Minh nếu nói ra tứ đại lãnh đời tổ chức, duy nhất cùng lệnh bài kia ở tự trên mặt có quan, cũng chính là Huyết Sát Luyện Ngục. Nhưng không nghĩ tới chính là, người sau dĩ nhiên lắc đầu nói, bọn họ không đủ tư cách, miễn cưỡng chỉ có thể coi là biên giới võ giả, thuộc về lệ thuộc giả. Huyết Sát Luyện Ngục là tứ đại lãnh đời tổ chức khá là đặc thù một cái. Cùng cái khác ba bên so với, nó cùng thế tục liên hệ càng nhiều lần cũng càng chặt chẽ hơn, chính mình bồi dưỡng anh tài, chí ít cũng là đường chủ trở lên thân phận. Như bọn họ loại này, chỉ có thể toán làm lâu la. Huyết Sát Luyện Ngục, chấp trưởng sát phạt, từ cao tầng đến tầng thấp nhất biên giới lâu la, toàn bộ đều là sát thủ, đồng thời nhận tiền không nhận mệnh. Chỉ cần là giá cả thỏa đáng, bọn họ cũng dám tiếp. Nếu như nói chân bảo các làm chính là tài nguyên chuyện làm ăn, như vậy bọn họ làm chính là đầu người tính mạng chuyện làm ăn. Tục chuyên người, bọn họ thái thượng trưởng lão, liền ngay cả 6 tầng Thiên Vũ Vương cảnh cường giả cũng có thể dễ dàng giết chết, thậm chí uy hiếp đến tầng 7 võ hoàng giáo chủ cấp đại năng. Như thế cường, Diệp Hàn giật nảy cả mình, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Cứ hắn hiểu rõ, ở Thiên Nguyên đại lục, võ hoàng cấp giáo chủ cấp đại năng nổi tiếng bên ngoài chỉ có một cái, chính là hắn cùng Vân Mộng Giao ở Hỏa Vân Sơn quận nơi sâu xa nhất nhìn thấy phần thế viêm hoàng ác niệm bản thể. Chẳng lẽ, này Huyết Sát Luyện Ngục cùng phần thế viêm hoàng vẫn lạc còn có mạc nhiều quan hệ. Nghe đồn liên hệ hiện thực, để Diệp Hàn không khỏi ở trong lòng lại hưng khởi rất nhiều phỏng đoán. Hồi lâu hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Bàng Lập Minh càng nhưng đã ngừng lại, lúc này có chút không rõ. Làm sao dừng lại? Chí Tôn cung điện đây, vì sao không giới thiệu? Bàng Lập Minh nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ nói, Chí Tôn cung điện, ta còn thật không biết làm sao giới thiệu. Tuy rằng ta ở gia tộc địa vị cũng không tính quá cao, nhưng bởi vì thở nhỏ hiện lộ ra mạnh mẽ luyện khí thiên phú, gia tộc các chỗ bí ẩn điện tàng ta đều có quyền lật xem, liên quan với Chí Tôn cung điện miêu tả, thật sự không nhiều. Thì đến nỗi kim, ta cũng là chỉ biết trên đời có cái tổ chức này tồn tại mà thôi, chưa từng nghe người có Chí Tôn cung điện truyền nhân cất bước thiên hạ. Bất quá ta đã từng hiếu kỳ, hỏi qua gia tộc trưởng bối, tam thúc tổ chỉ cho ta nói ra một câu, Chí Tôn cung điện, thiên hạ vô song. Thần bí như vậy. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, nói, hơi cường điệu quá chứ. Được xưng thiên hạ vô song, lẽ nào nó so với các ngươi tám đại siêu cấp tông môn mạnh hơn? Diệp Hàn cho rằng Bàng Lập Minh còn muốn phản đối vài câu, nhưng chưa từng nghĩ, hắn dĩ nhiên lúc này mạnh mẽ gật đầu, nói, đó là đương nhiên. Không chỉ là Chí Tôn cung điện, bao quát chân bảo các ở bên trong năm tổ chức lớn sức mạnh đều rất cường đại, đủ để cùng gia tộc của ta so với. Đồng thời, không ở nhiều người mà ở chỗ tinh bồi dưỡng, để truyền nhân của bọn họ càng là mạnh mẽ người thường khó có thể tưởng tượng. Hay là chúng ta tám gia tộc lớn nhất một hai vị gia tổ thân truyền con cháu mới có thể cùng bọn họ so sánh cao thấp, nhưng ta cảm thấy thắng diện cũng không lớn. Chỉ cần là Thánh Cổ Vũ Viện truyền nhân, liền từng có toàn thắng tám đại siêu cấp tông môn huy hoàng chiến tích. Chí Tôn cung điện từ trước đến giờ là đan mạch tương truyền, tập rất nhiều số mệnh cùng kiêm, hẳn là càng mạnh mẽ hơn. Càng mạnh hơn. Nghe được Bàng Lập Minh tự mình so với, Diệp Hàn còn nơi đang kinh hãi bên trong chưa từng chuyển tỉnh, nhưng nghe bên tai đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, đó cũng không nhất định. Ta nghe nói Thánh Cổ Vũ Viện cùng Chí Tôn cung điện ở vạn năm gian từng tỷ thí 11 chàng, Chí Tôn cung điện bất quá thắng rồi 6 chàng mà thôi. Điều này cũng có thể nói là thiên hạ vô song. Nếu như sẽ có một ngày nhìn thấy Chí Tôn cung điện kiếp này truyền nhân, ta ngã cũng muốn nhìn một chút, hắn mạnh như thế nào. Là ai đang nói chuyện? Diệp Hàn vô cùng kinh ngạc quay đầu, đã thấy nói giả không phải người khác, chính là mới vừa rồi còn túi đầu chạy đi đệ nhị công tử. Chỉ thấy hắn duy nhất lộ ra mặt nạ ở ngoài hai con mắt tinh mang lấp lóe, bước lên trước đây chưa từng thấy hung hãn chiến ý ta đi. Ngươi lại không phải Thánh Cổ Vũ Viện người, mù đúc kết cái gì? Diệp Hàn không còn gì để nói, rốt cục thấy rõ đệ nhị công tử bản tính. Nay hoàn toàn chính là một cái chiến đấu người điên mà. Ngươi? Bàng Lập Minh đột ngột tiếng nói, theo bản năng liền nên nói nữa Chí Tôn cung điện truyền nhân ở trong truyền thuyết không thể chiến thắng, nhưng khi thấy phát ra tiếng chính là đệ nhị công tử, lúc này mới lập tức câm miệng, đem sắc bật thốt lên lời nói biệt về trong cổ họng. Đệ nhị công tử, quá mạnh mẽ rồi. Sức chiến đấu của hắn, dù cho là ở bàn gia, cũng đủ để xếp hạng thế hệ tuổi trẻ nấc thang thứ nhất bên trong, thậm chí không phân cao thấp. Nhân vật như vậy, đương nhiên là có nói câu nói này tư cách. Thấy bầu không khí có chút cứng ngắc, hắn vội vã biến ảo đề tài, rời về phía hắn nơi, khắc khắc, có lẽ sẽ có cơ hội. Thế nhưng Huyết Sát Luyện Ngục sát thủ cũng không thể khinh thường, dựa theo ước định, các ngươi có thể nhất định phải bảo vệ tốt tính mạng của ta a. Ước định. Một lời đồng thời đánh thức Diệp Hàn, đệ nhị công tử hai người. Diệp Hàn giữa lúc muốn nói cái gì, nhưng thấy đệ nhị công tử đáy mắt chiến ý trong nháy mắt thu lại, lại như chưa từng có hiện lộ quá như thế, bình tĩnh như lúc ban đầu, nói, đó là tự nhiên. Nhưng ngay lúc đó ngươi liền không cần lo lắng.
Không lo lắng? Đây là vì sao?
Diệp Hàn sững sờ, nhìn về phía đệ nhị công tử, lại phát hiện hắn đã quay đầu xem hướng về phía trước, tuần nhìn lại, chăm dặm ở ngoài trên đất bằng, một tòa thành trì lặng lẽ hiện lên hư huyễn cái bóng. Thiết huyết thành, rốt cục đến rồi. Chương 76, đệ 076 chương liền chiến liền tiệp Diệp Hàn áp lực đệ 076 chương, liền chiến liền tiệp, Diệp Hàn áp lực. Thiết huyết thành. Bước lên truyền kỳ con đường tán tu cần muốn tiến hành khiêu chiến đệ nhị tòa thành trì. Cùng Tiêm Long thành sắp xỉ, ở truyền kỳ trên đường đại đa số thành trì, chọn dùng đều là võ đài khiêu chiến phương thức, chỉ là từ đệ nhị tòa thành trì Thiết huyết thành bắt đầu, dù cho võ đài khiêu chiến thất bại, cũng sẽ không đánh mất kế tục hướng về tòa thành tiếp theo tiến lên phát động khiêu chiến cơ hội, thế nhưng ở truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng, chiến tích của ngươi cũng bị bôi lên một bút, còn có chiến bại ghi chép. Diệp Hàn bây giờ lập tức liền muốn tiến hành chính mình ở truyền kỳ trên đường trận thứ 2 khiêu chiến, có thể hắn lúc này lại vẫn không bằng ở Tiềm Long thành thì tới gần võ đài khiêu chiến thì như vậy căng thẳng. Số 1 là hắn đã quen, chỉ là một hồi võ đài khiêu chiến mà thôi, lại không thể bởi vậy mất đi tiếp tục tiến lên tư cách, có thể nói không hề đánh đổi. Vì lẽ đó, hắn cũng không còn loại kia thua một hồi liền mãn bàn đều thua gánh nặng trong lòng. Thứ hai là bởi vì Thiết huyết thành khiêu chiến thông qua suất. Ở Tiềm Long thành, hay là bởi vì trước tới tham gia khiêu chiến tán tu cảnh giới võ đạo vàng theo lẫn lộn duyên cớ, đại thể chỉ là ôm thử nghiệm tâm thái đến đây, người thất bại rất nhiều, người thành công bất quá chiếm trong đó một phần mười mà thôi. Thế nhưng, nếu có thể thông qua Tiềm Long thành khiêu chiến, điều này nói rõ hắn xác thực là có thực lực. Thiết huyết thành cùng Tiềm Long thành, lưỡng tòa thành trì võ đài khiêu chiến độ khó cách biệt cũng không tính quá lớn, vì lẽ đó, có 6 phần 10 võ giả đều có thể thành công khiêu chiến. 6 phần 10. Đây là một cực cao khả năng. Nếu như trong đó không có chính mình, hầu như không thể. Diệp Hàn tâm thái rất thả lỏng, nghe được tiếng người huyên náo vũ đấu trường bên trong chuyện đến tên của chính mình, sắc mặt hờ hững, thong dong trên lôi. Thắng. Đồng thời thắng tương đương ung dung. Diệp Hàn thực lực bây giờ, không phải là những kia phổ thông địa nguyên cảnh cựu phẩm tông môn đệ tử có thể so sánh với, hắn thậm chí sử dụng chỉ là ở Tiềm Long thành vũ lôi trên thủ đoạn, che giấu nguyên lực, một đòn thắng được, lập tức dưới lôi, lưu lại quan trên chiến đài một đám ánh mắt kinh ngạc. Thiết huyết thành mới vẹn vẹn chỉ là một cái quá tràng. Diệp Hàn thậm chí không muốn làm trễ nãi, tức khắc đi tới chuyển kỳ con đường tòa thứ 3 thành trì, nhưng chuyện này cũng không hề hiện thực, bởi vì đệ nhị công tử, Thanh Liên, Bàng Lập Minh vẫn không có tiến hành vũ lôi khiêu chiến. Phân biệt khiêu chiến, đây là đệ nhị công tử chủ ý Bàng Lập Minh gặp huyết sát luyện ngục tầng ngoài tiểu đội đánh giết, lại bị Diệp Hàn bọn họ ra tay chặn lại, cứu một mạng, chuyện như vậy tất nhiên không cách nào tránh được huyết sát luyện ngục nhạy cảm cứu giác, khẳng định cũng sẽ phái người kế tục tuần tra. Tuy rằng Bàng Lập Minh ở Thanh Liên dưới sự giúp đỡ đã thay hình đổi dạng, cùng trước đó hắn tuyệt nhiên không giống, thế nhưng nếu là bốn người đồng thời báo danh, đồng thời tham gia vũ lôi khiêu chiến, thực sự quá dễ thấy, cực dễ bị huyết sát luyện ngục trong bóng tối tra tìm cơ sở ngầm cảm thấy được dị dạng. Đây là một loại cẩn thận thủ đoạn, là đệ nhị công tử mưu kế. Bởi vậy, Diệp Hàn lúc này mới thành người chọn đầu tiên chiến giả, sớm nhất kết thúc. Diệp Hàn quay đầu liếc mắt nhìn đăng ký trên đài còn ở phân biệt xếp hàng đệ nhị công tử cùng Bàng Lập Minh, đáy mắt không khỏi tránh qua một tia bất đắc dĩ, thở dài nói, nếu như mỗi tòa thành trì đều nếu như vậy, cũng thật là lãng phí thời gian a. Diệp Hàn suy đoán, đệ nhị công tử cùng Bàng Lập Minh e sợ ít nhất cũng phải sau một canh giờ mới có thể trên lôi khiêu chiến. Một canh giờ, thời gian này cũng thật là trường có chút kẻ nhạt. Nhưng là, hắn đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể chờ đợi chờ, đang quan chiến chỗ ngồi tìm tới một chỗ đối lập yên tĩnh chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực nhưng là ở suy đoán đệ nhị công tử truyền thụ thượng cổ khống hỏa thuật. Dựa theo đệ nhị công tử lời giải thích, nếu như có thể sử dụng hỏa nguyên lực ngưng khí hóa hình, nắm lên dưới chân một mảnh lá khô, này mới xem như là đạt đến tỉ mỉ cấp độ, cũng chính là thượng cổ khống hỏa thuật tầng thứ nhất. Ở địa nguyên cảnh có thể đạt đến này đoạn đường độ, rất ít. Liền ngay cả đệ nhị công tử cũng là ở lên cấp địa nguyên cảnh cửu phẩm viên mãn cấp độ sau, nguyên lực trong cơ thể đã không còn quá nhiều tăng cường, đối lập ổn định, lúc này mới bắt đầu thử nghiệm, dùng đầy đủ hơn 3 tháng thời gian, có thể tưởng tượng được trong đó độ khó đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng là, Diệp Hàn xưa nay chưa từng sợ hãi, lại càng không nguyện từ bỏ. Hắn có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được. Dù cho tu luyện môn võ kỹ này chỉ có thể đạt đến tỉ mỉ cấp độ, đối với hiện tại ta tới nói, cũng là vô cùng tốt một chuyện, hội tăng lên rất nhiều sức chiến đấu của ta. Diệp Hàn tâm lực rất đủ, lập tức nín thở ngưng thần, bỏ đi trong lòng tất cả tạp niệm, bị hắn đồng dạng che đậy, còn có bên thai không ngừng mãnh liệt đập tới ồn ào tiếng kêu gào. Tu luyện, chỉ có chăm chú ở đây mới có thể thu được đến càng tốt hơn thành tựu. Đồng thời, muốn nắm chặt tất cả có thể lợi dụng thời gian. Chỉ có thời gian nửa năm truyền kỳ con đường liền muốn tuyên bố đóng kín, mình nhất định muốn trước lúc này khiêu chiến Bách Thành, tỷ lệ thắng đạt đến 70 thành bên trên, chân chính nắm giữ tham dự cuối cùng các cường giả cuộc chiến tư cách. Bằng không, chính mình trước đó hết thảy nỗ lực đều tương đương với uổng phí. Diệp Hàn đương nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó, hắn bây giờ trước nay chưa từng có chăm chỉ. Nhưng mà ngay khi Diệp Hàn đóng kín chính mình giác quan thứ 6, ngăn cách tất cả, nhưng không có phát hiện, ở người người nhốn nháo quan chiến chỗ ngồi, có một đạo mịt mở đến cực điểm tầm mắt, lặng yên không một tiếng động khóa chặt đang quan chiến chỗ ngồi duy nhất yên tĩnh như cùng chỗ trên người hắn, đồng thời, ở người phía sau đáy mắt, có một tia tinh mang bơi lội không ngừng, tựa hồ hơi có suy nghĩ. Tu luyện không 5 tháng, giây lát một giáp. Như vậy hình dung đối với Diệp Hàn tới nói đương nhiên là có chút khuyết đại, nhưng đối với một ít võ đạo cao thâm người tu luyện tới nói, xác thực như vậy. Diệp Hàn chẳng qua là cảm thấy chính mình vừa chìm đắm trong tu luyện chỉ trong chốc lát, đột nhiên tâm có lay động, mở mắt ngẩng đầu, đã thấy đệ nhị công tử từ trên võ đài thong dong đi xuống, ở bên cạnh hắn, cương đứng thẳng một cái đã truy xuống lôi đài tông môn đệ tử. Đệ nhị công tử Vũ Lôi khiêu chiến kết thúc rồi. Dựa theo trước đó ước định, hắn phải làm là chính mình trong bốn người cái cuối cùng người khiêu chiến. Diệp Hàn Phảng không hề để ý giống như nhìn về phía vũ đấu trường lối vào nơi, quả nhiên, hắn nhìn thấy Thanh Liên cùng Tiểu Đào Hồng kết bạn mà ra bóng lưng. Bọn họ cũng không thể đồng thời rời đi, bằng không trước đó phân tán hoàn toàn sẽ không có ý nghĩa. Cái này cũng là bọn họ ước định bên trong kế hoạch. Bốn người phân biệt khiêu chiến, phân đường rời bỏ, từ thiết huyết thành bốn cái cửa thành rời đi, cho đến thoát ly đại lộ, đi tới hắn không có người ở hoang dã, lúc này mới có thể hối hợp lại cùng nhau. Đã như thế, cái nào sợ bọn họ cuối cùng ở hoang dã bị huyết sát luyện ngục thành viên phát hiện, cũng có thể không có gì lo sợ xuất kích, đánh gục đối thủ, lại yểm thân phận. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn thong dong đứng lên, cũng không tiếp tục xem vũ đấu trường bên trong thập phương võ đài một chút, hướng thiết huyết thành vũ đấu trường ngoài cửa lớn đi đến, dọc theo chủ đạo hướng đi thiết huyết cửa thành đông. Cẩn thận một chút, vừa được tất cả thuận lợi. Ở sau đó mấy tòa thành chỉ vũ lôi khiêu chiến bên trong, Diệp Hàn bốn người cũng là làm như vậy, đồng thời không ngừng biến ảo khiêu chiến trình tự, mỗi người rời đi vũ đấu trường thời cơ cũng đang phát sinh biến hóa, tối trước tiên người rời đi, chỉ cần trước tiên ở đệ nhị công tử quy định thật cánh đồng hoang vu một cái nào đó vị trí chờ đợi liền có thể. Sau 5 ngày, truyền kỳ con đường thứ 9 tòa thành trì, Lưu Ly thành Bắc Môn, một cái vóc người có chút gầy gò, vẻ mặt xem ra hơi có chút bất định thiếu niên đi ra ngoài thành, tựa hồ tâm có suy nghĩ, hắn cũng không có dọc theo đại đạo tiến lên, mà là hướng đi cánh đồng hoang vu. Hắn không phải người khác, chính là Diệp Hàn. Hướng đi cánh đồng hoang vu là kế hoạch định ra. Không đi đại lộ là vì hạ thấp huyết sát luyện ngục thành viên phát hiện bọn họ độ khả thi. Nhưng Diệp Hàn trên mặt cái kia một kia mờ mịt, không phải là hắn cố ý giả trang đi ra. Hắn bây giờ, sắc thực tâm có ngờ vực, tràn ngập không rõ, chuyện gì xảy ra? Ta tu luyện tới cổ khống hỏa thuật đã đầy đủ 6 ngày. Đồng thời mỗi một ngày đệ nhị công tử đều đến tự mình làm ta biểu thị, nhưng ta tại sao vẫn là không bắt được cái kia một tia bí quyết? Dựa theo đệ nhị công tử tới nói, hắn ở ngày thứ 3 liền ẩn có hiểu ra. Chẳng lẽ ta không thích hợp hệ lửa một đạo tu luyện? Diệp Hàn ở xoắn xuýt với mình ở thượng cổ khống hỏa thuật trên tu luyện tiến độ. Quá chậm chạp rồi. Hiện tại tự mình kinh là thông qua thứ 9 tòa thành trì khiêu chiến. Tuy rằng lúc trước 9 chàng khiêu chiến bên trong, chính mình liền chiến liên tiếp, mỗi một chàng đều đạt được thắng lợi, nhưng này ở chuyển kỳ trên đường cũng không hiếm thấy, có ít nhất nửa thành võ tu đều có thể làm được. Then chốt, ở chỗ sắp đi tới thứ 10 tòa thành trì, Bàn Long Thành. Làm thứ 10 tòa thành trì, Bàn Long Thành tự nhiên đối diện đáp lời chuyển kỳ trên đường 10 thành một khảm lời giải thích, cuộc kế tiếp không còn là khiêu chiến, mà là hôn chiến sàng lọc. Đồng thời cùng chuyển kỳ con đường tòa thành thứ nhất chỉ tiềm Long Thành quy tắc như thế, chỉ cần sàng lọc thất bại, không có trở thành ở trong đó ngưng lại đến cuối cùng cái kia 5 phần 10, còn lại 5 phần 10 võ tu đều phải bị đào thải, cùng chuyển kỳ con đường vô duyên. Đây là Bàn Long Thành quy củ, nghiêm ngặt đến cực điểm, hầu như có thể dùng không có tình người để hình dung. Sau khi lại gặp 10 bội số thành trì, sẽ không có như thế hà khắc quy định. Nhưng nếu là quy củ, liền muốn tuân thủ, không người nào có thể trốn tránh. Diệp Hàn từ bên trong cảm nhận được một tia áp lực, dù cho có bảng lập minh lời thề ở trước, bọn họ có thể vận dụng mẫu hồn la, có thể so với dối trá hành vi, Diệp Hàn vẫn cứ có chút bận tâm. Vạn nhất chính mình vừa tiến vào trong, còn không tới kịp cùng đệ nhị công tử bọn họ hội hợp liền bị đào thải làm sao bây giờ? Huống chi, ở vừa thông qua Lưu Ly Thành Vũ Lôi khiêu chiến bên trong, Diệp Hàn liền mơ hồ cảm nhận được một loại áp lực. Đối thủ rất cường đại, ở truyền kỳ trên đường rất nhiều khiêu chiến bên trong, hắn lần thứ nhất chân chính hiện lộ tinh hỏa thạch quyền nội hàm 9 viên mồi lửa. Tuy rằng không có sử dụng bạo bộ, nhưng dựa theo loại này xu thế có thể tưởng tượng đến, hắn lập tức liên tiếp nổ tung bộ cũng ẩn không giấu được. Áp lực. Diệp Hàn lần thứ nhất cảm thấy có nặng như vậy áp lực, cũng chưa từng như vậy bức thiết khát vọng sức chiến đấu trở lên một bậc. Bởi vậy, hắn chuyện đương nhiên nghĩ đến chính mình về mặt tu luyện cổ khống hỏa thuật thì các loại khó khăn, nội tâm nôn nóng cực kỳ. Lo lắng, phiền muộn. Nếu như trường kỳ ở vào loại tâm thái này dưới, dù cho một cái võ giả tu vi võ đạo lại cao hơn, cũng sẽ gặp sự cố, huống chi là từng trải kinh nghiệm không đủ Diệp Hàn. Nhưng cũng may, hắn không phải một người. Ở hắn hầu như chìm đắm ở loại này tâm tình tiêu cực bên trong không cách nào tự kiểm chế thời gian, đột nhiên, một đạo giản mua khàn khàn mà lại thanh âm quen thuộc ở hắn bên tai đột nhiên vang lên, không nên gấp. Ngươi xuất hiện đang tăng lên phương pháp của chính mình có rất nhiều, cũng không phải là chỉ có này một loại. Mấy ngày nay ngươi vẫn chìm đắm ở thượng cổ khống hỏa thuật bên trong, chỉ sợ cũng liền chính ngươi đều không có phát hiện, bên trong cơ thể ngươi nguyên lực hầu như muốn tràn ra chứ. Ngươi căn cơ đầy đủ vững chắc, là lên cấp thời điểm. Âm thanh bắt nguồn từ Diệp Hàn trước ngực Linh Châu, chủ nhân của nó đương nhiên không thể là người khác, chỉ có thể là Diệp gia lão tổ tông. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, cuối cùng từ tâm tình của chính mình trung chuyển tỉnh, ánh mắt sáng lên. Đúng, lên cấp. Mấy ngày nay, chính mình ngoại trừ liên tiếp vũ lôi khiêu chiến, dù là vẫn suy đoán thượng cổ khống hỏa thuật tu luyện, chân dương nguyên lực không ngừng bị tiêu hao, lại lần nữa cô đọng, bất chi bất giác, trong cơ thể chân dương nguyên lực đã hướng tới bão hỏa, đạt đến lên cấp dưới một cảnh giới nhỏ đỉnh cao viên mãn cấp độ. Địa nguyên cảnh tứ phẩm. Chân dương nguyên lực tăng lên, điều này cũng có thể kéo chính mình sức chiến đấu tăng lên a, phải làm đủ để ứng phó bản long thành bí cảnh sàng lọc rồi. Bị Diệp gia lão tổ tông một lời đánh thức, Diệp Hàn hiểu ra sau khi, vội vã truyền âm nói tạ. Nếu không là lão tổ chỉ điểm, hắn hay là thật sự hội mê muội trong đó, không cách nào tự kiềm chế, cho đến truy nhập ma đạo đây. Chờ khi đó, mới thật sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng hiện tại, hắn đã có phương pháp để giải quyết trước mắt khẩn cấp, trước tiên đi điểm tập hợp. Vạn nhất ta lên cấp cần cực thời gian dài, lệ nhị công tử bọn họ sẽ không tìm được ta, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Ta đi điểm tập hợp lên cấp, trước tiên đột phá trước mặt cảnh giới lại nói. Nhắc lên lên cấp, Diệp Hàn cho là tỏ rõ vẻ tự tin. Nếu lão tổ tông nói rồi, mình bây giờ đã có lên cấp dưới một cảnh giới nhỏ tư cách, vậy khẳng định liền không có sai, cố gắng ở lên cấp thời điểm, chính mình gặp may đúng dịp còn có thể đối với thượng cổ khống hỏa thuật tìm hiểu có lĩnh ngộ đây. Diệp Hàn đầy cõi lòng ước mơ, ánh mắt trong trẻo, rốt cục một lần nữa triển lộ ra thường ngày tinh thần chấn hưng, bước nhanh hướng hoang dã một cái nào đó nơi mau chóng bước đi. Chỉ là, trong lòng bị chờ đợi nhồi vào Diệp Hàn nhưng không có phát hiện, ở sau người hắn, Lưu Ly Thành Bắc môn một góc, một đôi mắt chính theo dõi hắn bóng lưng biến mất địa phương, đáy mắt tinh mang lấp lóe, trong miệng còn ở nói lẩm bẩm. Võ giả hệ lửa, đánh giết Phan Dương tiểu đội thứ hai hiện trường, xác thực có hỏa diễm đốt cháy dấu hiệu. Đồng thời, ở mấy ngày nay, liên tục thông qua 8 thành khiêu chiến võ giả hệ lửa, cũng chỉ có hắn. Ẩn dấu cũng thật là thâm. Một cho tới hôm nay, mới rốt cục sử dụng tới nguyên lực hệ lửa. Đôi mắt này chủ nhân vừa nói, trong mắt bên trong suy đoán cũng càng ngày càng khẳng định, cuối cùng hơi suy nghĩ, ngậm miệng, giơ chân lên cùng, lựa chọn hướng Diệp Hàn bóng lưng biến mất phương hướng bí ẩn tùy tùng mà đi. Mà đối với thân sau đó phát sinh tất cả những thứ này, đã đi xa Diệp Hàn trước sau không biết gì cả. Chương 77, đệ 077 chương lên cấp tỉnh ngộ hỏa diệu linh tinh đệ 077 chương, lên cấp tỉnh ngộ, hỏa diệu linh tinh. Một phút sau, Diệp Hàn đã đi tới cùng đệ nhị công tử đám người từ trước ước định chỗ tốt. Nơi đây là một mảnh khe núi, địa hình ao hãm, chu vi có núi nhỏ vây quanh, không chỉ có là cái vô cùng tốt điểm tập hợp, đối với Diệp Hàn tới nói, cũng là một cái tuyệt hảo lên cấp nơi. Võ đạo lên cấp, cần yên tĩnh hoàn cảnh, nơi này hoàn toàn phù hợp. Dù cho là cái khác từ cánh đồng hoang vu cạn gần lộ võ giả, cũng thường thường sẽ không chuyên môn từ mảnh này khe núi xuyên hành, Diệp Hàn bị phát hiện độ khả thi dĩ nhiên là cực thấp. Đột phá đi, hẳn là hoa không được thời gian bao lâu. Diệp Hàn ở trong lòng tự phó đạo, nhìn quét bốn phía, lần thứ hai xác định chu vi cũng không có người nào khác, lúc này mới quanh chân cố định, điều chỉnh tự thân tâm cảnh cùng trạng thái, nín thở ngưng thần, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Địa nguyên cảnh cấp độ cảnh giới nhỏ đột phá, Diệp Hàn sớm có trải qua, cũng không xa lạ gì, dựa theo kinh nghiệm thừa xưa, như vậy cảnh giới nhỏ đột phá tiêu tốn không được thời gian bao lâu, chính mình đủ để có thể ở đệ nhị công tử đám người chạy tới trước đó kết thúc, không một chút nào làm lỡ đi tới bản Long Thành tiến trình. Thanh phong từ đến, mang đến từng trận bùn đất mùi thơm ngát. Đây là cánh đồng hoang vu độc nhất mùi vị, khiến lòng người cảnh ôn hòa, không khỏi cùng nơi đây hoàn cảnh hòa làm một thể. Diệp Hàn cũng là như thế, hắn lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ trầm tĩnh lại, mật thiết nhận biết trong cơ thể chân dương nguyên lực ở trong kinh mạch lặng lặng chảy xuôi, khác nào dưới nền đất dung nham, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, tinh khiết, cực hạn. Lão tổ tông nhắc nhở không có sai, bên trong kinh mạch của mình chân dương nguyên lực đã hướng tới trạng thái bão hòa, cũng không bao giờ có thể tiếp tục có một tia tăng trưởng. Lúc này đột phá, là hoàn mỹ, lên cấp sắp tới. Diệp Hàn tâm niệm khẽ nhúc đích, có tâm thần hết mức chìm đắm ở kinh mạch của chính mình bên trong, khẽ nuốt trong đó như dòng suối nhỏ giống như tính chạy chân dương nguyên lực, ngự động nó kế tục nuốt chửng trong thiên địa phù du nguyên lực hệ lửa. Nuốt chửng, tích lũy. Bất kể là nhân nguyên cảnh, địa nguyên cảnh vẫn là thiên nguyên cảnh, tầng ba bên dưới đại cảnh giới cùng cảnh giới nhỏ tu vi võ đạo tăng lên, hoàn toàn chạy không thoát bốn chữ này. Lượng biến xúc động biến chất, xưa nay như vậy. Khi làm xong việc có, đột phá quả thực chính là nước chảy thành sông một chuyện, chính như lúc này Diệp Hàn. Khi làm nuốt chửng tự do nguyên lực hệ lửa tăng trưởng đến một trình độ nào đó, Diệp Hàn lúc này phát hiện, trong kinh mạch chân dương nguyên lực bắt đầu sôi trào. Không phải tẩu hỏa nhập ma loại kia hỗn loạn, mà là một loại siêu thoát hiện hữu cấp độ lột xác. Chân dương nguyên lực trở nên càng thêm sền sệt, tựa hồ tinh dịch chảy xuôi, ngăn ngắn mười mấy tức thời gian, nó thể tích đầy đủ thiếu một bán, nhưng trong đó chất chứa năng lượng, nhưng dòng dã tăng lên 3/10. Cùng lúc đó, Diệp Hàn càng khó thu lại trong cơ thể truyền ra dâng trào uy thế, ở hắn quanh người, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, gợi lên ngang eo cao cỏ dại, như sóng lớn, đệ chuyện phương xa. Địa nguyên cảnh tứ phẩm, rốt cục đạt đến rồi. Diệp Hàn mở con mắt ra, tinh mang tung tóe, đáy mắt lộ ra vô tận sắc mặt vui mừng. Cảnh giới tăng lên, thực lực của hắn càng mạnh hơn. Đối với sắp đối mặt bản Long Thành bí cảnh khiêu chiến chính mình tới nói, đương nhiên là một cái không thể tốt hơn sự tình. Tâm tình sục sôi, hương phấn khó nhịn, vui mừng khôn nguôi, Diệp Hàn không nhịn được mở ra lòng bàn tay, trong lòng đọc thầm, hỏa đến. Một điểm hỏa diễm đông dương hiện lên, lặng lặng thiêu đốt. Ánh vàng ôn nhu, trong đó hết sạch lấp lóe, Diệp Hàn tựa hồ nghe đến một con nho nhỏ kim ố ở trong đó bay lượn kêu khẽ. Hỏa, đây là ta hỏa, là ta lửa giận trong lòng diễm. Thời khắc này, Diệp Hàn cảm giác mình cùng này sợi hỏa diễm cực kỳ phù hợp, phản phất nó vào lúc này mới đột nhiên thuộc về mình, thành vì chính mình một phần. Hầu như là theo bản năng, Diệp Hàn năm ngón tay vung dậy, giấu tay ngưng hợp, này sợi ngọn lửa lớn lên theo gió, hoàn toàn bao trùm ở trên bàn tay của hắn. Ôn nhuyễn, mềm nhẹ. Diệp Hàn ánh mắt trong trẻo, nhẹ nhàng dò ra tay, hướng về buông xuống trên đầu gối một cái cỏ dại thanh miêu chụp tới. Đùng. Dễ gây gãy vỡ thành, lanh lảnh lọt vào tai, Diệp Hàn hai mắt trong nháy mắt sáng lên, mừng rỡ như điên. Mình làm đến rồi. Khống hỏa tỉ mỉ, hỏa thủy tâm động. Đây là trước nay chưa từng có trưởng khống tất cả cảm giác, để Diệp Hàn vì đó si mê. Thượng cổ khống hỏa thuật, khống hỏa tỉ mỉ, đạt thành. Diệp Hàn thật sự rất hưởng thụ trước mặt trạng thái, hỏa diễm hòa mình, khác nào một thể, còn có cái gì so với loại này hoàn toàn lực trưởng khống lượng cảm giác càng khiến người ta kích động. Đùng đùng đùng. Diệp Hàn không kìm lòng được, liên tục từ trên mặt đất rút lên cỏ dại thanh miêu, để chúng nó di động ở bàn tay trong ngọn lửa, thỏa thích theo gió chập chờn. Quá đầy đủ mấy chục giây, hắn tựa hồ mới rốt cục hơi co đủ rũ, cầm trong tay thanh miêu nhẹ nhàng thả xuống, nắm chặt nắm đấm. Này chỉ nói rõ là chính mình ở khống hỏa một đạo hơi có tiểu thành mà thôi, đối với tự thân sức chiến đấu hội có cỡ nào biến hóa, Diệp Hàn cũng không biết, cho nên muốn thử một chút. Diệp Hàn đứng dậy, vận chuyển trong cơ thể chân dương nguyên lực, chín viên mồi lửa ở quyền diện hiện lộ. Tinh hỏa thạch quyền. Cảm thụ quyền diện truyền đến dâng trào năng lượng, Diệp Hàn khẽ mắt không khỏi hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Hoàn mỹ trường khống. Lúc trước, chính mình vận dụng tinh hỏa thạch quyền thời điểm, tuy rằng chín viên mồi lửa đã đầy đủ ngưng tụ, nhưng vẫn có khoảng chừng 3 phần 10 năng lượng tiêu tán, không thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại, hắn có thể hoàn mỹ trưởng khống hết thể chân dương nguyên lực, lên cấp địa nguyên cảnh tứ phẩm, để Diệp Hàn sức mạnh cũng không có tăng cường bao nhiêu, nhưng là hiện nay là hoàn mỹ trưởng khống trạng thái, sức chiến đấu của hắn có thể 100% triển khai mà ra. Tăng lên 3 phần 10. Này tiến bộ quả thực không muốn quá rõ ràng. Những võ giả khác ở cảnh giới nhỏ đột phá, thông thường có thể tăng lên nửa thành liền tương đối khá. Diệp Hàn có thể có như thế đại tăng lên, hoàn toàn ở chỗ hắn đối với thượng cổ khống hỏa thuật tỉ mỉ đem khống. Một chữ, cường. Thực sự là vui vẻ. Trong cơ thể có bao nhiêu sức mạnh, liền có thể sử dụng tới bao nhiêu sức mạnh, loại này trải nghiệm để Diệp Hàn say mê si mê, cảm thấy toàn thân khoan khoái, không nhịn được đánh một bộ quyền pháp, cùng phong gào thét, biểu lộ ra bất kham bản tính. Hồi lâu, Diệp Hàn mới rốt cục dừng lại, lại nổ xuống một cái cỏ dại, ở trong tay thưởng thức đồng thời, càng ở trong lòng không ngừng ước mơ. Nếu như đệ nhất linh văn diễn biến kim ô, uy lực hẳn là tăng lên càng nhiều chứ? Chỉ có thể tưởng tượng, không thể thử nghiệm. Diễn biến kim ô động tĩnh quá to lớn, trong phạm vi 10 dặm đều sẽ phát giác, thực sự quá mạo hiểm. Bạo bộ cũng là như thế, thanh thế cuồn cuộn, muốn không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Diệp Hàn cẩn thận, chỉ có thể đè xuống trong lòng tâm tình quấy động, lần thứ hai lựa chọn tĩnh ngồi xuống, chờ đợi Thanh Liên đám người đến. Nhưng nhân nỗi lòng như nước thủy triều dẫn đến lòng cảnh giác đại đại suy giảm, Diệp Hàn cũng không có phát hiện, ở khoảng cách nơi đây 20 dặm nơi nào đó, một cái cả người bị áo bào đen bao vây cái bóng, cực dương lực nhìn kỹ tra xét hắn vị trí khe núi, khi hắn bung đầu nằm đấm, chân dương nguyên lực gợn sóng tỏa ra thời gian, nhưng thấy này dưới hắc bào trong bóng tối, đột nhiên sáng lên lưỡng vệ tinh mang. Hỏa. Như vậy quyền thế uy mãnh, sát thực cùng Phan Dương bọn họ diệt thì dấu vết lưu lại rất giống. Hao hết năm ngày, ta rốt cuộc tìm được các ngươi, muốn lập tức bẩm báo cho đường chủ đại nhân. Thanh niên âm thanh trầm thấp, không nhịn được trong lòng kích động. Nhưng mà, ngay khi hắn xoay người muốn phải rời đi thời gian, lại phát hiện ở cánh đồng hoang vu bên trên dĩ nhiên lại xuất hiện mấy bóng người, trong đó một đạo, để hắn cảm giác quen thuộc, không nhịn được đánh giá mấy lần, trong mắt bên trong kinh mạch càng ngày càng nóng ánh, tiết hầu gian không khỏi lóe ra một đạo mượn hống, Bàng Lập Minh. Diệp Hàn chờ đợi thời gian cũng không lâu, chỉ là gần nửa canh giờ công phu, Thanh Liên đám người lần lượt đến. Diệp Hàn vẫn chưa che giấu tự thân tu vi võ đạo biến hóa, lúc này bị mọi người phát giác. Này cũng không phải đại sự gì. Đệ nhị công tử cũng chỉ là nhìn thêm Diệp Hàn hai mắt, giương tay một cái. "Đi, xuất phát." Ra lệnh một tiếng, mọi người cùng chuyển động. Nhưng vào lúc này, Diệp Hàn nhưng lên chân đổi tới, vọt thẳng đến đệ nhị công tử bên người, để người sau rất là vô cùng kinh ngạc. Mọi người mặc dù là kết bạn mà đi, nhưng quan hệ đơn giản, cũng không giống như là chân chính ý nghĩa trên đồng bạn, tình nghĩa không có thâm hậu đến nhất định phần trên. Vì lẽ đó thông thường mà nói, tất cả mọi người là một mình tiến lên. Tình cơ đệ nhị công tử hội đối với Diệp Hàn chủ động chỉ điểm thượng cổ khống hỏa thuật tu luyện, giống như bây giờ, Diệp Hàn chủ động tập hợp tới được một màn, phát sinh cực nhỏ. Đệ nhị công tử tâm có ngờ vực, lúc này hỏi, làm sao? Khác thường thường. Bàng Lập Minh tồn tại với trong đội ngũ, không nghi ngờ chút nào chính là trong lòng mọi người mẫn cảm nhất cái kia huyền, đệ nhị công tử hầu như là theo bản năng hỏi. Diệp Hàn nghe vậy lắc đầu nói, không có gì thường. Ta chỉ là muốn thỉnh giáo dưới, thượng cổ khống hỏa thuật tầng thứ 2 phương pháp tu luyện. Tầng thứ 2. Đệ nhị công tử nghe vậy, trong mắt lúc này co rụt lại, nơi sâu xa mơ hồ có một tia vô cùng kinh ngạc hiện lên, còn có chút hứa không kiên nhẫn. Từ khi Diệp Hàn bắt đầu tu luyện tới cổ khống hỏa thuật, đệ nhị công tử cũng là không từ đáy lòng kính phục hắn chăm chỉ cần Diệp Hàn không phải ở võ đài khiêu chiến, chính là ở trong tu luyện. Rất hiển nhiên, hắn rất khắc khổ. Thế nhưng bất luận lại khắc khổ, mơ tưởng xa vời cũng là không tốt đẹp. Tầng thứ nhất tu luyện còn chưa đạt đến mục tiêu, liền muốn tầng thứ hai. Mơ tưởng xa vời, được không náo bật. Đệ nhị công tử nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thẳng Diệp Hàn, đang muốn lạnh giọng từ chối hắn thỉnh cầu, nhưng bày ra ở hắn hình ảnh trước mắt, nhưng rung động thật sâu tâm linh của hắn. Hỏa, một con thuần túy do ngọn lửa màu vàng ngưng hóa mà thành bàn tay, mềm mại thông dòng, ở giữa không trùng chập chờn, ở lòng bàn tay của nó, càng có một cái cỏ dại nắm ở nơi đó, ngọn lửa màu vàng nhưng không có thương tổn nó mảy may. Đệ nhị công tử kinh ngạc, nâng đầu nhìn tới, đã thấy Diệp Hàn chính một mặt mỉm cười nhìn hắn. Khi thấy tầm mắt của hắn gì đến, Diệp Hàn lại mở miệng nói, "Thần thứ nhất yêu cầu, ta đã làm được, sẽ không có lỗi chứ?" "Không có sai." "Đương nhiên không có sai." Đồng thời, Diệp Hàn biểu hiện thực sự là quá tốt rồi, quả thực vượt xa khỏi đệ nhị công tử bất ngờ. Hắn nhớ tới hắn là 3 tháng mới có thể làm đến này đoạn đường độ, đồng thời còn thường thường hội có sai lầm độ, nhưng Diệp Hàn lúc này biểu hiện thực sự là quá kinh người. Ngưng hóa hỏa diễm bàn tay lớn, hắn thậm chí ngay cả nửa điểm hỏa nguyên lực gợn sóng đều không có tiêu tán đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng động ở mắt của mình ra lòng đất hoàn thành, chưa từng bị chính mình phát hiện, hoàn toàn thành thạo điêu luyện, như thường làm người giận sôi. Lúc này mới 5 ngày a, hắn là làm thế nào đến? Đệ nhị công tử sâu sắc nhìn Diệp Hàn một chút, cảm giác trong lòng lại như là ở xem một cái mới vừa rồi còn ở tập tễnh học theo trẻ con đột nhiên đã biến thành một cái chạy bộ kiệt tướng, nội tâm quái dị cảm không cách nào minh thuật. "Ngươi không phải ngày hôm qua còn?" Đệ nhị công tử theo bản năng muốn hỏi, đột nhiên, một đạo linh quang ở đáy lòng sáng lên, kinh ngạc hỏi, "Tỉnh ngộ? Ngươi phá cảnh thời điểm, rơi vào tỉnh ngộ trạng thái. Điều này cũng có thể muốn lấy được." Bị đệ nhị công tử đột nhiên xuất hiện kinh ngạc tốt lên sợ hết hồn, Diệp Hàn nghe vậy không khỏi sửng sở, chợt mới nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đối phương suy đoán không có sai sót. Đạt được hắn tán thành, đệ nhị công tử lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nội tâm bình tĩnh không ít. Không trách, ngay cả ta đều là 3 tháng mới trưởng khống tầng thứ nhất, ngươi 5 ngày liền làm đến, há không phải nói ở hệ lửa một đạo thiên phú tu luyện vượt qua ta? Hóa ra là bởi vì tỉnh ngộ duyên cớ. Bực này cơ duyên, xác thực có thể vượt quá thiên phú chênh lệch cùng hạn chế. Một phen suy nghĩ, đệ nhị công tử rốt cục bái chính tâm thái, ánh mắt bình tĩnh lại, nhìn về phía Diệp Hàn nói, vận khí không tệ mà, có thể đạt đến khống hỏa tỉ mỉ, mặc dù là ở địa nguyên cảnh, ngươi cũng coi như một cao thủ. Có 5 phần 10 khả năng thông qua bách thành cuộc chiến, đồng thời đạt đến thắng 70 tràng. Còn cái khác 5 phần 10, liền muốn xem vận may của ngươi làm sao. Nếu có thể hoàn thành tầng thứ 2, ngươi sẽ có 9 phần 10 khả năng. Thế nhưng tầng thứ 2 này, không phải là tầng thứ nhất đơn giản như vậy, dựa vào nước chảy đá mòn công phu liền có thể đạt thành, càng thêm phức tạp. Đệ nhị công tử nói, xoay cổ tay một cái, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái dáng dấp kỳ lạ tinh thạch. Nó mặt ngoài gồ ghề, tràn ngập to to nhỏ nhỏ sóng gợn, không có quy luật chút nào có thể nói. Dưới ánh mặt trời, phản xạ ra các loại ánh sáng, để Diệp Hàn nhìn chăm chú nhìn nó không lâu, liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, vội vã rời ánh mắt. Đây là hỏa diệu linh tinh. Đệ nhị công tử lời nói kế tục truyền đến. Phía trên này có 99 cái cạm bẫy. Khi ngươi lúc nào có thể hoàn mỹ tránh thoát hoặc là phá giải những cạm bẫy này, đem nó hoàn toàn luyện hóa, tầng thứ 2 cũng coi như xong xong rồi. Nghe đồn, khi làm tầng thứ 2 đã thành, ngươi hay là còn có thể tìm hiểu ra hỏa tâm ý cảnh, ngưng hóa ra chúc với tâm hỏa của chính mình. Hỏa diệu linh tinh, hỏa tâm ý cảnh. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Ý cảnh câu chuyện, hắn cũng hơi có nghe thấy, thông thường mà nói, còn vượt qua thiên nguyên cảnh, đạt đến chân nguyên cảnh võ tu mới có thể lĩnh hội đến cấp độ, tuyệt không thể tả. Tu luyện tới cổ khống hỏa thuật, dĩ nhiên có bực này cơ duyên. Vẫn là nói, chỉ là nghe đồn mà thôi. Diệp Hàn nhìn về phía đệ nhị công tử, tiếp nhận cái này hỏa diệu linh tinh, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi chố vỡ mà ra, ngươi phá giải đi trong đó bao nhiêu cạm bẫy? Đệ nhị công tử nghe vậy, không khỏi trong mắt co rụt lại, hơi sững sờ, chợt rồi mới hồi đáp, ngày hôm qua ta mới lần thứ nhất thử nghiệm tránh thoát thứ 89 nói. 89 đạo. Số lượng này cũng rất khủng bố. Không trách hắn ngày đó nói, chính hắn cũng không có thể hoàn thành thượng cổ khống hỏa thuật tu luyện, chỉ đạt đến 8 phần 10 mà thôi. Nhìn dáng dấp, tầng thứ 2 này là thật sự thật khó khăn. Đồng thời, tầng thứ 3 phương pháp tu luyện cũng không ở đệ nhị công tử cùng hắn trao đổi võ học phạm chủ bên trong. Nói cách khác, dựa vào thượng cổ khống hỏa thuật, Diệp Hàn có khả năng đạt thành tối kết quả tốt, dù là tìm hiểu ra hỏa tâm ý cảnh. Này đã tương đối khá, ít nhất Diệp Hàn thật sự rất thỏa mãn, dùng sức nắm tay lại bên trong hỏa diệu linh tinh, đáy mắt có ước mơ hào quang lấp loé không ngớt. Chương 78, đệ 078 chương tứ đại bí cảnh bóng đen tùng lâm. Đệ 078 chương, tứ đại bí cảnh, bóng đen tùng lâm. Không ngừng không nghỉ, một đường đi nhanh. Mấy ngày nay Diệp Hàn 5 người đều là như vậy quá, duy trì hăng hái, luân phiên ở mỗi cái thành trì thông qua võ đài khiêu chiến, không phân ngày đêm. Khi bọn họ bước vào bàn Long thành thì đã là đang lúc hoàng hôn. Có thể bàn bên trong tòa Long thành vẫn như cũng là tiếng người ồn ào, ven đường cửa hàng tựa hồ có một đêm không liên quan chuẩn bị. Đây là một cái bất giả thành, làm truyền kỳ trên đường cực kỳ trọng yếu một tòa, bàn Long thành tồn tại ý nghĩa cùng Tiềm Long thành có nhất định tương tự chỗ, người người đều biết ở đây khiêu chiến nặng đến đâu muốn, rất nhiều người trong lòng không chắc chắn, thậm chí muốn chuẩn bị hồi lâu. Nay liền vì là tòa thành trì này mang đến vô tận tương kỳ. Ở đây, không có khái niệm thời gian, chỉ có khi thì chuyện hưởng cả tòa thành trì tiếng chuông đang nhắc nhở mọi người, lại là một phương bí cảnh mở ra, lại là một đám vì là vận mệnh mà chiến võ tu bước lên hành trình. Diệp Hàn 5 người mục tiêu rất rõ ràng, vừa bước vào bàn Long thành liền trực tiếp chạy tới thành trì trung ương nhất vũ đấu trường. Mỗi người bọn họ đều là trạng thái đỉnh cao, không cần điều chỉnh tự thân. Bí cảnh khiêu chiến mới là bọn họ to lớn nhất cũng là duy nhất mục đích. 5 người hiếm thấy ở trong thành trì kết bạn mà đi. Nay cũng không phải nói bọn họ cảnh giác ý thức hạ thấp, mà là ở dành thời gian cùng báo danh mới có thể tiến vào cùng một nhóm bí cảnh. Nếu không thì, dù cho bọn họ nắm giữ chữ cái hồn la, cũng không có nửa điểm ý nghĩa. 5 người kết bạn, Diệp Hàn rơi vào cuối cùng. Thế nhưng, khi bọn họ thông qua cửa thành một lòng chạy đi thời gian, Diệp Hàn nhưng không có cảm thấy được, một cái phảng phất trong lúc vô tình cùng hắn gặp thoáng qua người, tay trái nhẹ nhàng run lên, một điểm màu đỏ thấm bột phấn đã nhiễm ở ống tay áo của hắn bên trên. Tất cả những thứ này, tựa hồ sớm có dự mưu. Đường phố chen chúc, từ mỗi cái trên phố truyền đến thét to thành càng là không dứt bên hai, để Diệp Hàn không khỏi nhíu mày. Hắn không thích loại này ồn ào hoàn cảnh. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là chịu được loại này quá nhiễu, đang nghe đệ nhị công tử đưa tin, là liên quan với bản Long thành bí cảnh khiêu chiến các loại tư tấn. Bàn bên trong tòa Long thành, tổng cộng có 4 cái bí cảnh, mỗi cái bí cảnh mở ra 3 canh giờ, có thể chứa được 1000 người thứ tiến vào. Nếu như một phương bí cảnh bên trong võ giả số lượng ít hơn 5 phần 10, như vậy bí cảnh hội sớm mở ra, còn lại này 500 người, khiêu chiến thành công. Còn bị ép thoát đi bí cảnh, dĩ nhiên là không có kế tục cất bước chuyển kỳ con đường tư cách. Đây là một hồi rất tàn khốc sàng lọc, một hồi thất bại, mang ý nghĩa mãn bản đều thua. Một nửa một nửa. Diệp Hàn nghe vậy, mặc dù đối với bản Long Thành quy củ sớm có nghe nói, sắc mặt vẫn là không khỏi có chút nghiêm nghị, tâm tư chuyển động, một tia từ lâu tồn tại nghi hoặc nổi lên trong lòng, lúc này mở lời hỏi nói, nếu như 3 cái canh giờ hạn chế đến, bí cảnh bên trong võ giả số lượng vẫn cứ ở 500 trở lên làm sao bây giờ? Đệ nhị công tử nghe vậy, nhìn về phía Diệp Hàn, phảng phất nghĩ tới điều gì, đáy mắt đột nhiên tránh qua một tia hàn mang, trầm giọng nói, sẽ không phát sinh tình huống như thế. Bí cảnh khiêu chiến còn có một cái quy tắc, nếu là 3 canh giờ ngày quy định đến, nhưng bí cảnh bên trong nhân số còn không có giảm bớt đến một nửa, như vậy, ai ở trong đó giết nhiều người, ai liền tiến vào thành công tiêu chuẩn, cứ thế mà suy ra, lấy trước 500 người. Còn có quy định như thế. Diệp Hàn, Thanh Liên, Bàng Lập Minh ba người nghe vậy đồng thời cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt khó xem ra. Quy định này, rất thô bạo. Này không phải buộc tiến vào bí cảnh bên trong võ giả giết người sao? Chỉ cần giết tử một người, đồng thời sống đến cuối cùng, như vậy ngươi liền nhất định có thể khiêu chiến thành công, hoặc phải tiếp tục ở chuyển kỳ con đường cất bước tư cách. Bởi vậy, điều này cũng làm cho không khó lý giải, vì sao đệ nhị công tử sẽ nói, tình huống như thế còn xưa nay chưa từng xuất hiện. Bởi vì người người đều sợ khiêu chiến thất bại, người người đều sẽ chọn giết người. Không chủ động đánh giết người khác, liền muốn thường xuyên chịu đựng bị người tập kích giết chết uy hiếp. Tàn khốc. Chuyện này quả thật chính là tiêu chuẩn hắc ám tùng lâm pháp tắc. Diệp Hàn đám người nhìn nhau không nói gì, tất cả đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị. Đây là truyền kỳ con đường quy tắc, dù cho lại không ngừa, nó cũng là tồn tại, không người nào có thể thay đổi, chỉ có thể chịu đựng. Đã như vậy, ở tiến vào bí cảnh sau khi, bốn người phải nhanh một chút liên hợp lại, sức mạnh càng lớn, thất bại độ khả thi liền càng thấp, nếu như không muốn giết người, cũng có thể đặt mình trong ngoài suy xét, dù sao muốn giết người, vẫn là nhiều. Cái này cũng là một loại ngồi mát ăn bát vàng. Diệp Hàn là cái rất lý trí người. Đối mặt loại này bất đắc dĩ chiếm đa số sự, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Tâm niệm nhảy lên gian, sự chú ý của hắn lập tức đặt ở đệ nhị công tử nói tới bàn Long Thành tứ đại bí cảnh trên. Tứ phương bí cảnh, chúng nó có cái gì không giống sao? Đệ nhị công tử nghe vậy, cũng không ẩn giấu, hồi đáp, có. Bàn Long Thành tứ phương bí cảnh không lớn lắm, đồng thời bên trong trình độ nguy hiểm cũng không giống nhau, thoải mái nhất là hoàng gia bí cảnh. Bên trong địa thế bằng thẳng, bên trong nguy hiểm cực nhỏ. Nhưng tương tự, vừa nhìn vô tận, cũng là một loại tai hại, cực dễ dàng bại lộ chính mình tâm hơi. Vì lẽ đó, ở tứ đại bí cảnh bên trong, nó thông thường là đệ nhị nhanh kết thúc, bình quân thời gian gần 2 canh giờ. Kết thúc nhanh là bởi vì tán tu trong lúc đó chém giết. Diệp Hàn biết được trong đó nguyên do, nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa truy hỏi, nghe đệ nhị công tử kế tục giới thiệu. Độ khó xếp ở vị trí thứ 3 bí cảnh là Bình Sơn bí cảnh, là một dãy núi làm căn cơ sáng tạo, địa hình phức tạp, dễ dàng trốn nút cũng nhiều, có thể đồng dạng, trong đó hung thú cũng rất nhiều. Nhưng nếu như nói tứ phương bí cảnh bên trong, người nào là thần kỳ nhất, thuộc về bốn mùa bí cảnh. Ở trong đó, khí hậu là uy hiếp lớn nhất. Liệt nhật giữa trời, nhiệt độ hội siêu vượt qua hơn 100 độ, đồng thời lúc nào cũng có thể cắt vàng đầy trời, thủy mạn kim sơn. Tàn khốc nhất chính là cực hàn ngày đông, tuyết trắng mênh mang cũng có thể đập chết người. Diễn biến bốn mùa bí cảnh này ngược lại là rất thần kỳ. Diệp Hàn chân mày cao lại, tương tự đối với này bốn mùa bí cảnh sản sinh một tia hiếu kỳ. Có thể nhưng vào lúc này, đệ nhị công tử âm thanh lại đột nhiên trở nên trầm thấp lên, chậm rãi nói rằng, phe thứ tư bí cảnh là nguy hiểm nhất bí cảnh, tương tự cũng là bình quân kết thúc thời gian ngắn nhất bí cảnh. Nó kết thúc bình quân thời gian là một canh giờ, đồng thời từng có một lần truyền bảo, trong nháy mắt ngàn người mất mạng khủng bố tiền lệ. Một lần truyền bảo, ngàn người mất mạng. Đây là cái gì hùng, dĩ nhiên hội có chuyện như vậy tồn tại. Diệp Hàn bốn người cùng nhau kinh hãi đến biến sắc. Loại này tin tức, bọn họ có thể chưa từng nghe qua, liền ngay cả đối với truyền kỳ con đường chuẩn bị hồi lâu Bàng Lập Minh đều là như vậy, không khỏi kinh hô, ngươi cũng không nên gạt chúng ta. Bóng đen Tùng Lâm thật sự khủng bố như vậy sao? Ta chiếm được tin tức, tuy rằng nó rất nguy hiểm, nhưng là không có khuyết đại như vậy chứ? Bàng Lập Minh đưa ra nghi vấn, đệ nhị công tử quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc, tràn ngập băng hàn. Ta lừa ngươi có ích lợi gì sao? Tin tức này đã bị phong tỏa, dù sao, tán tu mệnh không đăng giá, 300 năm trước sự tình, ai lại hội chân chính lưu ý đây? Dù cho ngươi không biết này tin tức, cũng hẳn phải biết ở 300 năm trước, bóng đen Tùng Lâm bị phong tỏa mấy chục năm, sau khi mới trùng mới mở ra chứ. Bàng Lập Minh nghe vậy sững sờ. Dựa vào nét mặt của hắn trên, Diệp Hàn cùng Thanh Liên có thể dễ dàng hiểu rõ, đệ nhị công tử nói đều là thật sự. Lịch sử khủng bố, hội tái hiện sao? Không người hiểu rõ. Diệp Hàn lúc này duy nhất có thể làm, chỉ là hy vọng ở báo danh tham gia thời điểm, sẽ không bị phân loại ở trong tối ảnh trong rừng rậm. Đệ nhị công tử một lời nói, để chúng tâm thần người lo sợ, hơi có kinh hoàng, không người lại có thêm chuyện phiếm tâm tình. Rốt cục, bàn Long Thành vũ đấu trường đến. Xếp hàng, báo danh. Lập tức đêm đen giáng lâm, vũ đấu trường vẫn cứ đèn đuốc sáng choang, quả thực rồi cùng ban ngày giống nhau như lúc, quan chiến chỗ ngồi cũng là không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, cùng những thành trì khác vũ đấu trường cũng không nhiều lắm không giống. Duy nhất không giống chính là, ở vũ đấu trường trung ương, không ở là thập phương võ đài, mà là bốn tòa khổng lồ truyền thống trận, vi quan quanh quẩn, hiện ra màu sắc khác nhau, màu vàng xám, màu bích lục, bốn màu hỗn tạp cùng màu đen. Không nghi ngờ chút nào, đệ nhất tòa là cánh đồng hoang vu bí cảnh, đệ nhị tòa là Bình Sơn bí cảnh, tòa thứ ba là bốn mùa bí cảnh, mà đệ tứ tòa nhưng là để chúng tâm thần người bất an bóng đen Tùng Lâm. Diệp Hàn năm người tọa đang khiêu chiến chỗ ngồi chờ đợi. Đây là một cái dạy vò quá trình. Ở tứ phương truyền thống trận phía trên, đều treo lơ lửng này một màn ánh sáng, mặt trên rõ ràng hiện lộ một con số. Nó đại biểu chính là còn tồn tại ở bí cảnh bên trong tán tu số lượng. Mỗi khi con số này hàng cái kế tiếp, liền có lẽ sẽ có người truyền tống trở về, tương đương với từ bỏ cuộc khiêu chiến này, nhưng có lúc truyền tống trận cũng sẽ vô thanh vô tức, đại diện cho một cái tán tu chết ở bên trong. Con số đạt đến 500, truyền tống trận hội trực tiếp mở ra, lưu lại trong đó tán tu trở về, mừng đến phát khóc giả chiếm đa số, nhưng là có người mặt không hề cảm xúc, một mặt hờ hững trực tiếp rời đi, nhân sinh bất thái, đều ở trong đó. Sau một khắc, hội có tân 1000 tán tu nối đuôi nhau mà vào, biến mất trước mắt, tiến vào bí cảnh. Đây thật sự là lập tức, căn cứ mỗi người xếp hàng tự hào không giống, không người nào có thể ngươi vì là khống chế ngươi tiến vào phía kia bí cảnh, chỉ có thể chờ đợi đợi mệnh vận trọng tuyển. Đương nhiên, chính như đệ nhị công tử lúc trước nói, đại biểu bóng đen Tùng Lâm cái kia phương truyền tống trận màn ánh sáng mặt trên biểu hiện nhân số là hạ thấp nhất, bình quân mỗi hơn một canh giờ sẽ mở ra một lần. Đồng thời, từ bỏ khiêu chiến, thành công trở về tán tu cũng là ít nhất. Nhìn dáng dấp, bóng đen bên trong rừng rậm không chỉ có cực kỳ nguy hiểm bạo phát càng phi thường đột nhiên, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy liền từ bỏ đều không làm được, trực tiếp vẫn lạc. Diệp Hàn nhìn chăm chú nhìn trước mắt mở khép mở hợp mỗi cái truyền tống trận, ở đáy lòng trầm tư. Hắn đương nhiên cũng căng thẳng, đặc biệt là khi thấy lập tức liền muốn đến phiên chính mình thời điểm. Rốt cục, tự hào xếp hạng 389,000 đến 39 bạn mời đến bên này chuẩn bị. Một tiếng thét to, để Diệp Hàn không khỏi tinh thần chấn động, đứng dậy. Cùng hắn đồng thời đứng lên đến, còn có đệ nhị công tử, Thanh Liên, Bàng Lập Minh. Bọn họ chính ở vào này một khu gian bên trong. Chúc cho bọn họ bí cảnh chọn trên chiến mã liền muốn mở ra rồi. Diệp Hàn đi tới hầu chiến khu chờ đợi, ánh mắt mang theo hoảng loạn, nhìn về phía vũ đấu giữa sân tứ đại truyền tống trận mặt trên bốn cái màn ánh sáng, mỗi khi mặt trên con số nhảy lên, đều sẽ để trái tim của hắn không khỏi run lên. Bốn mảnh màn ánh sáng, Bình Sơn bí cảnh mặt trên con số ít nhất, còn có hơn 600 người tồn lưu bí cảnh bên trong kiên trì. Bốn mùa bí cảnh nhiều nhất, còn có hơn 900 người. Nó vừa mới một lần nữa đóng không lâu. Cánh đồng hoang vu bí cảnh màn ánh sáng trên có hơn 700 người, còn Diệp Hàn đám người sợ nhất bóng đen Tùng Lâm, còn có hơn 800 người, tạm liệt ở tứ phương bí cảnh người thứ ba. Còn có hơn 800 người, hẳn là sẽ không là bóng đen Tùng Lâm chứ? Bình Sơn bí cảnh sát suất to lớn nhất. Diệp Hàn đấy lòng nói lẩm bẩm, rốt cục cảm thấy có chút ung dung. Bình Sơn bí cảnh, độ khó xếp hạng tứ đại bí cảnh người thứ ba, khó khăn kia hầu như có thể bỏ qua không tính, dù cho Diệp Hàn chính mình độc thân tiến vào, chống được cuối cùng độ khả thi cũng rất lớn. Vận khí không tệ. Diệp Hàn khẽ miệng hơi bung lên, nhìn về phía sau Thanh Liên đám người, người sau lụa mỏng dưới vẻ mặt cũng hơi có lòng lẻo, hiển nhiên cùng hắn dự đoán như thế. Nhưng là chính vào lúc này, đột nhiên, rào. Vũ đấu trường quan sát chỗ ngồi, đột nhiên vang lên thán phục tiếng hô, dường như làn sóng, bao phủ phạm vi mấy dặm, Diệp Hàn kinh ngạc, đã thấy bên cạnh chờ đang xem tứ phương truyền tống trận mọi người cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ có cái gì chuyện khó mà tin nổi phát sinh, để đáy lòng của hắn đột nhiên hiện lên một tia linh cảm không lành. Không phải đúng như ta nghĩ tới như vậy đi. Diệp Hàn xoay người, nhìn về phía tứ đại truyền tống trận trên màn ánh sáng. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy phe thứ tư truyền tống trận màn ánh sáng trên con số thì, hai con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại, 372. Nguyên bản có tới hơn 800 người vẫn còn tồn tại bóng đen Tùng Lâm, dĩ nhiên ngay khi chính mình vừa nghiêng đầu công phu, trong nháy mắt ít đi gần 500 người. Trong đó đến cùng phát sinh cái gì? Không người hiểu rõ. Thế nhưng Diệp Hàn biết đến là, nhóm người mình phiền phức lớn rồi. Bóng đen Tùng Lâm, chính là mình đám người sắp khiêu chiến bí cảnh. Chương 79, đệ 079 chương tàn khốc Tùng Lâm huyết sát tái hiện. Đệ 079 chương, tàn khốc Tùng Lâm, huyết sát tái hiện. Bóng đen Tùng Lâm. Bàn Long Thành tứ đại bí cảnh bên trong nguy hiểm nhất bí cảnh. Siêu cao tỷ lệ tử vong, không thể nghi ngờ là huyền ở đỉnh đầu mọi người sắc bén nhất một thanh kiếm, để bao quát Diệp Hàn ở bên trong mỗi người đều lo sợ bất an, tâm thần khó định. Trong mấy mắt, chết thảm hơn 300 người, không có người nào chạy ra, trong đó đến cùng phát sinh cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ đấu trường vô cùng yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều tập trung ở liên tiếp bóng đen Tùng Lâm cùng Bàn Long Thành vũ đấu trường không gian truyền tống trận trên. Rốt cục, truyền tống trận mở ra, nội bộ bóng người lấp loé, còn sót lại hơn 300 người bị đưa ra. Ở trên mặt của bọn họ, mọi người thấy phát ra từ sâu trong linh hồn kinh hãi, chấn động, thật lâu không thể dẹp loạn, liền phảng phất là tao ngộ trong đời kinh khủng nhất một chuyện. Bàn Long Thành vũ đấu trường cũng không có cho bọn họ tỉnh lại thời gian, mấy ngàn người dâng lên vũ đấu giữa sân, đem bọn họ từng cái mang đi. Những thứ này đều là tông môn tử đệ, phụ trách Bàn Long Thành bí cảnh kiểm tra tông môn cao tầng muốn hỏi thăm bọn họ đến cùng phát sinh cái gì. Bí cảnh khiêu chiến bị ngưng hẳn. Vũ đấu trường quan chiến chỗ ngồi tiếng bàn luận từng trận, thậm chí ngay cả cái khác tam đại bí cảnh khiêu chiến tình huống cũng sẽ không tiếp tục lưu ý, mỗi người đều ở suy đoán bóng tối trong rừng rậm vừa nãy phát sinh chân thực. Diệp Hàn mấy người cũng chỉ có thể chờ đợi chờ, tâm tình trầm trọng. Rốt cục, sau nửa canh giờ, cái khác tam đại bí cảnh truyền tống trận còn chưa mở ra quá một lần, có người hướng đi vũ đấu giữa sân, cần mặt trắng, là cái ông lão, lập tức bị người nhận ra, hắn chính là Bàn Long Thành vũ đấu trường quán chủ. Chỉ thấy hắn quét nhìn một vòng, toàn bộ vũ đấu trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, nói rằng, bí cảnh khiêu chiến kế tục. Tòa tiếp theo bí cảnh vẫn cứ là bóng đen Tùng Lâm. Vẫn là bóng đen Tùng Lâm. Vừa nãy trong nháy mắt chết rồi nhiều người như vậy, còn phải tiếp tục. Có người hoán giận, nhưng giận mà không dám nói gì. Không người nào dám ngay mặt chất vấn ông lão này, huống chi, lúc này hắn đại biểu chính là toàn bộ Bàn Long Thành ý chí. Đồng thời lão nhân còn chưa có nói xong, bất quá, vừa nãy chuyện đã xảy ra các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại bóng đen Tùng Lâm tràn ngập nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, trong nháy mắt mất mạng. Ta có thể cho các ngươi một cái đổi ý cơ hội. Lão nhân nhìn về phía Diệp Hàn đám người chờ đợi vị trí, nói, các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng cùng thất bại sánh vai, lần này chuyển kỳ con đường liền như vậy đình chỉ. Nếu như có người lui ra, ta hội ở phía dưới đánh số lại điều ra tương ứng nhân số, đủ 1000 người, cái khác quy củ như cũ. Từ bỏ. Diệp Hàn nghe được hai chữ này, trong mắt không khỏi co rụt lại. Cơ hội như vậy xem như là phá thiên hoang. Thông thường mà nói, chỉ cần là báo danh tham gia, là không hề từ bỏ tư cách, dù cho là lại sợ hãi, cũng sẽ mạnh mẽ đem ngươi bước vào bí cảnh, sinh tử bất luận. Lần này, Bàn Long Thành khi làm hiện ra một tia ân tình bị. Nhưng là, Diệp Hàn không chuẩn bị từ bỏ. Một khi từ bỏ, liền cũng không còn cách nào tham dự Bách Thành khiêu chiến, này đánh đổi quá to lớn, hắn không chịu được nổi. Như thế nghĩ thầm, hắn lặng yên không một tiếng động sờ về phía vững vàng triển nơi cổ tay một viên nanh sói giống như dây xích tay, triển khai thần hồn truyền âm, hướng về đệ nhị công tử đám người đệ chuyện quyết định của chính mình. Cái này dây xích tay, dù là bảng lập minh mẫu hồ la, ở tiến vào bản Long Thành trước đó, bọn họ cũng đã phân biệt lấy ra một tia thần hồn bản nguyên, tế luyện nó, lẫn nhau thần hồn nghị thông suốt, lại muốn liên lạc với, không cần phải lo lắng bí cảnh bên trong minh văn trận pháp vây nốt. Nhưng mà Diệp Hàn không biết chính là, ngay khi hắn liên hệ đệ nhị công tử đám người đồng thời, sau lưng hắn rất nhiều chờ đợi bí cảnh khiêu chiến lần thứ hai mở ra trong đám người, có mười mấy người cũng ở lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trong đó bị vây quanh ở trung ương ba người, hai nam một nữ, thân mang áo bào đen, che giấu dung nhan. Nữ tử vóc người uyển chuyển, tuy rằng không nhìn thấy dung nhan của nàng, chỉ cần là xem thước tha hình thể, cũng có thể nhìn ra là cái tuyệt thế nữ tử. Chỉ là trên người lạnh lẽo âm trầm âm lãnh, khí chất chất biệt, khiến người ta không dám tới gần. Nàng một đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Diệp Hàn vị trí, lưu quang lấp lóe, nội hàm sát ý đứng ở bên cạnh hắn hai nam tử cũng giống như thế, cũng đang thấp giọng trò chuyện. Hồ Sâm, ngươi xác định là hắn giết đệ đệ ta sao? Hồ Sâm, hắn chính đang trò chuyện đối tượng, rõ ràng là ở Tiềm Long Thành bên trong tiểu lâu từng xuất hiện huyết sát luyện ngục thành viên vào ngoài. Hồ Sâm, cho tới cái kia thân phận của cô gái, tự nhiên không cần nói cũng biết, huyết sát luyện ngục chân chính con cháu, Tiết Đường chủ. Hồ Sâm nghe vậy, đội vã trả lời, chính xác 100%. Phan đại đội trưởng, này năm ngày ta không ngừng không nghỉ, truy tìm mấy trăm người, hắn là tối phù hợp cái kia. Đồng thời, ở cánh đồng hoang vu ta còn nhìn thấy đồng bạn của hắn, một người trong đó tuy rằng dung mạo cùng Bàng Lập Minh tuyệt nhiên không giống, nhưng hình thể hoàn toàn nhất trí. Ta dám dùng đầu của chính mình hướng về ngài đảm bảo, khẳng định chính là hắn. Họ Phan, huyết sát luyện ngục tiểu đội thứ 2 đội trưởng Phan Dương thân ca ca, Phan Đình Nguyệt. Phan Đình Nguyệt nghe được Hồ Sâm khẳng định trả lời, dưới hắc bào trong mắt lúc này hàn mang lấp lóe, không nhịn được lại nhìn thêm Diệp Hàn một chút, sắc cơ uy nghiêm đáng sợ, thoáng qua lại rời mắt nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Tiết Đường chủ, bóng đen bí cảnh nguy hiểm nữa, ta cũng nhất định phải đi. Hắn giết đệ đệ ta, ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Nữ tử nghe vậy, dưới hắc bào đôi mắt đẹp lóe lên, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, tựa hồ có hơi không hài lòng Phan Đình Nguyệt tự đủ thoại thái độ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Cứu đương nhiên là phải báo. Hồ Sâm đã ở trên người hắn lưu lại mê điệt hương dấu ấn, tiến vào bí cảnh, ngươi có thể ung dung tìm tới hành tung của hắn. Ta sẽ để Hồ Sâm giúp ngươi đồng thời giết hắn, vì là Phan Dương báo thù. Thế nhưng ngươi không muốn đã quên, chúng ta đại sự là cái gì? Mẫu Hồ La mới là chúng ta nhất định phải đổ vật. Bàng Lập Minh đầu, chúng ta cũng nhất định phải đạt được. Theo ta được biết, Bàng gia đã treo giải thưởng lượng lớn tài nguyên cùng giá trị, muốn Bàng Lập Minh tính mạng cùng đầu. Chỉ cần đắc thủ, chúng ta lần này nhưng là một hòn đá hạ hai con chim, một lần xong đến. Bàng Lập Minh bị Bàng gia treo giải thưởng. Nếu như Diệp Hàn biết tin tức như thế, tất nhiên sẽ kinh hãi đến biến sắc. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không biết. Phan Đình Nguyệt nghe vậy, tầng tầng một đầu, nói, đa tạ Tiết Đường chủ cho ta cơ hội lần này, ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Một câu nói xong, Phan Đình Nguyệt lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn bóng lưng, đáy mắt sát ý như nước thủy triều, không cách nào che giấu. Cùng lúc đó, Diệp Hàn cũng vừa mới vừa tiếp thu được đệ nhị công tử đám người đáp lại. Cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế, không có ai lựa chọn từ bỏ cơ hội lần này. Chỉ có điều khi hắn hoàn hồn, mi tâm đột nhiên run lên, gây nên sự chú ý của hắn. Là chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa nhảy lên. Một loại bắt nguồn từ giác quan thứ 6 không rõ ở Diệp Hàn đấy lòng đồng thời hiện lên, để lông mày của hắn không khỏi khẽ nhíu một cái. Gặp nguy hiểm, đến từ nơi nào? Chẳng lẽ là tiến vào bóng đen tùng lâm quyết định, làm cho nó nhảy lên? Diệp Hàn lúc này để ý nhất chính là lần này bí cảnh khiêu chiến, căn bản cũng không có nghĩ đến tung tích của chính mình đã bị người phát giác khóa chặt. Bởi vậy, hắn vẫn chưa quá để ý, chỉ là điều chỉnh tâm tình, điều tiết đáy lòng căng thẳng bất an, dự trữ trạng thái, chờ đợi bí cảnh khiêu chiến chân chính bắt đầu. Rốt cục, có người thoát ly đội ngũ. Bọn họ lựa chọn từ bỏ. Truyền kỳ con đường khiêu chiến cố nhiên trọng yếu, là tu hành trên đường so sánh dày nặng của cải. Thế nhưng cùng nó so với, tính mạng quan trọng hơn. Liên mệnh đều không còn, còn luyện cái gì vũ? Vũ đấu trường cũng tuần hoàn lúc trước, từ phía sau đánh số bên trong bổ sung lần này bí cảnh khiêu chiến nhân số, lần thứ 2 tập hợp dòng dã 1000 người. Bí cảnh khiêu chiến rốt cục mở ra. Diệp Hàn theo đội ngũ cùng tiến vào đi về bóng đen tùng lâm chuyển tống trận, tim đập cực nhanh, nhưng nghe bên tai chuông vàng vang lên, trước mắt bạch quang lóe lên, một luồng không trọng cảm đột nhiên kéo tới. Khi hắn cảm giác hai chân của chính mình một lần nữa rơi vào thực địa trên, đã là 3, 5 tức sau khi, lập tức mở hai mắt ra, nhưng thấy chung quanh một mảnh tối tăm. Bóng đen tùng lâm đến rồi. Như tên, đây là một mảnh tùng lâm. Cây cối không gặp cao to uy mãnh, nhưng dây leo dây dừa cực kỳ dày đặc, che kín bầu trời, nửa điểm ánh mặt trời đều thấu không tiến vào, có vẻ rất âm trầm, mặt đất trơn trượt, không biết trầm tích bao nhiêu năm tháng nước đọng. Tàn cành lá rụng, khiến người ta tiếng bước chân ở đây rất rõ ràng, nhưng càng làm cho Diệp Hàn cảm thấy tâm thần căng thẳng, là không khí nơi này bên trong mỗi giờ mỗi khắc không chuyển đến hơi bị ngọt. Đây là một loại kỳ dị thơm ngọt, có chứa một tia huyết mùi tanh, để Diệp Hàn đầu óc có chút say xe, theo bản năng vận chuyển chân dương nguyên lực, mới rốt cục tan rã. Độc. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, rốt cục cảm thấy nơi đây quái dị. Hắn trên người chịu kim ô hỏa diễm, hầu như bách độc bất xâm, bực này cấp độ độc tự nhiên không thể đối với hắn sản sinh cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng đệ nhị công tử bọn họ liền không nhất định. Huống chi, Diệp Hàn cảm ứng rõ ràng đến, ở những độc tố này bị luyện hóa trong nháy mắt, chính mình trái tim đột nhiên nhảy một cái, có loại tâm huyết dâng trào cảm giác, dị thường phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào. Nó có thể quấy dày người ý chí, có thể để người ta dễ dàng bị làm tức giận, xúc động trong cơ thể hiếu chiến nước số. Diệp Hàn trong nháy mắt phân tích ra này độc tố ảnh hưởng, lập tức quyết định vận dụng trên cánh tay mẫu hồn La câu thông đệ nhị công tử đám người. Quá trình rất thuận lợi. Giống nhau Bàng Lập Minh lúc trước hứa hẹn, mẫu hồn La ở bí cảnh bên trong quả nhiên có thể sử dụng, Diệp Hàn ung dung liền liên lạc với đệ nhị công tử, Thanh Liên cùng Bàng Lập Minh, một phen giao lưu, ở Diệp Hàn nhắc nhở trước đó, bọn họ quả nhiên đều phát hiện loại độc tố này tồn tại. Nhưng là, mượn dùng mẫu hồn La đặc thù công năng chất lượng lẫn nhau gian khoảng cách, bốn người lúc này mới phát hiện, giữa bọn họ khoảng cách cũng thật là có chút xa. Dù cho là khoảng cách Diệp Hàn gần nhất Bàng Lập Minh, giữa hai người cũng có hơn trăm dặm. Hơn trăm dặm, nếu là ở bên ngoài, ung dung đến. Nhưng ở không thể tùy tiện hăng hái trước lược bí cảnh bên trong, nhưng thực tại cần phải hao phí không ít công phu, ít nhất phải một phút, bốn người mới có thể hội hợp. Ước định cẩn thận điểm tập hợp, bốn người cùng chuyển động, Diệp Hàn cũng không ngoại lệ. Chỉ là ở hắn không cách nào thăm dò nơi nào đó phương, một cái áo bào đen bao phủ thanh niên đứng trên mặt đất, ở bên chân của hắn, còn có một cái cùng hắn truyền tống đến gần gối vị trí kẻ xui xẻo, được bị một đao xé ra, chết thảm tại chỗ. Hắn là Phan Đình Nguyệt. Chỉ thấy thần sắc hắn âm trầm đánh giá bốn phía, xác định không người tình huống dưới, rồi mới từ bên hông năm cái kế tiếp nhìn như túi chứa đồ vật, từ bên trong móc ra nhưng là một con màu đen con chuột. Thầm hương thử. Loại này con chuột đối với mê điện hương mùi vị cực kỳ mất cảm, ngàn dặm bên trong có thể tìm ra tung tích. Hắn chính là muốn mượn dùng này con chuột tuần tra Diệp Hàn tâm hơi. Rốt cục, chít chít chi. Tầm hương thử chống đỡ cái mũi người nửa ngày, đột nhiên hướng về phía một cái hướng khác cao giọng gọi lên, Phan Đình Nguyệt lúc này trong mắt co rụt lại, lóe ra âm hàn sắc cơ. Tìm tới rồi. Giết minh đệ ta giả, tử. Hô. Cùng phong bao phủ, thân hóa mặc ảnh, Phan Đình Nguyệt thu tầm bảo thử nhập túi linh thú, bước chân đạp, lúc này biến mất ở tại chỗ. Mà hắn buôn ba phương hướng, thình lình chính là Diệp Hàn vừa nãy vị trí phương bị. Truy sát, liền như vậy bắt đầu. Hung hiểm áp sát, Diệp Hàn cũng không thể biết được. Ở trong tối ảnh tùng lâm, hắn đi rất cẩn thận, đi tới tốc độ cũng không nhanh. Dọc theo đường đi, hắn cũng xác thực nhìn thấy đệ nhị công tử hướng về hắn miêu tả bí cảnh khiêu chiến bên trong định sẽ phát sinh cảnh tượng, chém giết. Từ đấu, có người hai mắt đỏ đậm, gặp người liền giết, một bộ truy nhập ma đạo răng dấp, nhưng Diệp Hàn lại biết, hắn là chúng động. Mảnh này bóng đen tùng lâm trong không khí tràn ngập không tên độc tố, ảnh hưởng tâm tình của hắn, khiêu chiến mà dễ tức giận. Gặp phải người như vậy, Diệp Hàn không muốn trêu chọc phiền phức, trước sau ẩn nút bọn họ đi, quan sát từ đằng xa. Chỉ phải kiên trì đến cuối cùng coi như khiêu chiến thành công, hắn không có cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng là, khi hắn ở vùng rừng tùng này đi tới, trong lòng nhưng mơ hồ bốc lên một loại cảm giác khác thường, lại như là bốn phía có món đồ gì ở nhìn chằm chằm hắn như vậy. Có người ở theo đuôi ta, muốn động thủ với ta. Vẫn là nói, vùng rừng tùng này có quỷ dị. Diệp Hàn ở đấy lòng suy nghĩ không ngớt. Bóng đen tùng lâm hiển nhiên không phải cái khác bí cảnh có thể so sánh với, thực sự quá quỷ dị, đặc biệt là lần trước nó mở ra thì đột nhiên gần 400 người trong nháy mắt ngã xuống sự cố, càng làm cho Diệp Hàn trong lòng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nhanh lên một chút cùng đệ nhị công tử bọn họ hội hợp đi, một người độc hành, quá nguy hiểm rồi. Diệp Hàn cũng không hy vọng xa vời trận này bí cảnh khiêu chiến sẽ rất nhanh kết thúc, bởi vì lần này đặc thủ, tiến vào bóng đen tùng lâm đều là có chủ động lựa chọn, không giống lúc trước như vậy vàng trao lẫn lộn, nên kết thúc rất chậm, thậm chí thỏa mãn 3 canh giờ hạn chế. Vì lẽ đó, cùng đệ nhị công tử đám người hội hợp là lựa chọn tốt nhất. Diệp Hàn như thế nghĩ thầm, không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng mà, ngay khi hắn một lòng chạy đi thời gian, đột nhiên, một loại sởn cả tóc gáy hàn ý đột nhiên từ đáy lòng của hắn sinh sôi dựng lên, để sau lưng của hắn mát lạnh, đột nhiên cả kinh. Sát ý. Đây tuyệt đối là sát ý. Chính mình trở thành người nào đó mục tiêu rồi. Diệp Hàn lúc này dừng bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong cơ thể chân dương nguyên lực phun trào, dâng trào mở ra, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Quả nhiên, ở hắn mới vừa làm xong tất cả đồng thời, trước người trăm trượng dây leo gian, một cái bóng đen chậm rãi đi ra, đấu đồng che mặt, không nhìn được dung mạo. Nhưng là, ở cái hông của hắn, có lơ lửng một bộ để Diệp Hàn cảm giác nhìn quen mắt lệnh bài, chỉ là cũng không phải là đồng sắc, tỏa ra chói mắt bạch ngân ánh sáng, dâng thư một chữ, giết. Là huyết sát luyện một người. Đồng thời so với lúc trước đệ nhị công tử giết chết cái kia cầm trong tay trọng thương thanh niên cấp bậc cao hơn một bậc. Bọn họ là làm sao tìm được đến ta? Diệp Hàn sâu sắc nhíu mày, nghi hoặc không rõ. Nhưng là nguy hiểm tới gần, ở trên mặt của hắn nhưng không thấy chút nào vẻ sợ hãi, song quyền bên trên, chín viên mồi lửa như chín cái cá nhỏ, phủ du mà lên. Này đeo lệnh bài màu bạc người đương nhiên không phải người khác, chính là truy tìm Diệp Hàn tâm hơi Phan Đình Nguyệt. Lúc này cảm ứng được Diệp Hàn trên người dựng lên hùng hồn sóng nhiệt, ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên, sát ý càng đồng, một đạo mượn hống từ nơi cổ họng lóe ra, giết minh đệ ta, quả nhiên là ngươi. Chương 80, đệ 080 chương trăng tròn con sói cô độc kim ố cầm lang. Đệ 080 chương, trăng tròn con sói cô độc, kim ố cầm lang. Huyết sát luyện ngục. Ngân bài sát thủ. Diệp Hàn trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương, nghe nói người sau lời nói, hiểu hơn trong đó nhân quả nguyên do. Mình bị phát hiện rồi. Đồng thời bị nhận làm là giết chết Phan Dương cùng cứu đi Bàng Lập Minh người kia. Diệp Hàn vẫn chưa phản bác, bởi vì tuy rằng cuối cùng chém giết Phan Dương chính là đệ nhị công tử, nhưng lựa chọn thứ nhất cứu viện Bàng Lập Minh đúng là chính mình. Hai chuyện này đều cùng hắn có quan hệ lớn lao, không cách nào trốn tránh. Huống chi, đối phương cũng đã như vậy đem những này nói ra, liền nói rõ hắn đã có tương đương nắm, không phải là mình dăm ba câu có thể làm cái nhiễu. Lúc này Diệp Hàn duy nhất lưu ý, chỉ có hai việc, hắn là làm sao phát hiện mình. Bà mệnh. Đạo thứ nhất vấn đề, mặc dù nhận ra, đối phương cũng chắc chắn sẽ không báo cho đáp án. Không có ai sẽ tốt bụng như vậy, lòng mang sát ý còn giải thích ngươi nội tâm hoài nghi. Vì lẽ đó, Diệp Hàn hiện tại muốn làm kỳ thực chỉ có một kiện sự, bảo mệnh. Bảo mệnh chia làm hai loại. Một loại là bảo toàn tính mạng, đồng thời liên hệ đệ nhị công tử đám người, ở tại bọn hắn tới rồi trước đó, nỗ lực bảo toàn tự thân. Loại thứ hai chính là giết hắn. Ngư cùng Hùng trưởng có thể đều chiếm được. Bởi vậy, Diệp Hàn quả đoán đồng thời lựa chọn hai loại. Ở đối phương lời còn chưa dứt thời khắc, hắn đã thông qua ép nơi cổ tay dưới mẫu hồn la truyền âm đưa ra, nói: "Ta bị phát hiện rồi, là huyết sát luyện ngục ngân bài sát thủ, tới cứu ta." Thẳng thắn, đơn giản, Diệp Hàn không có nói một câu phí lời, gọn gàng dứt khoát chỉ ra hiện nay chính mình tình cảnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thậm chí không kịp tiếp thu đệ nhị công tử đám người đáp lại, trước mắt, một đạo ánh bạc đột nhiên sáng lên, xèo. Ánh bạc lực không, cắt ra Diệp Hàn trước mắt tầm mắt, tự hắc ám nhảy ra, không có dấu hiệu nào, bắt nguồn từ người sau tay phải. Nó là một thanh kiếm. Một thanh Diệp Hàn thậm chí cũng không kịp phát hiện nó là làm sao xuất hiện kiếm, trong nháy mắt đã tới trước người trong vòng 10 trượng, lạnh lẽo hàn mang như nước thủy triều, để Diệp Hàn trong nháy mắt tâm thần run lên. Thật nhanh kiếm. Đây là một thanh tất phải giết kiếm, thẳng thắn, gọn gàng. Diệp Hàn không thể nào tưởng tượng được ở như vậy một thanh giới kiếm đến cùng đã có bao nhiêu người chết, nhưng không nghi ngờ chút nào, cũng chỉ có hắn từng nhìn thấy chân tích trong tay chuôi này giới đao có thể ở tốc độ trên so với hắn. Mãnh liệt nhanh, đối với một thanh giết người kiếm tới nói, liền mang ý nghĩa uy lực. Nó tựa hồ có thể xé rách người bị tuyển chọn bất kỳ phòng ngự, để người sau đấy lòng không giấy lên được một tia sức phản kháng, chỉ chờ vừa chết. Nhưng này là võ giả tầm thường phản ứng, Diệp Hàn cũng không tầm thường. Hầu như là theo bản năng, Diệp Hàn trong cơ thể chân dương nguyên lực nước cuộn, dâng trào mà ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch nắm đấm trong nháy mắt hóa thành một cái ánh vàng chói mắt hỏa đoàn, bên trong có chín viên như ngư sa sôi du đã ngồi lửa, nối liền một đường thẳng. Ầm. Một đấm xuất ra, còn như núi lửa phun trào, nổ vang truyền vang chu vi phạm vi mấy dặm, đại địa nổ vang, rung động không thôi. Này không phải đơn giản một cái tinh hỏa thạch quyền, mà là vận dụng bạo bộ kỹ xảo tinh hỏa thạch quyền, đồng thời về mặt tu luyện cổ khống hỏa thuật đạt đến tỉ mỉ phương diện sau, Diệp Hàn cú đấm này hoàn toàn đại biểu hắn lúc này ở tinh hỏa thạch quyền trên sức chiến đấu cao nhất. Vành, ánh bạc ánh kiếm, như thiên hàng tinh vẫn, ánh vàng ngọn lửa hừng hực, như địa mạch dâng trào. Khi này lưỡng nguồn sức mạnh tương đụng vào nhau, cảnh tượng là rực rỡ, nguyên lực bắn tóe, kim ngân vẻ bay lượn tứ tán, kinh chỗ, tùng lâm vụn vặt hết mức xé rách đốt cháy, hóa thành mi phấn cho bụi. Liền ngay cả đại địa đều không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này đột nhiên bạo phát, một cái sâu đến mấy trượng có thừa hố sâu xuất hiện ở giữa chiến trường, vết rách lan tràn, cho đến hơn 10 trượng ở ngoài mới rốt cục dừng lại. Bạo phát sức mạnh quá mạnh mẽ. Đối với chiến đấu song phương tới nói, hoàn toàn gánh chịu nguồn sức mạnh này bạo phát, càng là một loại tai nạn. Diệp Hàn trong nháy mắt bay ngược mà đi, không biết đập ngã vài cây cây thấp, xả đoạn bao nhiêu dây leo, trên đất liên tục đạp dẫm mười mấy bộ, mới rốt cục tan mất cự lực, một lần nữa đứng vững gót chân. Dáng dấp của hắn thế thảm, vung quyền mà ra toàn bộ cánh tay phải máu me đầm đìa, dính máu ngang dọc. Trên nắm đấm có một đạo vết kiếm càng là sâu thấy được tận xương, run rẩy không ngớt, không cách nào khống chế. Chỉ là một đòn, hắn cánh tay này đã phế bỏ. Bên ngoài thân thương tích liền không cần lắm lời, một thân hoàn hảo quần áo đã thành tia sợi, áo không đủ che thân, chỉ có thể che lại trên thân thể một số trọng yếu bộ phận, những nơi khác tất cả đều là vết thương cùng máu tươi. Phan Đình Nguyệt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đối mặt Diệp Hàn, hắn duy nhất ưu thế hay là chính là trong tay có một thanh trường kiếm, vì hắn gánh chịu một phần phản vệ lực lượng. Thế nhưng lúc này, hắn trường kiếm đã bị dung thành nước thép, bị tứ tán năng lượng trùng phi, không biết đi nơi nào. Kim ô chi hỏa mang đến cho hắn thương tổn, cũng không thể so Diệp Hàn chịu đến thương thế khinh, thậm chí càng nặng. Hắn một lòng báo thủ, một chiêu kiếm đâm ra thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ đến muốn phòng ngự, mãi đến tận kim ô chi hỏa phả vào mặt, muốn chống đối đã chậm, toàn thân tối đen, da thịt nổ tung, có chút nghiêm trọng địa phương thậm chí đã tăng dã, lộ ra màu phấn hồng huyết đủ, luận bên ngoài, thậm chí so với Diệp Hàn vết thương trên người xem ra kinh khủng hơn. Nhưng hắn ngoại trừ hỏa độc xâm thể ở ngoài, phần lớn đều là bên ngoài cơ thể thường, trạng thái vẫn như cũ xuất sắc với Diệp Hàn. Phan Đình Nguyệt khuôn mặt khô vàng, bị liệt diễm bị bỏng lợi hại, nhưng ánh mắt âm hàn, phản phất không cảm giác được chút nào đau đớn, khóe miệng vung lên, một vệt dòng máu nhỏ xuống, bị hắn tham thị dùng đầu lưỡi quyển vào trong miệng, tự ở thưởng thức, bị ngọn lửa bị bỏng biết hầu khàn khàn nói, không sai, có thể giết chết huynh đệ ta, ngươi quả nhiên không phải bình thường địa nguyên cảnh võ tu, chỉ là tứ phẩm, có thể chặn ta một chiêu kiếm. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đến sinh sao? Phan Đình Nguyệt mắt mạo tà quang, khóe môi vung lên một tia độ cong, mang theo khinh bị tâm ý, luôn ngựa càng tràn ngập trào phúng. Rất hiển nhiên, từ đầu tới cuối, hắn đều chưa từng đem Diệp Hàn để vào trong mắt. Ở trong lòng hắn, Diệp Hàn đã là cái người chết. Dù cho hắn thật sự đỡ chính mình một chiêu kiếm. Bất quá, nghe được hắn khinh bị ngữ khí, Diệp Hàn đúng là không có chút rung động nào, nói: "Giết ta." Hiện tại chỉ sợ là nói còn quá sớm đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng lay động thủ đoạn, muốn khôi phục tay phải của chính mình. Thiếu hụt một quyền, sức chiến đấu của hắn có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Hắn cần thời gian. Nếu không thì, thời khắc sinh tử, hắn căn bản sẽ không cùng Phan Đình Nguyệt trả lời. Nhưng là, ý đồ của hắn Phan Đình Nguyệt lại sao lại không nhìn ra? Phan Đình Nguyệt khẽ miệng châm chọc càng sâu, lần này, hắn thậm chí lười đáp lại Diệp Hàn, triển khai hai tay, mười ngón căng thẳng, khớp xương vang lên giòn giã lúc này như pháo trúc giống như băng lên, một luồng so với lúc trước càng thêm lạnh lẽo sát ý ở thân thể của hắn mặt ngoài bốc hơi mà lên. Có thể tưởng tượng, hắn chính đang chuẩn bị một đại sát chiêu. Một khi ra tay, nhất định sẽ kinh động thiên hạ, lấy tốc độ nhanh nhất, đem người trước mắt nghiền ép chém giết, không để lại một tia cơ hội, có thể nói lôi đỉnh thế tiến công. Quả nhiên, Diệp Hàn trong mắt thu nhỏ lại đồng thời, nhưng thấy ở Phan Đình Nguyệt sau đầu, đột nhiên lóe lên một đạo trắng bạc ánh sáng. Này không phải một thanh kiếm, ngược lại là như một vòng trăng tròn, từ từ bay lên, huyền ở trên không, tỏa ra trong sáng ánh sáng, ôn nhu lạnh lạnh, phô tung đại địa. Trăng tròn, đây là cái gì võ kỹ? Ở này luân trăng tròn bên trong, Diệp Hàn tuy rằng cảm nhận được hàn ý, nhưng không có khiến người ta sợn cả tóc gáy sắc khí, để hắn không khỏi khinh nhíu mày, có chút do dự, không biết Phan Đỉnh Nguyệt muốn triển khai chính là cỡ nào thủ đoạn. Cùng lúc đó, Phan Đỉnh Nguyệt hai mắt rốt cuộc mở. Trong mắt của hắn thay đổi, một vệt màu máu quanh quần đồng mâu nơi sâu xa, nguyên bản hiện hình tròn con ngươi dĩ nhiên biến thành một đôi thụ đồng, trong đó bước lên là nguyên thủy nhất sắc cơ, như một vị viễn cổ hùng thú. Đây là lang ánh mắt. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, ánh mắt rốt cục trở nên nghiêm nghị lên, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy cách xa nhau hơn 30 trượng có hơn Phan Đỉnh Nguyệt bên ngoài thân thương thế chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đồng thời có màu nâu bộ lông từ lỗ chân lông bên trong chui ra, để cả người hắn trong nháy mắt dáng dấp đại biến. Lang. Ở Diệp Hàn nhìn kỹ, Phan Đỉnh Nguyệt thình lình đã biến thành một con cự lang, mười ngón biến chảo, cột sống cung lên, nằm dạp đại địa, tựa như lúc nào cũng có thể nhảy lên một cái, vung chảo chém giết. Trăng tròn, con sói cô độc. Nguyên lai, Phan Đỉnh Nguyệt dĩ nhiên là yêu hóa võ giả, trên người chịu trên cổ hoang lang huyết mạch. Đồng thời nhìn hắn bộ dạng này, rõ ràng là đã đem trên cổ hoang lang huyết thống ngưng thuần đến 7 phần 10 trở lên cấp độ, có thể so với nắm giữ cấp 3 linh văn mệnh trời võ giả. Không trách hắn chỉ là địa nguyên cảnh đỉnh cao, liền có thể thân liệt ngân bài sát thủ hàng ngũ. Nguyên lai, hắn dĩ nhiên có như vậy lá bài tẩy. Thấy cảnh này, Diệp Hàn không phải không thừa nhận, thực lực đối phương sát thực mạnh mẽ, hắn có kiêu ngạo ngông cuồng tiền vốn. Ta muốn đem ngươi mạnh mẽ xé nát, thế nhưng là không giết chết ngươi, muốn cho ngươi trơ mắt nhìn ta là làm sao đem ngươi ăn đi. Dáng dấp đại biến Phan Đỉnh Nguyệt thanh âm lãnh khốc vang lên, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã hóa thành chi sau hai cái chân đột nhiên đập dẫm, nhất thời, trong cơ thể dâng trào nước quần quần băng hàn nguyên lực bộc phát ra, trong thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống, đại địa phụ trên một tầng dày đặc tầng băng, lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, hàn khí dòng lũ như nước thủy triều, đối với trước người Diệp Hàn cam lòng oanh kích mà đi. Hống, phong tuyết cuồn cuộn, sói tru gào thét. Như vậy bộ giết, trong đó chất chứa uy lực, thậm chí đã siêu vượt qua phổ thông địa nguyên cảnh võ tu tưởng tượng, cũng làm cho Diệp Hàn giật nảy cả mình. Vì lẽ đó thời khắc này, hắn lại không bảo lưu. Bù. Một đạo bóng ánh vàng tự Diệp Hàn trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra, ở hắn lồng ngực mặt ngoài, phản phất có một con vĩ đại sinh linh bị tỉnh lại, đầu lâu ngẩng lên, một tiếng rít phóng lên trời. Thu. Linh văn hóa hình, kim ô như thế. Ở Tiêm Long Thành ở ngoài trên cánh đồng hoang, Diệp Hàn từng dùng nó cùng Phan Dương đối kháng, sau một đòn, bất phân thắng bại. Khi đó kim ô mở ra cánh có tới 10 trượng, hình thể một cái, chỉ là nhìn thấy, liền để lòng của người ta bên trong không khỏi sản sinh áp lực thật lớn, sợ đầu sợ đuôi, không dám chống đối. Thế nhưng hiện tại, linh văn biến ảo ra kim ô hình thể nhưng đầy đủ nhỏ một nửa. Điều này là bởi vì nó uy năng yếu đi. Đương nhiên không phải. Vừa vặn ngược lại, nó càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng quanh thân ánh vàng lòng lánh, nhưng không nửa điểm nóng rực tỏa ra, đây là nó đem tự thân sức mạnh trưởng không đến mức tận cùng biểu hiện, căn nguyên của nó đương nhiên vẫn là Diệp Hàn tìm hiểu khống hỏa tỉ mỉ. Hoang lang trước mặt, kim ô đột kích. Kim ô lửa không mà đi, xé rách không khí, tựa hồ liền vùng không gian này đều ở mơ hồ chấn động, không cách nào hình dung sức mạnh đáng sợ của tới, mạnh mẽ đánh vào bao phủ tới băng hàn song khí cùng Phan Đỉnh Nguyệt hóa thân hoang lang bản thể trên. Vành. Hai người hung ác đụng vào nhau, 100% sức mạnh bạo phát, để dưới chân đại địa đều là run lên bần bật, không thể chịu đựng, lần thứ hai nứt ra. Ở Diệp Hàn chờ đợi nhìn kỹ, chỉ thấy linh văn biến ảo ra kim ô dò ra một chân, mạnh mẽ ngăn trở trước mắt dòng nước lạnh tập kích, tiếp theo một cái chớp mắt, lại đột nhiên dò ra hỏa hồng mỏ chim, hướng về hoang lang thiên linh cái một cái chắc dưới. Có câu nói tốt, đồng đầu thiết vĩ đậu hũ eo. Thiên linh cái, tuyệt đối là Phan Đỉnh Nguyệt hóa hình mà ra trên cổ hoang lang trên người cứng rắn nhất địa phương, nhưng là, đừng. Nương theo một tiếng kim thạch chi minh nổ vang, nhưng thấy Phan Đỉnh Nguyệt tứ chi run lên bần bật, dĩ nhiên mạnh đánh lảo đảo một cái, suýt nữa một con ngã xuống đất. Đầu của hắn là đủ cứng. Thế nhưng, kim ô mỏ chim càng sắc bén. Răng rắc. Nhẹ nhàng tiếng vỡ nát vang lên, Phan Đỉnh Nguyệt khó hơn nữa vọt tới trước, đỏ đậm trong hai con ngươi tràn ngập sợ hãi, eo người uốn một cái, liền muốn tạm thời trốn tránh mũi nhọn. Động tác của hắn rất nhẹ bén, kim ô nhất thời dĩ nhiên không có chiếm được lần thứ hai tiến công cơ hội tốt, lần thứ hai chắc dưới mỏ chim rơi vào chỗ trống, để Phan Đỉnh Nguyệt được toại nguyện chạy ra vòng chiến, một đôi mắt nghiêm nghị cực kỳ nhìn chằm chằm trôi nổi ở Diệp Hàn trước người kim ô, tràn ngập kiên kỵ. Ngươi đây là cái gì quái điều? Phan Đỉnh Nguyệt mãi đến tận hiện tại vẫn còn có chút đầu váng mắt hoa. Vừa nãy kim ô cái kia một đòn không chỉ có là thương tổn được thân thể của hắn, càng suýt chút nữa rung động đến thần hồn của hắn bản nguyên, để hắn hiện tại đều không thể triệt để bình tĩnh lại. Kinh khủng hơn chính là, hắn cảm giác mình trong cơ thể trên cổ hoang lang huyết thống chính đang run rẩy. Không phải hiếu chiến phấn khởi gây nên, mà là bắt nguồn từ huyết thống cấp độ áp bức. Con này một chân quái điểu, dĩ nhiên so với mình trên người chịu trên cổ hoang lang huyết thống còn cao hơn nữa một bậc. Phải biết, chính mình hoang lang huyết thống, nhưng là ở thượng cổ hung thú bên trong có thể xếp hạng thứ 200 vị tồn tại. Đồng thời, nó tựa hồ còn không là linh thú. Chẳng lẽ nói, Phan Đỉnh Nguyệt trong mắt ngưng lại, rời mắt nhìn về phía Diệp Hàn, đáy mắt rốt cục lại không nửa điểm xem thường, môi khẽ run, đứt quãng nói rằng, linh văn hóa hình. Người dĩ nhiên trên người chịu cấp 3 linh văn. Mới nhìn ra. Chậm. Diệp Hàn cười lạnh, lãnh khốc vô tình. Cho gọi ra kim ô sau khi, hắn rốt cục cảm giác mình bắt đầu trưởng không cuộc chiến đấu này quyền chủ động. Ở triệu hoán kim ô trước đó, hắn vẫn ở vào thế yếu, bên bờ sinh tử. Thế nhưng, kim ô hiện ra, hết thảy đều thay đổi. Kim ô uy lực tăng lên quá nhiều, quả thực vượt quá hắn lúc trước ước mơ, để niềm tin của hắn tăng gấp bội. Hiện tại, cuộc chiến đấu này, nghe hắn. Diệp Hàn sắc mặt hờ hững, còn như thần linh bình thường nhìn xuống Phan Đình Nguyệt, chật cánh tay vung lên, lạnh lùng lên tiếng, "Đi." Lời còn chưa dứt, Kim Ô đập cánh, lần thứ hai xuất kích. Chương 81, đệ 081 chương đoạt mệnh truy trốn biên giới ma chú. Đệ 081 chương, đoạt mệnh truy trốn, biên giới ma chú. Thật mạnh. Trơ mắt nhìn Kim Ô lần thứ hai đập tới, Phan Đình Nguyệt trong nháy mắt thần hồn đại bạo, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Hàn chiêu thức cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói đơn giản đến cực điểm, chỉ là cho gọi ra linh văn Kim Ô, liền trong nháy mắt xoay chuyển thế cục. Nhưng Phan Đình Nguyệt sợ chính là cái này. Nếu như là một chọi một chém giết, Phan Đình Nguyệt có nắm chặt 100%, ở trong tối ảnh Tùng Lâm bí cảnh đóng trước đó, giết chết Diệp Hàn một vạn lần. Nhưng là hiện tại, là hắn ở vào thế yếu. Con này quái điểu thực sự thật đáng sợ rồi. Nếu như đổi lại một con chân thực linh thú, hoặc là những người khác tộc địa nguyên cảnh võ tu, chỉ cần là chính mình xúc động băng hàn nguyên lực, liền có thể đem bọn họ phong ấn kẽ băng nước, lại không còn sống cơ hội. Thế nhưng chuyện này đối với Kim Ô không có tác dụng. Nó chỉ là nhẹ nhàng đập cánh, băng hàn nguyên lực tan thành mây khói, đối với nó không được chút nào uy hiếp. Không chỉ có như vậy, còn có huyết thống cấp độ áp chế, để Phan Đình Nguyệt căn bản là không có cách phát huy ra tự thân trên cổ hoang lang huyết thống chân chính uy năng. Toàn diện nghiền ép, khắp nơi ràng buộc. Phan Đình Nguyệt đấy lòng tràn ngập bất đắc dĩ, trong nháy mắt suy tư sau khi, đột nhiên cắn răng một cái, xoay người bỏ chạy. Báo thủ, đừng nằm mơ rồi. Chỉ cần Diệp Hàn có cho gọi ra Kim Ô thủ đoạn, chính mình liền căn bản không đả thương được hắn, thậm chí ngay cả chính mình cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Huynh đệ trong nhà cựu đương nhiên trọng yếu, nhưng mạng của mình càng khẩn yếu hơn. Liên tiểu tính mạng còn không giữ nổi, còn nói gì tới báo thủ? Tiêu hao, linh văn hóa hình cũng là cần một cái nguyên lực chống đỡ, hắn mới chỉ là địa nguyên cảnh tứ phẩm, khẳng định không cách nào kiên trì quá lâu. Chỉ cần đem con này quái điểu cho tiêu hao hết, hắn lại bất lực lực, chờ khi đó, ta là có thể phát động phản kích rồi. Phan Đình Nguyên hoảng không chọn lộ, liều mạng chạy trốn, nhưng trong lòng là hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Nhưng là, hắn thật sự còn có thể chống được Diệp Hàn linh văn diễn biến Kim Ô biến mất một khắc đó sao? Đang nhìn đến Phan Đình Nguyệt quả đoán quay đầu chạy trốn thời gian, liền ngay cả Diệp Hàn đều là không khỏi cả kinh, không nghĩ tới đối phương như vậy quả đoán, có thể nói co được giãn được điện phạm. Thế nhưng hắn không có nửa điểm chần chờ, hơi suy nghĩ, Kim Ô theo sát phía sau, bộ giết mà đi, còn bản thân của hắn, tự nhiên cũng là chân đạp lưu quang, vút nhanh truy kích. Phan Đình Nguyệt, phải tử. Bằng không, chính mình vĩnh viễn không biết hắn là làm sao phát hiện mình, sau đó truyền kỳ con đường, cũng đừng muốn lại an bình, lúc nào cũng có thể bị vết sát luyện ngục sát thủ tìm tới. Thời khắc này, hắn liền cùng đệ nhị công tử bọn họ hội hợp đều không lo nổi, bắt đầu đi nhanh truy kích. Diệp Hàn ở tốc độ một đạo cũng không am hiểu, thế nhưng trong cơ thể hùng hồn chân dương nguyên lực dự trữ cùng nguyên lực hệ lửa bạo phát, lại làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn truy kích tuyệt đối không rơi xuống hạ phong. Kim Ô tốc độ càng nhanh, hơn so với Phan Đình Nguyệt hóa hình trên cổ hoang lang đều phải nhanh hơn một bậc, chỉ là 3-5 tức cũng đã ung dung đuổi tới. Đuổi tới liền giết. Kim Ô là Diệp Hàn một niệm ngưng hóa thành hình, chỉ có đơn giản nhất bản năng, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Diệp Hàn mỗi một đạo chỉ lệnh. Khi nó đi tới Phan Đình Nguyệt đỉnh đầu, lúc này mãnh liệt đập xuống, một chân nhắm thẳng vào đối phương thiên linh cái, một bộ thể muốn đem đối phương óc cho lấy ra đến hung ác rằng rớp. Phan Đình Nguyệt thần hồn đại bạo, bước chân càng nhanh, đồng thời không quên vung ra một đoàn băng hàn nguyên lực, tạm thời chống đối, kéo dài Kim Ô bước chân. Nỗ lực chống đối, đây thực sự là quá miễn cưỡng. Hắn tức muốn chạy trốn lấy mạng, còn muốn thường xuyên chú ý lúc nào cũng có thể hội bộ giết hạ xuống Kim Ô, cả người hoảng loạn thần. Rốt cục, khi làm, không biết buôn ba bao nhiêu giảm, lại đỡ Kim Ô không biết bao nhiêu lần bộ giết, Phan Đình Nguyệt nhận biết được phía sau vẫn truy kích Diệp Hàn cùng mình khoảng cách trước sau chưa từng kéo tới, sắc mặt rốt cục trầm trọng lên. Nguy rồi, chính mình vẫn là tưởng tượng quá đơn giản. Vẫn ở chờ đợi đối phương diễn biến con này quái điều hội bởi vì nguyên lực không đủ mà tán loạn biến mất, nhưng không có nghĩ đến, chính mình như vậy buôn ba, cũng là cần lượng lớn nguyên lực. Đặc biệt là xúc động trên cổ hoang lang huyết thống, hóa thành lang hình, đối với nguyên lực tiêu hao tốc độ càng có thể nói khủng bố. Đã như thế, thậm chí không chờ được đến đối phương đầu kia quái điều biến mất, chính mình liền kiệt sức, triệt để đoạn tuyệt lưu vong sinh cơ rồi. Cầu viện, dựa vào chúng ta, là tuyệt đối trốn bất quá bọn hắn truy sát. Phan Đình Nguyệt hầu như tuyệt vọng, nếu như lúc này có người tới cứu hắn, hắn mới có hy vọng còn sống. Bởi vậy, không chút suy nghĩ, hắn hơi suy nghĩ, một cái chỉ đỗ to nhỏ hạt châu đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, rót vào nguyên lực, hướng trời cao dùng sức ném đi, trong nháy mắt xuyên thấu bóng đen Tùng Lâm tạo thành tự nhiên bình phong. Diệp Hàn nhìn thấy Phan Đình Nguyệt động tác, nhưng không ngăn trở kịp nữa. Ầm. Nhưng thấy bóng đen Tùng Lâm bao phủ ở ngoài trên cao không, một đóa màu đỏ thấm khói hoa đột nhiên tỏa ra, hình dạng kỳ quái, tựa hồ chất chứa tin tức gì, kéo dài không tiêu tan. Đây là đưa tin. Diệp Hàn trong nháy mắt hiểu ra Phan Đình Nguyệt đây là đang làm gì, sắc mặt lúc này âm trầm lên. Bóng đen bên trong rừng rậm ngăn cách tất cả truyền âm bí thuật, bởi vậy, muốn đưa tin, chỉ có thể dùng loại này cổ lao nhất phương thức. Nhưng nó cũng có một cái tai hại, nhìn thấy nó không chỉ có hội có đồng bạn của chính mình, còn có những võ giả khác. Bởi vậy, ở trong tối ảnh bên trong rừng rậm, không có vạn phần cần phải, không có ai hội sử dụng loại này bại lộ tự thân tâm hơi phương pháp. Thế nhưng, hiện tại Phan Đình Nguyệt nhận không được. Trạng huống trước mắt, đối với hắn mà nói lại nguy cơ bất quá. Bất quá, hắn hành động này khi triệt để chọc giận Diệp Hàn. Chỉ thấy Diệp Hàn vẻ mặt lênh khốc, tràn ngập sắc cơ, cắn răng nghiến lợi nói, còn dám cầu viện. Nhìn dáng dấp, ngươi là ước gì chết sớm rồi. Lời còn chưa dứt, Diệp Hàn tốc độ lần thứ hai rút thăng, đỉnh đầu Kim Ô cũng giống như thế, truy sát càng thêm mãnh liệt. Diệp Hàn phân tích không sai. Lên đỉnh đầu khói hoa tỏa ra trong ngay mắt, ở trong tối ảnh Tùng Lâm phát hiện nó xác thực có không ít, nhưng là, phần lớn võ giả đều không có tùy tiện hành động. Bọn họ sợ. Sợ đây là đủ khiến bọn họ bỏ mình cả bấy. Tu luyện giới, động tác võ thuật rất nhiều, như vậy mùi nhử quả thực phổ thông hơn nữa bất quá, thường thường nghe nói có xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng, ở những này nhìn thấy này đóa khói hoa võ tu bên trong, nhưng có hơn 10 người đồng thời đổi sắc mặt, trong đó càng bao quát cùng Phan Đỉnh Nguyệt đồng thời tiến vào bóng đen bí cảnh vị kia tiết đường chủ. Nàng cũng là một thân một mình, vẫn không có cùng huyết sát luyện ngục thành viên khác hội hợp, khi làm khói hoa tỏa ra, nàng đầu tiên là đột nhiên nghỉ chân dừng lại, sau đó khi thấy cái kia đóa khói hoa màu sắc cùng răng rớp, lúc này thay đổi sắc mặt, rơi vào nguy hiểm cảnh giới khẩn cấp cầu viện. Đồng thời là Phan Đỉnh Nguyệt khói hoa. Hắn không phải đi truy sát hại chết Phan Dương hung thủ đi tới sao? Đồng thời có mê điện hương cùng tầm hương thử trợ giúp, sẽ không có cái gì áp lực. Chẳng lẽ nói, hắn gặp phải không phải một người, mà là một đám. Một đóa khói hoa, để tiết đường chủ không khỏi mơ tưởng viển vông, liên lạc với các loại, cuối cùng làm cho nàng xác định sự thực, dù là Phan Đỉnh Nguyệt tao ngộ phục kích, đồng thời là liên quan bảng lập minh ở bên trong những người kia. Nếu như chỉ là đơn thuần Phan Đỉnh Nguyệt gặp nạn, nàng đương nhiên sẽ không có nửa điểm ra tay tâm tư. Cách xa nhau xa như vậy, đồng thời Phan Đỉnh Nguyệt chỉ là huyết sát luyện ngục thành viên bên ngoài, chết rồi cũng đã chết rồi. Thế nhưng, khi làm ý thức được chuyện này hay là cùng bảng lập minh có quan hệ thì nàng dưới hắc bảo đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Đi, đang lo không tìm được ngươi đây, đây thực sự là cơ hội tốt. Hơi suy nghĩ, nàng lúc này ẩn giấu ở trong bóng tối, ở biến mất tại chỗ không thấy hình bóng. Diệp Hàn cùng hắn hóa hình mà ra kim ố truy sát nhưng đang tiếp tục. Phan Đỉnh Nguyệt chật vật chạy trốn, gần như lực kiệt. Hắn không cách nào tính toán ra mình đã chạy ra bao nhiêu dặm, hắn chỉ biết trong nhận chứa đồ đưa tin đồ vật càng ngày càng ít, rõ ràng ghi chép xuống chính mình lưu vong con đường, nhưng đồng bạn của hắn, nhưng một cái còn cũng không có xuất hiện. Lo lắng, tuyệt vọng, rất nhiều tâm tình tiêu cực ở Phan Đỉnh Nguyệt đáy lòng sinh sôi, để cả người hắn rơi vào cuồng bạo trạng thái, hầu như đánh mất có lý trí. Ở trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, trốn, chạy thoát. Hắn đã không lại kỳ vọng Diệp Hàn ngưng hóa kim ố hội tiêu tan, bởi vì nó vẫn như cũ tồn tại, đồng thời kéo dài trạng thái đỉnh cao, tựa hồ chỉ cần Diệp Hàn không thu hồi nó sẽ vĩnh viễn tồn tại. Loại hy vọng này tiêu tan cũng làm cho hắn lần được đả kích, gần như tuyệt vọng, tâm trí hầu như tan vỡ. Mà chính vào lúc này, hô, cuồng phong đột nhiên tới, xuyên qua hai lỗ tai, để Phan Đỉnh Nguyệt sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Lại tới, kim ô lực không, bồ giết mà tới. Trong lúc nhất thời, Phan Đỉnh Nguyệt đáy lòng tạp niệm quét đi sạch sành sanh, trong cơ thể còn sót lại không nhiều băng hàn nguyên lực nhập vào cơ thể mà ra, nỗ lực chống lại kim ô này một trảo. Vành, hắn thành công rồi. Hàn băng nguyên lực tán loạn, nhưng kim ô cũng tay trắng trở về, một lần nữa trở lại trên cao không, chuẩn bị một lần bồ giết. Phan Đỉnh Nguyệt đáy lòng không khỏi hiện lên một tia mừng như điên, nhưng chỉ là trong nháy mắt, lại lần nữa bị lo âu và sợ hãi chiếm cứ. Đây chỉ là lại một lần mà thôi, lần sau chính mình còn có thể ngăn cản sao? Dày bò. Mỗi một lần thành công chống đối, Phan Đỉnh Nguyệt đều sẽ không khỏi lòng sinh vui mừng, sản sinh chính mình còn có thể thành công chạy trốn ảo giác. Nhưng sự thực là, mỗi một lần vui mừng sau khi, lại hội có càng to lớn hơn tuyệt vọng bao phủ tâm thần. Đây là một loại linh hồn cấp độ dày bò, thậm chí so với nguyên lực trong cơ thể thiếu thốn còn để hắn cảm thấy nôn nóng bất an. Ý chí làm hao mòn, cực dễ tan vỡ. Nhưng mà, chính vào lúc này, đột nhiên sẽ tan. Lần thứ hai dùng thân thể phá tan phía trước dây dưa vụn vặt, khi làm trước mắt con đường đập vào mắt trước. Phan Đỉnh Nguyệt đột nhiên sững sờ, chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí không lại sợ hãi Diệp Hàn hội tùy thời lạnh lùng hạ sát thủ, đột nhiên đứng ở tại chỗ, không còn dám đi tới nửa bước. Diệp Hàn không có công kích. Hắn bị Phan Đỉnh Nguyệt đột nhiên xuất hiện động tác làm cho khiếp sợ, nhìn về phía trước mắt, cũng là không khỏi cau mày, bước chân dừng lại. Phía trước, không có dây leo dây dừa, cũng không có cây thấp cây khô, chỉ có một mảnh hư không. Đây là bóng đen Tùng Lâm bí cảnh biên giới. Diệp Hàn mãi đến tận bóng đen Tùng Lâm là một chỗ bí cảnh, đương nhiên là có biên giới tồn tại. Thế nhưng liên quan với nó biên giới, hắn nhưng cái gì cũng không biết. Có thể chỉ là nhìn Phan Đỉnh Nguyệt cử động, hắn cũng biết, phía trước hay là một mảnh cấm kỵ, bằng không cũng sẽ không để cho liền Phan Đỉnh Nguyệt như vậy lưu vong không biết bao nhiêu dặm thoát thân giả đều dừng bước. Diệp Hàn không nói lời nào, Phan Đỉnh Nguyệt nhưng là một mặt bi thương, từ phía trước hư vô nơi rời tầm mắt, rơi vào Diệp Hàn cùng Huyền ở trên không kim ố trên người, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nhìn dáng dấp, là thiên muốn vong ta a, dĩ nhiên sẽ làm ta hoảng không chọn lộ, trốn tới đây. Nay liên tuyệt vọng. Diệp Hàn sững sờ. Phan Đỉnh Nguyệt phản ứng, vượt quá hắn ngoài tưởng tượng. Chỉ là, khi làm, Phan Đỉnh Nguyệt tầm mắt rơi vào Diệp Hàn đáy mắt, trong đó lộ ra điên cuồng lại làm cho Diệp Hàn cũng không khỏi tâm thần run lên. Ánh mắt của hắn vui cười tức giận mắng, tràn ngập điên cuồng. Ha 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 ha, không chỉ là ta, ngươi cũng phải chết. Ngươi biết tại sao bóng đen Tùng Lâm tỷ lệ tử vong sẽ như vậy cao sao? Cũng là bởi vì bên này giới tồn tại, cùng cái khác tam đại bí cảnh không giống, bóng đen Tùng Lâm biên giới là có ma chú, chỉ cần là nhìn thấy nó người ở bách tức bên trong đều phải chết, không người nào có thể thoát đi. Ha 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 ha, không nghĩ tới chứ, ta như vậy nhớ ngươi, ngươi như vậy muốn giết ta, thế nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là muốn chết cùng một chỗ. Ma chú. Diệp Hàn nghe vậy, lông mày không khỏi chíu càng chặt. Thế nhưng hắn có thể nhận biết được, Phan Đỉnh Nguyệt cũng không phải là đang nói hoang đe dọa chính mình, những này hay là đây là hắn biết được chân tướng. Thế nhưng, này ma chú là từ đâu mà đến? Nó đến cùng hội làm sao hiện ra? Nếu như ta xuất hiện ở chạy khỏi nơi này, lại hội làm sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn đấy lòng bách niệm dập dạng, thậm chí ngay cả giết chết Phan Đỉnh Nguyệt đều quên. Có thể chính ở đấy lòng hắn suy nghĩ thời gian, đột nhiên, xé tan. Bên cạnh trăm trượng có hơn, vụ bật xé rách, một cái huyền chuyển bóng người chui ra, vừa vặn cùng Diệp Hàn, Phan Đỉnh Nguyệt đánh vừa đối mặt, để cho hai người đều không khỏi trong nháy mắt sửng sở. Nàng hóa trang cùng Phan Đỉnh Nguyệt hầu như tương đồng, thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết, là huyết sát luyện một người. Diệp Hàn trong nháy mắt hiểu ra. Nhưng là, khi này mới tới giả cùng Phan Đỉnh Nguyệt đối diện, người sau trên mặt nhưng đột nhiên lộ ra kinh hỉ cùng bi thống tạp trần vẻ phức tạp. Tiết Đường chủ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ta. Thế nhưng, cũng là ta hại ngươi a. Không sai. Nàng chính là tùy tùng Phan Đỉnh Nguyệt một đường tỏa ra cầu viện khói hoa chạy tới Tiết Đường chủ, nhìn thấy Phan Đỉnh Nguyệt một thân chật vật, nàng đột nhiên giật nảy cả mình, cho rằng trọng thương hắn chính là một đám người, nhưng chưa từng nghĩ dĩ nhiên chỉ có Diệp Hàn một người. Có thể không chờ nàng mở miệng nói chuyện, Phan Đỉnh Nguyệt lời nói càng làm cho nàng hơn đột nhiên cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Chu Vi, lúc này mới phát hiện, vì sao người sau hội nói như vậy. Bóng đen tùng lâm, biên giới ma chú. Này tám chữ lập tức xuất hiện ở đáy lòng của nàng, làm cho nàng trong nháy mắt sắc mặt của biến, theo bản năng xoay người, bắt đầu liều mạng chạy trốn. Nhưng thấy cảnh này, Phan Đỉnh Nguyệt trên mặt điên cuồng nhưng càng ngày càng nồng nặng, thua tay múa chân, vừa khóc vừa cười, chậm, chậm. Đây chính là chúng ta số mệnh a, ha 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 ha. Diệp Hàn nhìn này hí kịch hóa một màn, hai lô thai đẩy dây Phan Đỉnh Nguyệt cười mắng, sắc mặt tâm trầm. Số mệnh, ta xem là ngươi điên rồi sao? Đã như vậy muốn đi truy tầm ngươi số mệnh, như vậy, trước hết để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn lúc này muốn truyền đạt chỉ lệnh, để Kim Ô xuất kích, đem Phan Đỉnh Nguyệt triệt để xé rách. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ồn ào. Trước người trong hư vô, một đạo lớn tiếng đột nhiên vang lên, ở Diệp Hàn kinh ngạc nhìn kỹ, một con xương khô giống như tay đột nhiên xuất hiện, một cái kiểm trụ Phan Đỉnh Nguyệt cổ, đem hắn trực tiếp kéo vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn có chút bối rối. Có thể không chờ hắn suy tư đến cùng phát sinh cái gì, nhưng nghe đạo kia thanh âm giản mua lần thứ hai vang lên, đúng rồi, còn có ngươi hai, nếu đi tới cửa, cũng cho ta cùng nhau vào đi, vừa bạn, lao tổ ta còn có một cái thí nghiệm cần vật liệu. Lời còn chưa dứt, cánh tay lần thứ hai dò ra hư không. Ở Diệp Hàn kinh hãi nhìn kỹ, trong đó một con hướng chính mình chụp tới, mà một con khác hư không một chiều, một cái màu đen luyện chuyển dáng người đã xuất hiện bị kiểm ở trong tay, nàng không phải người khác, chính là vừa nãy điên cuồng thoát đi chí ít hẳn là ở mấy dặm ở ngoài cô gái kia. Ngang qua hư không, cướp giật đến đây, đây là thủ đoạn gì? Diệp Hàn khó nén trong lòng sợ hãi, tâm thần lại chiến. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy kéo lấy thân thể mình xương khô bàn tay lớn đột nhiên dùng sức, mình đã đưa thân vào một vùng tăm tối bên trong. Chương 82, lệ 082 chương xích thành chờ đợi xương khô lão tổ. Lệ 082 chương, xích thành chờ đợi, xương khô lão tổ. Mắt tối sầm lại nhất bạch, Diệp Hàn cảm giác mình chỉ là thất thần không lâu sau liền đã tỉnh lại, thế nhưng khi hắn mở con mắt ra, một lần nữa có thể cảm nhận được chu vi từ từ thanh phong, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, sững sờ ở tại chỗ. Hắn là chân chuồng. Trên người không có sợi nhỏ, trước đó cùng Phan Đỉnh Nguyệt chém giết mà vỡ vụn tàn tạ quần áo không thấy hình bóng, không chỉ có như vậy, liền liền chính mình thương thế trên người cũng bị người khôi phục, da rẻ óng ánh, không gặp một điểm vết tích, cũng không có nửa điểm vết máu lưu lại. Là ai động thân thể của ta? Là từ bóng đen tùng lâm biên giới đột nhiên rỗi ra con kia xương khô bàn tay lớn. Hắn ở đem mình bắt đến thời điểm, dĩ nhiên trong nháy mắt chữa trị chính mình thương thế trên người, đây là cỡ nào thực lực khủng bố. Diệp Hàn có chút choáng váng, vẫn cứ không có từ vừa nãy trải qua đi một chút ra, mãi đến tận, hắn trong lúc vô tình na ra tay đụng chạm đến một bệnh chân trợn. Đồng thời là có nhiệt độ chân trợn, loại này xúc cảm, lại như là nữ nhân mềm mại da thịt. Bên cạnh có người. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, xông tới mặt, nhưng là một đám lớn trắng như tuyết. Quả nhiên là cô gái, đồng thời là một cái giống như chính mình không có quần áo che đậy nữ nhân. Nàng rất đẹp, ánh mắt mông lung, tựa hồ cũng là vừa tỉnh lại, hoàn toàn không có ý thức đến chính mình trước mặt tình cảnh, đối với thân thể chính mình tự nhiên không có nửa điểm ngăn cản, mãi đến tận nàng đột nhiên ý thức được bên cạnh truyền đến này đạo nóng rực ánh mắt. A, một tiếng hầu như có thể phá tan bầu trời kinh ngạc thốt lên băng lên, thiếu một chút liền xé rách Diệp Hàn màn hai. Nữ nhân dĩ đạo, thực sự là khủng bố. Diệp Hàn vội vàng hướng một bên né tránh, theo bản năng né tránh cái này bất cứ lúc nào có thể nổ tung bom hẹn giờ, thế nhưng khi hắn động đậy thân thể thì mới thình lình phát hiện, chính mình một bên tuy rằng chống không một vận, nhưng cũng phảng phất có một cái không nhìn thấy đón đỡ ngăn cản tự mình, không cách nào di chuyển chút nào. Kẻ xấu xa, đi ra. Nữ nhân rít gào nhưng đang tiếp tục, nàng một tay hoang mang bảo vệ thân thể, một tay hiện kiếm chỉ, tựa hồ muốn thôi thúc nguyên lực trong cơ thể ngưng hóa ra một thanh kiếm đến, đánh giết Diệp Hàn. Diệp Hàn thấy thế, tương tự theo bản năng điều động trong cơ thể chân dương nguyên lực phản kích, có thể gần như cùng lúc đó, hai người sững sờ ở tại chỗ. Trong cơ thể bọn họ không hề sức mạnh, không chỉ có là không thể triển khai, bọn họ hiện tại liền dường như phạm nhân như thế, liền trong cơ thể nguyên lực đều không thể cảm ứng được, nhất thời kinh ngạc, khó có thể tiếp thu trước mắt hiện thực. Một cái võ giả nếu như đột nhiên mất đi sức mạnh hội làm sao? Hồn vía lên mây, đây là khẳng định. Sức mạnh là hết thể võ tu đều đang đeo đuổi đồ vật, dài đến mấy năm, mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mấy trăm năm tu luyện, một khi thành công, loại này trên lệnh ai có thể tiếp thu? Diệp Hàn cũng kinh hoàng lên. Cùng lúc đó hắn lúc này mới phát hiện, không chỉ có là trên người mình quần áo không gặp, liền ngay cả trên cổ treo lơ lửng linh châu cũng biến mất rồi. Ở trong đó, nhưng là có Diệp gia lão tổ tông tinh phách cùng Kim Ô tàn phách. Sức mạnh biến mất không quan trọng, có lão tổ tông cùng Kim Ô tàn phách trợ giúp, chính mình còn có thể một lần nữa bước lên con đường võ đạo. Thế nhưng, nếu là liền linh châu đều biến mất, chính mình chính là thật sự không còn gì cả rồi. Không ngừng Diệp Hàn lo lắng, bên cạnh hắn nữ tử cũng là như thế, hai người hoảng làm một đoàn, ở không gian thu hẹp bên trong lung tung tìm kiếm, liền ngay cả tứ chi va chạm nhất thời đều không lo được, thế nhưng khiến người ta tuyệt vọng chính là, bọn họ không thu hoạch được gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Hàn không lo được thưởng thức bên cạnh mỹ nữ mê người thân thể, chau mày, rơi vào xoắn xuýt, ở đáy lòng suy tư hồi ức, thử nghiệm có được hay không có phát hiện. Chính vào lúc này, đột nhiên, chu vi ánh sáng tỏa sáng. Diệp Hàn đột nhiên phát hiện, mình có thể nhìn thấy chu vi cảnh tượng, vội vã nhìn khắp bốn phía. Nhưng mà này vừa nhìn không quan trọng, lại để cho hắn tâm thần run lên bần bật, chấn động kinh ngạc ngốc tại chỗ. Bộ xương, khắp nơi đều có bộ xương. Đây là một cái khổng lồ sơn quật, lấy Diệp Hàn nhãn lực, chỉ có thể nhìn thấy một mặt vách tường cùng đỉnh đầu núi đá, nhưng ở này sơn quật bên trong trên mặt đất, nổn ngang chất đầy các loại xương, trong đó không thiếu xương sọ, phóng tầm mắt nhìn, vô cùng vô tận. Đây là địa phương nào? Những người này vì sao đều chết ở nơi này? Diệp Hàn cảm giác mình ngực có chút khó chịu, khó có thể hô hấp. Bởi vì hắn nhận ra, những này xương tuyệt đối đều là nhân tộc võ giả xương, cũng không phải là dã thú. Những này, hẳn là có 1 triệu người chứ? Nơi đây đến cùng phát sinh cái gì, dĩ nhiên hội có nhiều người như vậy chết. Diệp Hàn ngốc tại chỗ, không cách nào động tác, tâm thần bị triệt để chấn động ở thế, nhưng chính vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, để hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, đó là một phương bệ đá, toàn thân đỏ tươi, là dòng máu kia hồng. Ở bệ đá bên cạnh, có một cái cần bạc trắng ông lão, một bộ hồng bào, tựa hồ cũng là bị dòng máu xâm nhiễm thành. Hắn quay lưng Diệp Hàn, để Diệp Hàn không thấy rõ dung mạo của hắn, thế nhưng Diệp Hàn có thể nhìn thấy trên đài đá đồ vật. Không, cái kia không phải đồ vật, mà là hai người. Một người trong đó, thình lình chính là mới vừa rồi còn đang bị Diệp Hàn truy sát Phan Đình Nguyệt, cái kia thanh thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết chính là từ trong miệng hắn truyền tới, mặt dữ tợn, tựa hồ đang chịu đựng thường người không cách nào nhịn được đau đớn. Đương nhiên hống, bởi vì cái kia cần bạc trắng lão nhân tay nắm một cây tiểu đao sắc bén, mạnh mẽ đem hắn một cái cánh tay ta đi, cảnh tượng máu tanh, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng càng xung kích Diệp Hàn tâm linh còn ở phía sau. Ở trên đài đá còn có một cái Diệp Hàn cũng không quen biết võ giả, hắn cũng là hoạn, chỉ là hắn biết hầu bị cắt ra, không phát ra được một tia âm thanh. Hắn thiếu hụt một cái cánh tay. Vị kia cần bạc trắng lao nhân, rõ ràng là muốn đem Phan Đình Nguyệt cánh tay thu xếp ở trên người kẻ ấy. Tư, dòng máu bắn tóe, máu thịt bé bét. Khung cảnh này quả thực quá máu tanh, để Diệp Hàn cả người run, không cách nào khoe khoang. Hắn xưa nay không hề nghĩ rằng sẽ có người như thế tàn khốc vô tình, hội làm chuyện như vậy. Đổi cánh tay. Đây chính là võ đạo lĩnh vực cấm kỵ. Cùng thân hồn đoạt xác như thế, một khi bị người phát hiện, nhưng là phải bị thế nhân truy sát, người người thấy chi có thể chu diện. Thế nhưng thấy cảnh này, Diệp Hàn trong lòng cũng không khỏi bốc lên một loại chờ mong, hắn sẽ thành công sao? Đối với loại này cấm kỵ, con trẻ hiếu kỳ Diệp Hàn cũng từng ở vũ viện điện tịch bên trong từng thấy. Dựa theo mặt trên ghi chép, là xưa nay chưa từng có người từng thành công. Đương nhiên, điều này cũng có lẽ là bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục cấm chỉ loại này cấm kỵ sự tình phát sinh cố ý biết, vì là phòng ngừa một ít hữu tâm nhân đi nhầm vào lạc đường. Có thể Diệp Hàn vẫn là hiếu kỳ. Chuyện như vậy, thật sự khả năng thành công sao? Nhưng mà kết quả, ngoảnh, cần bạc trắng lao nhân tựa hồ phát hiện cái gì, hết sức tức giận, dùng sức một xuất trong tay tiểu đao sắc bén, cánh tay vung lên, hô. Một luồng thanh phong phất quá, trên đài đá hai người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ có hai cái lẻ loi bộ xương khung xương lưu ở phía trên. Lao nhân lại là vung tay lên, những này xương liệng xiềng lan rơi trên mặt đất, trở thành tạo thành bộ xương đại địa một phần. Nguyên lai, nơi này trên đất xương là như vậy đến. Một màn như thế, xem Diệp Hàn tâm thần băng hàn. Phan Đình Nguyệt mới vừa rồi còn ở chịu đựng chính mình truy sát, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên liền chết như vậy, vô thanh vô tức, liền trước khi chết cuối cùng một cái không khí đều không có thở ra. Ông già này, quả thực chính là quái tay a. Hắn dĩ nhiên dùng người sống làm thí nghiệm lĩnh vực cấm kỵ vật liệu, làm ra loại này nhân thần cộng vẫn sự tình. Một câu nói, quá khủng bố rồi. Chẳng lẽ, cái này cũng là chúng ta vận mệnh? Diệp Hàn liên tưởng đến bị vây nốt ở này vô hình lao ngục bên trong mình và bên cạnh nữ tử, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Bên cạnh hắn nữ tử cũng là như thế. Nàng không phải người khác, chính là huyết sát luyện ngục chính thức con cháu, bị phong vì là đường chủ chi hàm, đi tới bóng đen Tùng Lâm một trong những mục đích là cất bước chuyển kỳ con đường, cũng là muốn cướp đoạt bảng lập minh thủ cấp cùng trong tay hắn mẫu hồn la. Nhưng hiện tại, nàng song quên hết rồi mục đích của chính mình. Trước mắt tất cả những thứ này, rung động thật sâu đến nàng. Quá tàn bạo rồi. Nàng vốn tưởng rằng, làm huyết sát luyện ngục đệ tử chính thức, hàng ngày tu luyện mưa dầm thấm đất bên dưới, trên đời đã không có cái gì giết chóc là nàng chưa từng thấy, cũng không có cái gì mưu sát thủ đoạn có thể làm cho nàng tâm thần rung chuyển. Thế nhưng hiện tại, loại này nàng tự cho là chuyện không thể nào xuất hiện. Bất kể là vị lão nhân trước mắt này ở lĩnh vực cấm kỵ hành động, vẫn là hắn tin vung tay lên đem trên đài đá hai người hóa thành xương khô động tác, vẫn là này sơn quận bên trong che kín bộ xương mặt đất, cũng làm cho nàng một lần nữa nhớ lại sâu trong linh hồn sợ hãi, run rẩy bất an, ánh mắt trống rỗng, liền ngay cả che lấp chính mình thân thể mềm mại đều quên, tất cả toàn bộ bại lộ ở gần trong gang tấc Diệp Hàn trước mắt. Thế nhưng hiện tại, Diệp Hàn cũng hoàn toàn không có tâm sự đi lưu ý những thứ này. Đáy lòng của hắn đồng dạng bị kinh hãi tràn ngập, không thể khoe khoang. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cần bạc trắng lão nhân phảng phất rốt cục nhớ tới ở tòa này sơn quật bên trong còn có hai người tồn tại, xoay người nhìn lại. Dung mạo của hắn rất phổ thông, nếu không là vừa nãy hắn hành động, Diệp Hàn thậm chí có thể dùng từ mi thiện mục để hình dung hắn. Thế nhưng hiện tại, lão nhân này ở trong lòng hắn quả thực chính là một cái ác ma. Lão nhân nhìn thấy Diệp Hàn trên mặt sợ hãi, tựa hồ nhìn thấu hắn đáy lòng ý nghĩ, bởi vì vừa nãy thí nghiệm thất bại mà hiện lên ở trên mặt không nhanh lập tức biến mất, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nhìn răng rớp, ta hai vị tiểu khách mời rốt cục tỉnh rồi. Làm sao? Là bị ta vừa nãy cử động dọa đến. Các ngươi yên tâm, các ngươi bực này chất lượng tốt vật liệu, ta là tuyệt đối sẽ không đặt ở bực này thấp kém thí nghiệm trên. Các ngươi, ta có tác dụng khác. Có tác dụng khác? Có hay không vẫn là khó tránh khỏi vừa chết. Diệp Hàn tâm thần lạnh lẽo, hoàn toàn không muốn đáp lại lời của lão nhân. Quân Minh ở bên cạnh hắn nữ tử cũng giống như thế, khắp toàn thân tỏa ra tuyệt vọng khí tức. Lão nhân thấy thế, không khỏi lông mày khẽ nhíu. Nhìn dáng dấp, các ngươi thực sự là dọa sợ, không tin lời của ta. Cũng được, vậy chúng ta liền đến tâm sự việc nhà, để cho các ngươi ung dung một thoáng. Đây là nhân loại các ngươi tối thường dùng thả lỏng phương thức chứ? Ta nói đúng chứ, tiểu hắc? Nhân loại các ngươi? Đây chính là nói, hắn không phải là người. Diệp Hàn nghe vậy giật nảy cả mình, theo bản năng ngẩng đầu, lại phát hiện lão nhân hỏi dò thì cũng không phải diện đối với hai người mình, mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía hang đá một góc. Diệp Hàn theo bản năng truy tìm nhìn tới, đã thấy ở chính mình duy nhất có thể nhìn thấy cái kia phương trên vách tường, một cái nhỏ như ngón tay màu đen dây leo quấn quanh ở trên vách đá, nó tựa hồ có thể nghe được lời của lão nhân, đồng thời còn ở hơi lung lay vụn vặt làm ra khẳng định đáp lại. Này vụn vặt, thật quen thuộc. Ở Diệp Hàn nhìn thấy trên vách đá vụn vặt thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một vẻ cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, một đạo linh quang ở đáy lòng tránh qua, hắn biết rồi. Cây này vụn vặt, thình lình cùng bóng đen tùng lâm những kia vụn vặt giống nhau như lúc, khác nào một thể. Trước mắt lão nhân, đến cùng cùng này bóng đen tùng lâm bí cảnh có quan hệ gì? Diệp Hàn đấy mắt tránh qua rất nhiều ngờ vực, nghĩ mãi mà không ra. Mà chính vào lúc này, lão nhân vừa vặn lên tiếng nói, làm sao, các ngươi không có cái gì muốn hỏi ta sao? Cơ hội tốt như vậy, nếu như Diệp Hàn không nữa nắm lấy cũng quá tròn váng. Dù cho là tử, hắn cũng phải tử rất rõ ràng. Lúc này hỏi, ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Tiểu hắc, lại là món đồ gì? Liên tiếp đặt câu hỏi, liền ngay cả vị kia cần bạc trắng lão nhân đều là không khỏi sức sở, chợt mới phục hồi tinh thần lại, khoe miệng vung lên một vệ thỏa mãn mỉm cười. Rất tốt. Xem đi, ta nói không sai, thả lỏng. Ta sẽ không đối với các ngươi hướng về những kia thấp kém vật liệu như thế tàn bạo. Vấn đề của ngươi có rất nhiều, nhưng thời gian của chúng ta cũng rất dư dả, ta có thể chậm rãi giải đáp. Lão nhân chậm rãi đi tới một cái trên băng đá ngồi xuống, mỉm cười nhìn Diệp Hàn cùng bên cạnh hắn nữ tử, lại là nhẹ nhàng gật đầu. Âm thanh lúc này mới kế tục truyền ra, ta không phải là loài người, nhưng dựa theo nhân loại các ngươi lẫn nhau trong lúc đó xưng hô, các ngươi có thể gọi ta là xương khô lão tổ. Xương khô lão tổ. Cùng đây đất bộ xương đối lập, danh tự này cũng thật sự chuẩn xác. Diệp Hàn âm thầm suy nghĩ, không có xen mồm, kế tục nghe xương khô lão tổ nói. Nơi này là nhà của ta, dựa vào các ngươi thế giới ở ngoài. Thế nhưng, sức mạnh của ta quá mạnh mẽ, bị các ngươi thế giới không cho, nhưng là ta lại đối với nhân loại các ngươi thật tò mò, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào tiểu hắc đến giúp ta cướp giật nhân loại, cùng làm nghiên cứu. Cho tới tiểu hắc, ngươi gặp nó, chính là các ngươi trong miệng bóng đen tùng lâm, đây là nó duy nhất bản thể, là thực vật hệ sinh mệnh. Bóng đen tùng lâm. Toàn bộ bóng đen tùng lâm đều là do nó một người thành lập, hoặc là nói, là chính nó sinh trưởng tạo thành. Thật là kỳ lạ cơ thể sống, dĩ nhiên có thể mở mang ra một chỗ bí cảnh. Diệp Hàn nghe vậy, đại thể có thể hiểu được xương khô lão tổ lời nói này. Thế nhưng hắn nghi hoặc hiển nhiên không ngừng những này, lại mở miệng hỏi: "Ngươi nghiên cứu nhân loại chúng ta làm gì? Ngươi mạnh mẽ như vậy, e sợ ngay cả chúng ta toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều sẽ không để vào trong mắt chứ?" Xương khô lão tổ nói: "Ngươi nói không sai, các ngươi Thiên Nguyên Đại Lục ở trong mắt ta không đáng nhắc tới, thế nhưng ta nói rồi, ta nghiên cứu nhân loại các ngươi là đối với nhân loại các ngươi hiếu kỳ, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là bởi vì hiếu kỳ, liền muốn giết nhiều người như vậy." Diệp Hàn rốt cục lĩnh hội đến trước mắt vị này nhìn như hòa thuận lão nhân lạnh lẽo chi tâm. Không khỏi lại đánh dùng mình một cái, hỏi ra cùng trước mặt chính mình thích thích tương quan, cũng là quan trọng nhất một vấn đề, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Diệp Hàn yêu cầu có vấn đề, tựa hồ cũng chỉ có cái này chân chính để xương khô lão tổ hài lòng lên, khoe miệng bung lên một vệ ý cười, đắc, những kia thấp kém vật liệu, ta có thể nghiên cứu khí huyết, thân thể, thậm chí thần hồn. Thế nhưng, ta ở thần hồn của bọn họ trong ký ức được biết, ở nhân tộc thế giới, còn có một loại là những chủng tộc khác không có đặc tính, ái tình. Mà giỏi nhất thể hiện ra ái tình, là thông qua giao hợp phương thức này. Đây chính là ta hiện tại rất muốn nghiên cứu. Diệp Hàn nghe vậy, trong nháy mắt dại ra. Bày ra ái tình. Ngươi xác định ngươi không phải ở đầu ta. Chương 83, đệ 083 chương vô liêm sỉ xương khô. Nhìn rõ chân tơ cái tóc. Đệ 083 chương, vô liêm sỉ xương khô. Nhìn rõ chân tơ cái tóc. Người chi thường tính, sướng vui đau buồn, đắng cay ngọt bùi, ngũ vị tạp trần. Thứ này, lại há có thể bày ở ngoài sáng biểu diễn. Ngươi này không phải làm người khác khó chịu sao. Diệp Hàn là người, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không có thể hiểu được xương khô lao tổ điểm ấy lòng hiếu kỳ. Ngươi là cường giả siêu cấp, ngươi là đại năng, ngươi không phải là nhân tộc, ngươi đem nhân loại xem là vật liệu tới thử nghiệm nghiên cứu, chuyện như vậy ta không ưa, nhưng thực lực ta thấp kém, cũng quản không được. Nhưng là, ngươi như để ta biểu diễn ái tình, đây chính là thiên đại nan đề. Đặc biệt là nghe tới xương khô lão tổ trong giọng nói giao hợp hai chữ, Diệp Hàn sắc mặt càng thêm quái dị lên. Là người đều biết, này hoàn toàn không phải một cái phương diện vấn đề có được hay không. Người có tư dục, vì là giao hợp, nhưng ái tình lại há lại là đơn giản như vậy. Diệp Hàn nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. Quân Minh ở bên cạnh hắn nữ tử đem hết thảy đều nghe vào trong tai, thiếu nữ thiên tính rụt rè từ lâu làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, không dám ngẩng đầu lên. Nàng thường ngày là cao lạnh băng hàn, một bộ cự người lấy bên ngoài ngàn dặm dáng dấp. Thế nhưng đối với chuyện nam nữ vẫn là hơi có nghe thấy, khẳng định biết một chút. chuyện như vậy, tu với khải khẩu, há có thể nói rõ. Nàng chỉ có thể chờ đợi Diệp Hàn có thể từ chối trước mắt vị này xương khô lão tổ. Bất chi bất giác, ở sức mạnh hoàn toàn biến mất trong lòng nàng, Diệp Hàn đã là nàng duy nhất dựa vào. Cái cảm giác này rất xa lạ, tựa hồ từ sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm giác được chính mình như thế. Chờ đợi hồi lâu, rốt cục, Diệp Hàn âm thanh truyền ra nói, "Xin lỗi, tiền bối, chuyện như vậy chúng ta vẫn đúng là không làm được. Nếu như tiền bối ngài đối với chúng ta nhân tộc loại tình cảm này có hiếu kỳ, tính xin ngài cất bước đại lục, nghe thấy, đều sẽ để ngài rõ ràng không ít, chẳng phải là so với loại này thí nghiệm ắt phải tốt hơn nhiều." Cất bước đại lục. Xương khô lão nhân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nếu như các ngươi thế giới tiếp nhận ta, ta đã sớm đi vào, sao lại ở chỗ này nghiên cứu đến hiện tại? Hay là ngươi vẫn không có nhận rõ hiện thực? Ta này cũng không phải thỉnh cầu, mà là yêu cầu. Ngày hôm nay, ngươi chính là không muốn biểu diễn cũng đến biểu diễn." Xương khô lão tổ âm điệu đột nhiên cất cao, tràn ngập Diệp Hàn hai lốt hai, linh hai nhức óc, tâm thần đột nhiên chìm xuống. Không ổn. Thế cục đang hướng không tốt phương hướng phát triển. Nếu như người lão quái này vật thật sự nổi giận, e sợ chính mình hiện tại liền phải chết ở chỗ này. Chỉ là, thật sự muốn biểu diễn sao? Xương khô lão tổ đưa ra yêu cầu, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không vì ngại mất mặt, lấy tử chống lại. Hắn là người đàn ông, đối với giao hợp chuyện như vậy xem rất mở, thế nhưng bên cạnh nữ tử. Diệp Hàn theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhưng đập vào mi mắt trắng loá như tuyết để tinh thần hắn dùng mình, đội vã lại thu về đầu. Lúng túng. Chuyện như vậy, cũng không phải do ta một người nói tóm nha. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn trong lòng không trên không dưới, khó làm quyết định thời gian, đột nhiên, bên cạnh trong trẻo thanh âm vang lên, tràn ngập một loại đặc biệt nghiêm túc, "Tiền bối, ngươi không phải là người, vì lẽ đó ngươi không hiểu nhân tính. Ái tình là trí cao vô thượng, lại há có thể cùng giao hợp một từ nói là một. Hai người quả thực không có bất kỳ khả năng so sánh. Nếu như tiền bối còn cứng hơn nắm, ta tình nguyện tự sát với này. Đối với tiền bối tới nói, ta một cái nho nhỏ nhân tộc võ tu tính mạng hay là không đáng nhắc tới, tiền bối chỉ cần lại cướp giật hai vị đến liền có thể. Thế nhưng, e sợ tiền bối lại muốn chờ đợi một chút thời gian." Lanh lảnh âm thanh, nhưng tuyên truyền rất ngộ. Diệp Hàn kinh ngạc dùng dư chỉ nhìn bên cạnh tấm kia xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ, không nghĩ tới đối phương một khi đột phá nữ tính thiên tính rụt rè, càng hội phát sinh như vậy âm thanh vang dội, nói năng có khí phách. Xương khô lão tổ cũng là ngẩn ngơ, thoáng qua rơi vào trầm tư. Hữu hiệu. Cô gái này một lời nói, tựa hồ thật sự đánh động xương khô lão tổ tâm thần, để hắn rơi vào do dự. Thế nhưng, giữa lúc Diệp Hàn hỉ từ lòng sinh, bên cạnh nữ tử cũng là đôi mắt đẹp sáng lên thời gian, đã thấy xương khô lão tổ nhíu mày, tựa hồ tâm có niệm, lại mở miệng, nói có lý. Các ngươi đã đều như vậy nói, hay là đối với nhân loại tình cảm, chỉ bằng vào thí nghiệm là không cách nào nghiệm chứng. Thế nhưng, so ra, vẫn là ta lòng hiếu kỳ quan trọng hơn. Chúng ta không được, ta cũng không muốn chờ, hôm nay, các ngươi nhất định phải để ta thỏa mãn. Như vậy cố chấp, được lắm vô liêm sỉ người bảo thủ. Quả thực chính là tâm lý và mẹo. Diệp Hàn nộ từ tâm lên, suýt chút nữa liền không nhịn được quát mắng lên tiếng. Bên cạnh nữ tử cũng là cả người run rẩy, tức đến nỗi không được. Quá đáng ghét rồi. Diệp Hàn lớn như vậy, cũng thật là chưa từng thấy như thế tâm lý bạn mèo người, ngày hôm nay vẫn đúng là xem như là mở mang kiến thức. Đây là cái gì tâm thái, dĩ nhiên muốn nhìn loại chuyện kia, đồng thời còn như vậy cấp bách dụng, quả thực. Diệp Hàn tức giận không thôi, ở đáy lòng căm lòng, chỉ là, khi hắn một niệm đến đây thì, đột nhiên, một đạo linh quang đột nhiên ở đáy lòng tránh qua, chờ chút. Cấp bách? Hắn tại sao như thế cấp bách? Nếu như nơi đây là hắn chỗ thể, sống ngàn tỷ năm, sẽ không liền chút lòng kiên trì ấy đều không có chứ. Dù cho chính mình không đồng ý, hắn cũng hoàn toàn có thể đợi được chính mình không cách nào nhịn được bực này dày vò, thuận theo cho hắn. Hắn không có các loại. Điều này nói rõ, hắn chờ không rồi. Cũng nói, hắn không có nhiều như vậy thời gian. Lẽ nào? Một tia ngờ vực ở Diệp Hàn đấy lòng dựng lên, nhưng mà, tựa hồ là nhận biết được hắn những ngày tâm tư, ở trong đầu của hắn, một cái yếu ớt đến cực điểm nhưng lại cực kỳ thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, lập tức để Diệp Hàn nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ không thể suy đoán mỉm cười. Ha ha. Diệp Hàn khép cười một tiếng, liếc mắt nhìn chính mình xích quả thân thể, lại dùng dư quang liếc nhìn một chút bên cạnh nữ tử, trên mặt ý cười càng đậm. Nữ tử phát hiện, sắc mặt đột biến, mới vừa nổi giận hơn, nhưng nghe Diệp Hàn đã nghiêng đầu sang chỗ khác, cười lạnh thành tiếng, không cần phải sợ, cũng không muốn tự sát. Hắn là sẽ không làm gì được chúng ta, hoặc là nói, hắn căn bản không đụng tới chúng ta. Bất kể là ngươi chứng kiến, vẫn là ta chứng kiến, đều chỉ là ảo giác mà thôi, chân thật nhất ảo giác. Nói những câu nói này thời điểm, Diệp Hàn con mắt đã gắt gao tập trung trước mặt xương khô lão tổ hai con mắt, một mặt kiên định, nói năng có khí phách. Ảo giác. Nữ tử sững sờ, không thể hoàn toàn lý giải Diệp Hàn những câu nói này. Thế nhưng, ngay khi Diệp Hàn tiếng nói kết thúc thời điểm, xương khô lão tổ trong mắt nhưng không nhịn được co rụt lại, vẻ kinh ngạc tránh qua, nhưng mặt ngoài còn đang giả vờ trấn định. Ha ha, nhân tộc tiểu bối, ngươi là ở an ủi mình sao? Ta nếu có thể đem các ngươi bắt đến, lại sao lại không giết được ngươi môn? Ngươi lẽ nào đã quên sao? Vừa nãy hai người kia có thể đã biến thành nơi đây khắp nơi xương khô một phần. Diệp Hàn nghe vậy, sắc mặt nhưng trở nên càng càng lạnh lùng, nhẹ nhàng lắc đầu. Giả, hoặc là nói, có thật có giả. Ngươi thật sự chặt đứt cánh tay của hắn không giả, nhưng đó là bởi vì hắn đã là cái người chết, ngươi có thể đụng tới hắn. Này một chỗ xương khô cũng là thật sự, đều là chết thảm ở mảnh này bóng đen tùng lâm võ tu, thi thể của bọn họ cuối cùng bị ngươi mang tới nơi này. Bọn họ có một cái điểm giống nhau, đều là người chết. Nhưng chúng ta là người sống, vì lẽ đó, ngươi đụng chạm không tới chúng ta, bởi vì chúng ta có phía thế giới này che chở, có thế giới lực lượng cách trở,
thế giới lực lượng. Khi, làm, Diệp Hàn nói ra bốn chữ này thời điểm, Xương Khô lão tổ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cũng không còn cách nào duy trì lúc trước lạnh nhạt, kinh ngạc hô to, ngươi tu vi võ đạo như thế thấp, làm sao sẽ biết thế giới lực lượng? Diệp Hàn cười gần trả lời, ta tại sao không thể biết? Ta còn biết, tiền bối sở dĩ muốn cho chúng ta làm cấp độ kia cầu thả việc, kỳ thực là vì một viên hạt giống đi, một viên ngươi có thể bay chi tiến vào chúng ta Thiên Nguyên đại lục ở thế giới hạt giống. Yên tâm đi, nếu bị ta phát hiện trận tướng, ngươi sẽ không có nửa điểm cơ hội. Nhiều nhất 2 canh giờ, chúng ta liền có thể chuyển tống rời đi nơi này. 2 canh giờ. Điều này là bởi vì Diệp Hàn bọn họ đã tiến vào bóng đen Tùng Lâm bí cảnh 1 canh giờ. Bí cảnh mở ra, 3 canh giờ trong khi. Đến lúc đó, bất luận bóng đen Tùng Lâm bí cảnh bên trong có bao nhiêu tàn tu, đều sẽ bị chuyển đưa đi. Si người nằm mơ. Xương Khô lão tổ Văn Nôn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói, muốn chuyển đưa đi, các ngươi chí ít cần ngọc bài ở tay chứ. Hiện tại các ngươi trần truồng quả thể, sao có chuyển tống tư cách? Diệp Hàn bĩu môi, trả lời, ngài cũng thật là tuổi tác lớn, trí nhớ không tốt. Ta lúc trước đã nói, này đều là giả, chỉ là chúng ta tu vi thấp kém, nhìn không thấu mà thôi. Ngài vì ta biến ảo ra thân thể cùng ta chân thực thân thể xác thực giống nhau như lúc, nhưng nó hay là giả. Chúng ta ngọc bài ngay khi trên người chúng ta, điểm này ta rất xác định. Diệp Hàn trong giọng nói tràn ngập khẳng định, nhất thời để Xương Khô lão tổ một trận á khẩu không trả lời được. Mà thấy người sau âm lãnh không nói gì vẻ mặt, Diệp Hàn bên cạnh nữ tử rốt cục hoàn hồn, nghĩ rõ ràng Diệp Hàn đến cùng đang nói cái gì, mừng tít mắt. Này đều là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Diệp Hàn trả lời, theo bản năng quay đầu, lại bị trước mắt trắng loá như tuyết dọa trở về, ổn định tâm thần, lúc này mới tưởng tận hồi đáp, trước hắn nói rồi, hắn là không thể tiến vào thế giới của chúng ta. Mà chúng ta nếu sống sót, tự nhiên có thế giới lực lượng bảo vệ, hắn không thể động thủ giết chết chúng ta, chỉ có thể hơi làm ảnh hưởng, tỉ như che đậy ánh mắt của chúng ta, nghị hóa ra chúng ta chân thực thân thể. Nhưng kỳ thực, chúng ta mỗi bộ quần áo đều ở trên người, bao quát khiêu chiến ngọc bài. Lời vừa nói ra, Xương Khô lão tổ cuối cùng đã rõ ràng rồi mình rốt cuộc chỗ nào xảy ra sai sót, nhất thời một trận nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng hiện tại, Diệp Hàn cùng bên cạnh hắn nữ tử hiển nhiên không có quan tâm hắn nhàn rỗi, còn ở giao lưu. Thế giới lực lượng là cái gì? Ngươi là làm sao thấy rõ trận tướng? Diệp Hàn nghe vậy, cười thần bí, nhưng không có chính diện trả lời, nói, đương nhiên là bởi vì ta nhìn rõ chân tơ cái tóc. Thế giới lực lượng là cái gì? Nói thật, Diệp Hàn cũng không biết. Hắn mặc dù có thể nói ra danh tự này đến, hoàn toàn là bởi vì vừa nay hắn đột nhiên đạt được lão tổ tông chỉ điểm. Lão tổ tông là làm sao phá tan Xương Khô lão tổ phong ấn hướng mình truyền âm, Diệp Hàn cũng không biết. Nhưng hắn biết đến là, trận chiến này, hắn thắng rồi. Chính như hắn vừa nay nói, hắn không có cho Xương Khô lão tổ nửa điểm cơ hội. Diệp Hàn cười đáp ý, không hề che giấu chút nào đấy lòng khoái ý, nhưng mà, khi thấy vẻ mặt của hắn, Xương Khô lão tổ ánh mắt nhưng đột nhiên càng thêm âm lãnh lên, nhếch miệng cười khẩy, ngươi cho rằng, ngươi thật sự thắng rồi sao? Ta tuy rằng kiêng kỵ các ngươi thế giới lực lượng, nhưng chính như lời ngươi nói, một chút ảnh hưởng, ta vẫn có thể làm được. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy Xương Khô lão tổ lấy tay một chiều, hư không nứt ra, hai viên hình dạng to nhỏ hoàn toàn tương tự cổ tiền đồng tệ rơi vào lòng bàn tay của hắn, trên mặt âm hiểm cười càng đồng. Đây là phải làm gì? Không biết tại sao, khi, làm, Diệp Hàn tầm mắt rơi vào này hai viên cổ tiền đồng tệ trên, đáy lòng của hắn đột nhiên hiện lên một tia dự cảm bất tường. Quả nhiên, Xương Khô lão tổ tay bấm ấn quyết, phản phất trả giá lớn lao tâm lực, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, đến cuối cùng, càng là đột nhiên phun ra một búng máu, tắt đến hai viên cổ tiền đồng tệ trên. Cả người phảng phất trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi, chỉ nửa bước sắp chôn nhập đất vàng. Nhưng là, hắn nhìn về phía Diệp Hàn, ánh mắt của hai người vẫn như cũ sắc bén, tràn ngập tà ác. "Hê hê, ta trả giá vạn năm tuổi thọ, thậm chí không tiếc để ta thiên nhân năm thai sớm vạn năm, dùng ta âm hồn tộc một mạch đặc biệt thủ pháp, bố trí đoàn tụ người rửa. Ta nói rồi, ý chí của ta không cho vi phạm, lần này, các ngươi nhất định phải viên ta chi nguyện. Chỉ cần lưu thêm một viên tiếp theo kết tinh hạt giống, ta liền có thể chiếm cứ tiến vào các ngươi thế giới, đem chiếm cứ. Chờ khi đó, ta tất cả tổn thất cũng có thể trở về, bổ túc tuổi thọ." Nguyên rủa, cái này già mà không đứng đắn ra hỏa, dĩ nhiên trả giá lớn như vậy đánh đổi. Hắn vì sao như vậy muốn đi vào Thiên Nguyên Đại Lục? Diệp Hàn sắc mặt tái xanh, rốt cục ý thức được chính mình vẫn là cao hơn quá sớm, trơ mắt nhìn Xương Khô lão tổ tung trong tay hai viên màu máu cổ tiền đồng tệ, hướng mình và bên cạnh nữ tử quan đến. Tư, chu vi vô hình bình phong đang bị suy thủng, màu máu cổ tiền đồng tệ tiến lên đều rất chậm, nhưng cũng kiên định lạ thường, nhiều nhất một phút thời gian, nó sẽ phá cảnh mà vào. Chờ khi đó, hai người mình e sợ thật sự muốn như ước nguyện của hắn rồi. Diệp Hàn cùng nữ tử hố liếc mắt một cái, đáy mắt toàn không có tạp niệm, chỉ có bất đắc dĩ. Thế giới lực lượng bình phong đang bị xuyên thủng, bọn họ đây có thể có biện pháp gì? Tuyệt vọng. Lúc này là triệt để tuyệt vọng. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn cùng bên cạnh nữ tử cảm giác bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh lựa chọn giáng lâm thời gian, đột nhiên, hô. Phản phất một trận thanh phong từ đến, Diệp Hàn chỉ cảm thấy trên người chìm xuống, đau nhức cảm mãnh liệt kéo tới. Hắn định thần nhìn lại, bị hư hao vài trạng quần áo trở về rồi. Trên cổ Linh Châu cũng một lần nữa hiện ra. Bên cạnh nữ tử cũng là như thế, bị áo bào đen một lần nữa bao phủ. Đây là, Diệp Hàn một tay tóm lấy bên hông khiêu chiến ngọc bài, nhưng thấy lấp loe không ngừng, một nguồn sức mạnh từ phía trên bọc tới, tựa hồ muốn dẫn chính mình rời đi nơi đây. Là bí cảnh khiêu chiến truyền tống trận lần thứ 2 bị xúc động rồi. Lần này bí cảnh khiêu chiến, muốn kết thúc rồi. Quá là thời điểm rồi. Diệp Hàn vui mừng khôn xiết, xưa nay không cảm giác hơn người sinh hạnh phúc như thế. Rốt cục có thể thoát khỏi rồi. Diệp Hàn khẽ miệng mỉm cười, nhìn về phía Xương Khô lão tổ,
nhưng thấy hắn mắt lộ ra kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới dĩ nhiên hội xảy ra chuyện như vậy. Đã như thế, chính mình dự định chẳng phải là muốn bị nhỡ. Làm sao bây giờ? Xương Khô lão tổ tương đương lo lắng, muốn nghĩ ra biện pháp ngăn cản Diệp Hàn hai người rời đi, thế nhưng hắn lại có thủ đoạn gì? Hô, một tiếng gào thét, trước người của hắn đã trống không một vật, chỉ còn dư lại hai quả kia màu máu cổ tiền đồng tệ, loạn choa loạn choạng, tựa hồ đang tuần tra mục tiêu của chính mình, muốn đi theo mà đi. Không, các ngươi nhưng là ta vạn năm tuổi thọ, đứng lại cho ta. Xương Khô lão nhân một tiếng cùng hô, ra tay ngăn cản. Nhưng là tốc độ của hắn quá chậm, nguyên rùa đã dưới thành tựu thiên đạo, lại há lại là hắn có thể ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai viên màu máu cổ tiền đồng tệ phá không mà đi, biến mất ở tầm nhìn phần cuối. Xương Khô lão nhân biết, này hai viên tiền là đuổi theo Diệp Hàn cùng cô gái kia, không đi truyền tống trận, vượt qua không gian, không biết khi nào mới hội đến. Nhưng bất cứ lúc nào, cái kia đều lại không có quan hệ gì với hắn. Không, có lẽ có quan. Chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, giúp người thành đạt. Chương 84, đệ 084 chương hóa giải cừu hận không biết hậu hoạn đệ 084 chương, hóa giải cừu hận, không biết hậu hoạn. Đệ 084 chương, hóa giải cừu hận, không biết hậu hoạn. Hô. Từ không gian phẫu cách cảm giác lần thứ hai kéo tới, Diệp Hàn ngực khó chịu, trên thân thể không khỏe nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của hắn. Sảng khoái, vui sướng. Bóng đen tùng lâm bí cảnh kết thúc thời gian quá thỏa đáng. Nếu không có như vậy, chuyến hôm nay e sợ sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Bù. Đầu váng mắt hoa, đây là không gian truyền tống di chứng về sau, Diệp Hàn cố nén muốn té ngã kích động, quay đầu kiểm tra bốn phía. Hắn đang tìm người. Bóng đen tùng lâm bí cảnh bên trong phát sinh tất cả, thoát ly hắn trưởng khống ở ngoài, hắn không biết đệ nhị công tử đám người có hay không cũng thông qua bí cảnh khiêu chiến. Sự thực chứng minh, sự lo lắng của hắn là hoàn toàn không có cần thiết. Đệ nhị công tử, Thanh Liên, Bàng Lập Minh hiển nhiên cũng đang tìm kiếm đến, bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ung dung. Khiêu chiến thành công, bọn họ đều thu được kế tục hướng về chuyển kỳ con đường tòa thành tiếp theo khiêu chiến tư cách. Nhưng càng làm cho Diệp Hàn lưu ý, vẫn là cái kia cùng hắn đồng thời bị Xương Khô lão tổ đưa vào hang đá nữ tử. Nàng cũng ở, một bộ áo bào đen bao phủ quanh thân, để Diệp Hàn không khỏi nhớ tới nàng trắng như tuyết uyển chuyển eo người, trong lòng hơi động. Vực này giai nhân, tuyệt thế khuynh thành, chỉ là không biết nàng vì sao phải gia nhập huyết sát luyện ngục. Diệp Hàn đấy mắt tránh qua một tia xoắn xuýt. Thông qua ở trong tối ảnh tùng lâm biên giới, Phan Đỉnh Nguyệt đối với nàng xưng hô cùng thái độ, Diệp Hàn đã đoán ra cô gái này nội tình. Bọn họ vậy cũng là cùng chung hoàn nạn. Thế nhưng, ngày sau vẫn là cựu địch sao? Dù sao, Bàng Lập Minh là mục tiêu của nàng. Diệp Hàn khẽ nhíu mày, đáy lòng tạm niệm dậm đạp, mà khi hắn đem tâm thần đặt ở áo bào đen tiết tính nữ tử trên người thì, đột nhiên, mi tâm đột nhiên nhảy lên một thoáng, dọa Diệp Hàn giật mình. Nhân quả nghiệp họa lại nhảy lên rồi. Nó nhảy một cái, chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Đây là Diệp Hàn kinh nghiệm. Khi hắn quan sát bên trong thân thể bản thân tuần tra, lại phát hiện, ở hắn cùng áo bào đen tiết tính nữ tử trong lúc đó, dĩ nhiên có một cái chuỗi nhân quả như ẩn như hiện, hiện tươi đẹp màu đỏ, đồng thời còn đang không ngừng lớn mạnh bên trong, tốc độ thật chậm. Chuyện gì thế này? Là nói rõ quan hệ của chúng ta càng ngày càng mật thiết. Nhưng chúng ta hiện tại cũng không tiếp xúc. Ca Diệp Hàn âm thầm suy nghĩ, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một vật, Xương Khô lão tổ nguyền rủa, hai quả kia màu máu cổ tiền đồng tệ. Chẳng lẽ, chúng nó còn tồn tại không được, chỉ là hiện tại còn chưa từng giáng lâm. Dù sao, chính mình là thông qua truyền tống trận trở về, mà hai quả kia màu máu cổ tiền đồng tệ là xuyên tấu rào chắn không gian, cần tiêu hao thời gian dài. Gây go, hay là thực sự là như vậy? Diệp Hàn vẫn là rất tin tưởng phán đoán của chính mình. Nếu cùng hai quả kia màu máu cổ tiền đồng tệ có quan hệ, chuyện này cũng là không phải là mình chuyện cá nhân. Tất yếu cùng nàng lại tâm sự. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, khi thấy bản Long Thành Vũ đấu trường đang có người phụ trách đến đây, vì bọn họ những này khiêu chiến người thành công dẫn đường, rời đi nơi này. Diệp Hàn vừa muốn dành thời gian, truyền âm lọt vào tai, mời áo bào đen tiết tính nữ tử, đột nhiên, một đạo lanh lảnh thanh âm quen thuộc đầu tiên ở hắn bên tai vang lên, số 8 tiểu lâu, ba tầng nhã gian, các ngươi chờ ta. Là áo bào đen tiết tính nữ tử. Nàng ở mời ta. Không, là yêu mời chúng ta. Đây là đang có ý đồ gì? Đột nhiên xuất hiện mời, để Diệp Hàn hơi kinh ngạc, nhưng hành động như thế, nhưng ở giữa hắn ý muốn, Diệp Hàn lúc này gật đầu đáp ứng, cũng không tiếp tục về phía sau liếc mắt nhìn. Sau nửa canh giờ, Bàng Long Thành số 8 tiểu lâu, ba tầng bên trong gian phòng trang nhã, Diệp Hàn, đệ nhị công tử, Thanh Liên, Tiểu Đào Hồng, Bàng Lập Minh đều ở đệ nhị công tử vốn định lần này khiêu chiến sau khi kết thúc liền lập tức chạy tới tòa thành tiếp theo, nhưng cũng bị Diệp Hàn ngăn lại. Hỏi hắn nguyên do cũng không nói, thực tại khiến người ta có chút buồn bực. Nhưng mấy ngày ở chung, đệ nhị công tử vẫn tương đối hiểu rõ Diệp Hàn. Hắn sẽ không làm không có ý nghĩa sự. Vì lẽ đó, trung tâm tình của người ta vẫn tính bình tĩnh. Đến đâu thì hay đến đó, mỗi người đều mê rượu kêu lên một bình chính mình yêu tha thiết nước trà, uống xoàng châm ẩm. Rào. Nhã gian vải mảnh bị người kéo tới, đem mọi người bên trong sợ hết hồn. Có người đến rồi. Nhưng này không phải then chốt ở chỗ, bước chân của hắn dĩ nhiên như vậy nhẹ, liền ngay cả nhận biết nhất là nhạy cảm đệ nhị công tử đều không có phát hiện có người đang đến gần. Là áo bào đen tiết tính nữ tử. Nàng giống nhau lúc trước trang phục, đối với Bàng Lập Minh tới nói, tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Huyết sát luyện ngục sát thủ. Hắn dĩ nhiên tìm đến nơi này rồi. Này đương nhiên không phải tình cờ, định cùng một người có quan hệ, vậy thì là đem mọi người tụ tập ở đây một người, Diệp Hàn. Ngươi. Tầm mắt của mọi người trong nháy mắt bắn chúng ở Diệp Hàn trên người, trong mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không rõ. Đương nhiên, nơi này là bản Long Thành, cấm chỉ tư đấu, bọn họ không có ra tay, cũng tin tưởng huyết sát luyện ngục sát thủ cũng không dám ra tay. Thế nhưng, nhóm người mình thân phận nhưng là bại lộ như vậy rồi. Kẻ cầm đầu chính là Diệp Hàn. Diệp Hàn thấy thế, vội vã xua tay, muốn giải thích. Nhưng không chờ hắn mở miệng, nhưng nghe áo bào đen tiết tính nữ tử đã lạnh lùng nói, đi thẳng vào vấn đề. Ta không phải đến giết các ngươi, ta kiếm hắn một cái mạng, vì lẽ đó, chúng ta trước đó cửu hận, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng ta có một yêu cầu, gia nhập các ngươi, đồng thời thu được mẫu hồn la quyền sử dụng. Thẳng thắn, gọn gàng. Áo bào đen tiết tính nữ tử chỉ là một đôi lời, trong đó chất chứa tin tức nhưng cực kỳ phong phú, đặc biệt là chuyện cũ sẽ bỏ qua bốn chữ này, để Bàng Lập Minh sắc mặt lúc này biến đổi. Bởi vì áo bào đen tiết tính nữ tử đang nói câu nói này thời điểm, chính theo dõi hắn xem. Điều này nói rõ, ở Diệp Hàn dẫn nàng đến trước đó, thân phận của chính mình cũng đã bại lộ rồi. Bàng Lập Minh có thể phát hiện điểm này, những người khác đương nhiên cũng có thể phát hiện, lập tức rõ ràng, không sai ở Diệp Hàn, lúc này suy tư lên áo bào đen tiết tính nữ tử mấy lời nói này chân thực tính. Toàn này nhã gian trong lúc nhất thời tính rất lâu. Rốt cục, đệ nhị công tử ngẩng đầu lên, trong mắt bên trong tinh mang lấp lóe, lạnh lùng nói, không đủ. Ngươi muốn lấy được mẫu hồn la, cũng là muốn mời chào một nhóm cao thủ, thông qua các loại bí cảnh kiểm tra đi. Nhưng hiện tại, ngươi một khi gia nhập, những quá trình này là có thể trừ. Mặc dù ngươi không lại nhằm vào Bàng Lập Minh, loại này trả giá cũng tuyệt đối không đủ. Ngươi còn cần thêm nhiều thẻ đánh bạc. Cùng Diệp Hàn có tính mạng chi giao, người như thế đệ nhị công tử sẽ không hoài nghi nàng đến đây chân thành, hắn lưu ý là mọi người an nguy. Đây mới là thành thứ 10, nhóm người mình đã bị người mạt thấu triệt. May là hiện tại kẻ địch chủ động dựa vào, chuyện cũ sẽ bỏ qua dĩ vãng quan hệ, nhưng nếu là còn có những người khác y ở mẫu hồn la đây. Ở đệ nhị công tử xem ra, huyết sát luyện ngục sở dĩ nhằm vào Bàng Lập Minh, cũng là bởi vì hắn có mẫu hồn la tại người, căn bản cũng không có nghĩ đến phương hướng của hắn. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể ở mẫu hồn la cường tác dụng lớn trên động suy nghĩ. Áo bào đen tiết tính nữ tử nghe vậy một tĩnh, trầm ngâm ba, năm tức, mới rốt cục trả lời, được. Ta hội lợi dụng chính mình quan hệ, ta Bàng Lập Minh quét sạch con đường, đồng thời dâng tất cả ý ở tính mạng hắn thế lực danh sách cùng chi tiết nhỏ. Như vậy thẻ đánh bạc, hẳn là đã đủ chưa? Đệ nhị công tử nghe vậy, rốt cục gật đầu. Loại này giao dịch, rất thỏa đáng. Muốn thu hoạch, nhất định phải có trả giá, hắn này không phải là bỏ đá xuống giếng. Được. Bắt đầu từ đó, chúng ta chính là đồng bạn, hy vọng ngươi có thể tuân thủ chính mình thể ước. Đệ nhị công tử cái thứ nhất đứng ra, cũng là cuối cùng vì là chuyện này quyết định tiếng chung. Những người khác lúc này mới rốt cục ung dung lên, đặc biệt là Thanh Liên, can đảm cẩn trọng nàng cái thứ nhất nhảy ra, một cái nắm ở áo bào đen tiết tính tay của cô gái cánh tay, thân thiết hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi tên là gì?" Áo bào đen tiết tính nữ tử hiển nhiên chưa từng gặp nhiệt tình như vậy người, cánh tay run lên, suýt chút nữa liền đem Thanh Liên hiên bay ra ngoài. Nhưng thấy dựa vào tới được là một cái ngây thơ rực rỡ thiếu nữ, lúc này mới rốt cục nhìn xuống, trả lời, "Tiết Tuyết." "Tuyết." Quả nhiên người cũng như tên, đủ lạnh. Diệp Hàn cũng là lần thứ nhất biết được tên của nàng, không khỏi âm thầm đoán thầm nói. Hắn phát hiện, áo không đủ che thân Tiết Tuyết cùng một lần nữa mặc vào huyết sát luyện ngục áo bào đen Tiết Tuyết quả thực như hai người khác nhau, nếu không là mi tâm nhảy lên chuỗi nhân quả, hắn quả thực không thể tin tưởng đây chính là cái kia tuyệt thế mỹ nhân. "Tiết Tuyết, Tiết Tuyết tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nói cho ta, hắn là làm sao cứu ngươi a?" Thanh Liên ghi nhớ Tiết Tuyết họ tên, khẩn hỏi tiếp. Nhưng mà, lời ấy vừa truyền ra, Thanh Liên lúc này cảm ứng được Tiết Tuyết thân thể mềm mại run lên bần bật, khí tức đều là trong nháy mắt hỗn loạn. "Ồ, có bí mật. Trong này khẳng định có cái gì không thể cho ai biết sự tình." Thanh Liên đối với bí mật khát cầu quả thực không phải người bình thường có thể tưởng tượng, người khác càng là không muốn trả lời, nàng liền càng phải truy hỏi, thực tại để vừa thể hiện ra lạnh lẽo khí chất Tiết Tuyết một trận bất đắc dĩ. Đồng dạng bất đắc dĩ còn có Diệp Hàn, hắn rốt cục phát hiện, liên tục khiêu chiến 10 tòa thành trì, Thanh Liên bản tính cũng thật là không hề có một chút biến hóa, hắn phảng phất lại nhìn thấy truy sau lưng tự mình đuổi tận cùng không buông tên tiểu nha đầu kia. Bất quá, nói đến cứu người việc, này vẫn đúng là nhắc nhở Diệp Hàn, hắn còn có một cái tâm sự. Lúc này, Diệp Hàn lập tức đứng ra, một cái để lại Thanh Liên vai đẹp, đem nàng đẩy ra nhã gian. Trong miệng còn ở rất phiền phức dụ, đi đi đi, tiểu nha đầu cuộn phim biết nhiều như vậy làm gì. Các người đi ra ngoài trước, ta cùng Tiết Tuyết còn có việc muốn nói. Có việc. Thanh Liên nghe vậy, một đôi mắt lúc này sáng lên, đáy lòng bắt đầu bốc cháy lên hừng hực bắt quái chi hỏa. Nhưng không chịu nổi Diệp Hàn xô đẩy, nàng lão đảo bị đẩy ra nhã gian. Đồng dạng đi ra, còn có đệ nhị công tử, tiểu đào hồng cùng Bàng Lập Minh. Nhìn thấy Thanh Liên một mặt phẫn hận bất bình dáng vẻ, ba người không khỏi đồng thời cười to lên. Hừ, các ngươi không giúp ta cũng là thôi, lại vẫn dám cười nhạo ta. Thanh Liên sưng mặt lên trứng, một mặt phiền muộn. Bất quá, khi nàng lần thứ hai nhớ tới Tiết Tuyết, đôi mắt to sáng ngời lần thứ hai sáng lên, đột nhiên xoay người, hướng về nhã gian phương hướng một tiếng tiểu hống, "Diệp Hàn, ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi tất cả hết thảy đều bái sạch sành sanh." "Tất cả, hết thảy?" Đệ nhị công tử, Bàng Lập Minh hai người nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm quái dị lên, tiểu đào hồng càng là tiểu mặt đỏ lên, đội ba bính đi tới, che tiểu thư nhà mình miệng, không cho nàng lại phát sinh một chút xíu âm thanh. Câu nói như thế này, không phải có thể nói lung tung. Nhưng Thanh Liên nhưng một mặt mờ mịt, không chút nào biết mình đến cùng là cái nào một câu nói sai. Nhã gian bên trong tĩnh thất, Diệp Hàn chính phất tay bày xuống cách âm trận pháp, ngay khi sắp hoàn thành một sát na, vừa vặn nghe được Thanh Liên giống to lên, run cổ tay, suýt chút nữa làm cho khiếp sợ. Theo bản năng nhìn về phía trước mắt Tiết Tuyết, chỉ thấy người sau chính nhìn hắn, trong bóng tối một đôi mắt to cực kỳ long lánh, tựa hồ cũng ở cố nén ý cười. "Ha ha, nay muội muội ngốc, không hiểu chuyện, ngươi không lấy làm phiền lòng." hay là bởi vì ở trong tối ảnh trong rừng rậm những kia sự, chẳng biết vì sao, Diệp Hàn nhìn thấy Tiết Tuyết đều là có mấy phần quái dị, không cách nào thả ra. Tổng giác chính mình nhìn đối phương thân thể mềm mại, thiếu nợ nàng rất nhiều thứ tự. Tiết Tuyết đúng là rất hào phóng, không gặp lại lúc trước cùng đệ nhị công tử bọn họ cùng tồn tại một thất lạnh lẽo, bị người nở nụ cười, không có chuyện gì, ta không ngại. Chỉ là không biết, ngươi lưu lại ta, là muốn nói gì sự. Nàng thiếu nợ Diệp Hàn một cái mạng, đây là không thể nghi ngờ một chuyện. Đối với sát thủ mà nói, vạn vật sinh mệnh đều là yếu đuối, không đỡ nổi một đòn, thậm chí không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng, đối với sát thủ chính mình tới nói, càng hiểu được tiết mệnh. Tiết Tuyết cũng là như thế. Đặc biệt là, Diệp Hàn là cái thứ nhất đã cứu nàng người, đồng thời còn ở xương khô lão tổ trước mặt không chém làm nàng biện hộ, ở bất chi bất giác, nàng đã đồng ý vì là Diệp Hàn mở ra nội tâm, bày ra chân thực chính mình. Diệp Hàn nghe vậy, nhưng không có để ý đến đối phương ngữ khí biến hóa. Hắn bây giờ đầy đầu chỉ có một cái đồ vật, hai quả kia màu máu cổ tiền đồng tệ. Không biết làm sao thổ ngôn, Diệp Hàn chỉ là dùng tay so sánh hoa, Tiết Tuyết lập tức sáng tỏ, dưới hắc bào khuôn mặt nhỏ lập tức che kín đỏ bừng, tu đến không được. Màu máu cổ tiền đồng tệ nhưng còn có một cái tên, Đoàn Tụ Nguyên Rùa. Nó vẫn không có biến mất. Tiết Tuyết chờ mình rốt cục bình tĩnh lại, rốt cục mở miệng hỏi dò, khi thấy Diệp Hàn chậm rãi gật đầu, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cùng lúc đó, hai người đối lập, các có suy nghĩ, toàn bộ bên trong gian phòng trang nhã bầu không khí lập tức trở nên tương đương quỷ dị lên, nhìn nhau không nói gì. Bên trong gian phòng trang nhã đến tuột cùng đang phát sinh cái gì, không người hiểu rõ. Sau nửa canh giờ, Diệp Hàn mới từ bên trong đi ra, nhưng khi chờ đợi hắn mọi người thấy hướng về hắn không có một bóng người phía sau, nhưng không khỏi sửng sợ. Tiết Tuyết đây, nàng đi rồi, nói ở thứ 20 thành sẽ cùng chúng ta hội hợp, chờ khi đó, nàng hội mang đến thành ý của nàng. Diệp Hàn bình tĩnh hồi đáp, tựa hồ Tiết Tuyết rời đi đối với hắn mà nói hảo không ảnh hưởng. Thì ra là như vậy. Mọi người gật đầu, lấy đó biết được, ngoại trừ Thanh Liên còn đối với Tiết Tuyết cùng Diệp Hàn trong lúc đó quan hệ lần cảm thấy hứng thú, không ngừng hỏi dò ở ngoài, những người khác đều không giao lưu, tùy tung đệ nhị công tử hướng Bàn Long ngoài thành chạy đi. Bàn Long thành Tây Môn. Liếc mắt nhìn phía sau thành trì bảng hiệu, Diệp Hàn trong mắt không khỏi tránh qua một tia nghiêm nghị. Tiết Tuyết là đi rồi, nhưng Diệp Hàn biết, có màu máu cổ tiền đồng tệ tồn tại, nàng tuyệt đối sẽ không rời đi chính mình quá xa. Đoàn Tụ Nguyên Rùa, đây chính là cái đại uy hiếp a.